Chương 36, đường chạy trốn chương 36, đường chạy trốn điểm điểm máu tươi, nở rộ tại kim sắc cổ tệ bên trên, sắc thái diễm lệ đập vào mắt thất vọng đau khổ. Phương Trác Nhiên miệng phun máu tươi nằm rạp trên mặt đất, miễn cưỡng một tay chống lên thân trên, ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng nữ hoa, đầy mắt không dám tin. Phương Trác Nhiên tử kế thừa nữ bạt chi lực, siêu nhiên tại chúng, đánh đâu thằng đó, ngay cả Lâu Lan nội loạn còn không để tại mắt bên trong, lại chưa nghĩ tới, hôm nay lại sẽ thua ở tốc địch chi thủ, cũng thua thảm như vậy lệ. Làm sao có thể? Nếu bàn về năng lực chiến đấu, nữ bản sát thực thua xa tại nữ hoa. Nhưng ta toàn lực ứng phó, như thế nào không bằng một cái hư giả huyễn tướng. Thế địch nằm rạp trên mặt đất, dù không phải nữ bạn chân thân, lại đủ để khiến nữ hoa tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đắc ý cười to nói, ngươi cùng nữ hoa huyết hải thâm cửu, có thể nào cùng phổ thông địch nhân đánh đồng? Ta tuy chỉ là huyễn tướng, nhưng vừa rồi ngươi ta trong trận chiến ấy, ta chọn bện thi triển ra 9 điểm nữ hoa chi lực. Huống chi ngươi quên cái này bên trong là địa phương nào? Là Hiên Viên vì trừng phạt ngươi phản bội, cố ý sở kiến tạo thần điện. Chiến đấu đã kết thúc, Ôn Dật Lam thấy Phương Trác Nhiên còn không địch lại, mà hắn càng thêm bất lực, chỉ có thể khẩn trương rút kiếm đứng tại sau lưng Phương Trác Nhiên, để phòng nữ hoa thừa thắng xông lên. Quả nhiên, nữ hoa đưa tay ép về phía nơi xa hôn mê nghệ tiểu phòng, được làm đua thua lầm giặc, ngươi đã thua, tự nhiên mặc ta phán quyết. Tiểu tử này mệnh ta nhận lấy. Không nghĩ tới gần ngón tay, lại bị Ôn Dật Lam một kiếm ngăn trở. Nhìn như bình thường một kiếm, cũng đã hao hết Ôn Dật Lam bình sinh sở học. Nữ hoa chỉ coi Ôn Dật Lam bất quá nhân loại bình thường, không nghĩ kiếm khí vô cùng mênh mông, thình lình bị đánh bay ra ngoài. Chúng ta rời đi trước cái này bên trong. Thấy nữ hoa nổi giận như sấm, Ôn Dật Lam biết đàm phán vỡ tan, đành phải trước mang Nghệ Tiểu Phong rời đi cái này nhiều chuyện chi địa, mới quyết định. Phương Trác Nhiên có chuẩn bị mà đến lại tay không mà quay về, tự nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, còn muốn buông tay thử lại, chợt nghe thiên địa chấn động khí tượng bất phàm, lại có đất cắt thành buộc chạy xuống nện ở trên thân. Ôn Dật Lam không rõ tình trạng, Phương Trác Nhiên lại chấn kinh vạn phân đạo, không tốt, là đằng xà trở về. Được rồi, chúng ta đi. Cho dù trong lòng có 100.000 không cam lòng, đối mặt thiên mục đằng xa uy hiếp, Phương Trác Nhiên cũng đành phải mang theo Ôn Dật Lam đường cũ trở về. Hai người chạy tốc độ cực nhanh, mà trong lòng bản tính cũng đang nhanh chóng vận hành, âm thầm suy nghĩ lấy sau này đối sách. Thiên mục đằng xà kế thừa 3 điểm hiên viên thần lực, có siêu việt thế gian vạn vật khổng lồ hình thể, cùng siêu phàm tuyệt thế năng lực. Nữ hoa phải thiên mục đằng xà trợ giúp, càng phát ra ý, nhàn nhã đạp lên truy sát nữ bạn hậu duệ con đường, khó được từ trong ngủ mê thức tỉnh, còn có cái tiện nhân ngay tại trước mắt ta, ta tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống rời đi. Truy. Nguyệt thị nước, Vương đô. Thành bảo cao ngất nguy nga, tại sa mạc kim hoàng cùng bằng phẳng phụ trợ dưới, càng hiện trắng loan thần thánh. Tòa này ngày thường bên trong âm u đầy tử khí thành bảo, tiên tình đến không nghe tiếng vang, lại chợt nổi lên tiếng người huyên áo, bước chân ồn ào. Du Trúc Ngưng Nguyệt nằm tại trên giường rộng lớn, nghe mọi người đụng vào nhau, tương hỗ chỉ trích chửi rủa thanh âm, lại thờ ơ nàng bây giờ, chỉ để ý cái kia an ổn ngủ ở bên giường hài tử. Nho nhỏ anh hài nằm tại nho nhỏ trên giường, chợt mắt ngủ say, lại chợt bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh mộng đẹp, khóc lóc bắt đầu. Du Trúc Ngưng Nguyệt phí sức địa chi khởi thân thể, hư nhược nàng thậm chí không có xuống giường khí lực, chỉ có thể vô ích cực khổ địa vươn tay, nhưng run rẩy đầu ngón tay làm thế nào cũng vô pháp đụng chạm lấy khóc giống hài nhi. Chợt có thị nữ vội vàng đẩy cửa phòng ra, bởi vì thế sông quá mạnh quẳng xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía nửa ngồi ở trên giường Du Trúc Ngưng Nguyệt, hồi bẩm nói, không tốt, vương hậu. Nguyệt thị vương chiến bại, nhung địch đại quân đã giết tới trước thành. Cùng hốt hoàng thị nữ so sánh, Du Trúc Ngưng Nguyệt lạnh nhạt rất nhiều, dù so dự định thời gian sớm chút, lại còn tại nằm trong dự liệu. Tại Ô Tà Mưu Trí cùng Dã Tâm trước mặt, mọi người vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Người sắp chết lời nói cũng thiện, đối diện nguy cơ cùng tử vong, Du Trúc Ngưng Nguyệt đối trước mắt nhỏ yếu thị nữ, sinh ra một tia đồng mệnh tương liên từ bi, ta còn lại chút pháp lực, đủ để đưa ngươi đưa đến địa phương an toàn, ngươi cầm lên vàng bạc tế nhuyễn, đảo mệnh đi thôi. Thị nữ muốn nói lại thôi, lại cuối cùng túi đầu cảm ơn, Du Trúc Ngưng Nguyệt thôi động chú ngữ, nhìn xem thị nữ biến mất tại trong trận pháp. Ngã lại trên giường, vắng vẻ gian phòng, chỉ còn bé không thể nghe tiếng thở dốc, cùng hài nhi to rõ khóc lóc. Rối loạn bên trong, chợt nghe bên cửa sổ có chút dị thường động tĩnh, Du Trúc Ngưng Nguyệt miễn cưỡng chống lên thân, chỉ thấy một người nhảy cửa sổ tiến đến, đúng là chưa hề nghĩ tới quen thuộc khuôn mặt. Rõ ràng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại phi thường hợp tình hợp lý, Du Trúc Ngưng Nguyệt khiếp sợ nhìn qua mỉm cười Du Trúc Chỉ Tâm, "Vương tỷ, thế nào lại là ngươi?" Huyền Vũ nữ túc lấp lóe dị thường, lại có hai tinh làm bạn, báo hiệu lấy tộc ta người thừa kế tới gần việc cảnh. Du Trúc Chỉ Tâm ôm lấy hải tử đưa tới Du Trúc Ngưng Nguyệt trong ngực, "Ta tới cứu các ngươi, yên tâm, tất cả mọi người sẽ bình an vô sự." Du Trúc Ngưng Nguyệt ôm thật chặt hai tử nóng rực nhiệt độ cơ thể, ấm áp thân thể của nàng, mà mẫu thân ôm ấp, cũng lắng lại hài tử đối không biết sợ hãi. Du Trúc Ngưng Nguyệt ngẩng đầu hỏi, ngươi không hận ta sao? Du Trúc Chỉ Tâm vô vô bờ vai của nàng, cười khổ nói cái gì ngốc lời nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi trung quy là muội muội của ta. Du lịch Cửu Châu về sau, ta cảm ngộ đến rất nhiều, đại thiên thế giới, sông núi giang hải, kia là cuối cùng cả đời cũng nhìn không hết phong cảnh, làm sao khổ tại trong cựu hận phí thời gian sai lầm. Người ta trở mặt thành thủ, cuối cùng là quyền thế hại người. Du Trúc Ngưng Nguyệt chần chờ một lát, thở dài, vương tỷ, đứa bé này là Nam Hải. Du Trúc Chỉ Tâm đang muốn ôm lấy hai người rời đi, nghe vậy ngừng lại động tác, trong mắt che kín không giấu được chấn kinh, Nam Hải tử. Ngươi rất kinh ngạc a, không biết đứa bé này là tộc ta hy vọng hồi sinh, hay là? Du Trúc Ngưng Nguyệt trong mắt chứa nước mắt, ngựa khí theo ôm chặt hải tử đầu ngón tay cùng nhau run rẩy. Du Trúc Chỉ Tâm trong nội tâm dâng lên dự cảm không tốt, miễn cương cười an ủi, Lâu Lan tộc đã hủy diệt, đứa bé này đại biểu cho người ta tân sinh. thân thể ngươi suy yếu, chớ có vì chút chuyện nhỏ này chú ý hao tổn tinh thần. Phương xa truyền đến quân đội ồn ào náo động cùng xe ngựa yết tại thổ địa bên trên tiếng vang, Du Trúc chỉ tâm ôm lấy Du Trúc Ngưng Nguyệt rời đi, không nghĩ đẩy cửa phòng ra nhìn xuống dưới, lại thấy một người đứng tại đại điện trống trải lên. Người kia toàn thân áo đen không gặp dung mạo, tại vắng vẻ trên đại sảnh phá lệ dễ thấy, khiến người khó mà coi nhẹ. Nhìn kỹ lại, đúng là Nguyệt thị nước Quốc sư, Lâu Lan tộc Túc Địch, áo đen bu nữ. Không tốt, trong lúc mấu chốt lại gặp được không muốn nhất gặp phải người, chúng ta đổi con đường. Du Trúc chỉ tâm đội vàng tránh trở về phòng, Du Trúc Ngưng Nguyệt ôm thật chặt trong ngực Hải Nhi, trầm tư nói, kỳ quái, nàng không phải đi theo Tại Vương bên người sao? Tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Áo đen vu nữ đối mặt trước mắt dị thường chống trải bất vi sở động, phản phất chỉ là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua người. Áo đen vu nữ đi theo Nguyệt thị vương chừng 20 năm, nhìn xem hắn xuất sinh, từ bị người khi dễ thiếu niên yếu đuối, đến quyền thế ngập trời vương giả. Giờ này ngày này nhạc hết người đi, phụ thuộc vương quyền mà thu được quyền lực cùng tiền tài, tại Nguyệt thị vương bỏ mình xa trường về sau, một buổi tiêu tán. Sơn hà vỡ vụn, cung điện tiêu điều, đám người đảo vòng sau lưu lại bối rối khắp nơi có thể thấy được, tỏ rõ lấy Nguyệt thị suy bại. Nguyệt thị nước lại vô khởi tử hồi sinh chi lực, áo đen vu nữ lại không một tia ưu sầu cùng phiền não, khóe miệng ngược lại lộ ra không thể che hết tấm dương ý cười. Năm đó, ta chi tổ tiên lễ bái nữ hoa nương nương, cầu xin vĩnh sinh cùng mỹ mạo. Nữ hoa nương nương báo cho ta tộc, chỉ cần thu thập 99 giọt nữ bạc chi huyết, liền có thể đạt thành mong muốn. Cho đến ngày nay, ta đợi đến nữ bạc tộc thứ tháng 9 năm 18 thế, Du Trúc Ngưng Nguyệt. Nàng là thứ tháng 9 năm 18 cái, mà con của nàng sẽ là thứ tháng 9 năm 19 cái. Áo đen vu nữ từ trong ngực móc ra một cái lưu ly bình, bóng ánh sáng long lanh, trong bình chất lỏng đỏ tươi chói mắt, tại áo đen vu nữ không thể ức chế kích động dưới, theo bình lắc lư không thôi. Kia là Lâu Lan tộc máu, đã có 98 giọt. Tổ tiên nhiều năm tâm nguyện, sẽ tại trên người của ta thực hiện, ta là cỡ nào may mắn. Áo đen vu nữ mừng rỡ như điên, tiếng cười vang vọng Nguyệt thị vương cung, so ngày xưa càng thêm bén nhọn, làm cản, ta sắp thu hoạch được bất diệt vĩnh sinh cùng bất bại mỹ lệ. Khế ước sắp tại hôm nay kết thúc, mà ta tộc nguyện vọng sẽ tại hôm nay thực hiện. Áo đen vu nữ đi tìm Du Trúc Ngưng Nguyệt, quay người sau chợt thấy một vòng thân ảnh biến mất ở sau cửa, bất quá thoáng qua liền mất, lại chạy không khỏi nàng sắc bén như ương con mắt, con chuột nhỏ đã nhập lồng, làm sao có thể chạy rồi. Du Trúc chỉ tâm xoay người nhảy ra cửa sổ, không nghĩ quan hậu trên tường thành đã có một người đang chờ đợi. Dưới thành sẵn sàng ra trận, trước mắt màu đen áo choàng theo gió gào thét, tình thế lửa xém lông mày, Du Trúc chỉ tâm không dám kéo dài, tay nâng ngọc như ý đánh tới. Không nghĩ áo đen vu nữ không có chút nào chiến ý, xoay người lui ra phía sau, đàm phán nói, nếu ta không có tính ra sai lầm, Du Trúc Ngưng Nguyệt hải tử cũng đã giáng sinh. Sinh xong hải tử nàng, đối ta mà nói không dùng được. Chỉ cần các ngươi cho ta một giọt đứa bé kia máu tươi, ta tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Huyết dịch du quan sinh tử, há có thể tùy tiện cho người. Ngươi năng lực không giới ta, huống chi ta không biết ngươi an cái gì tâm. Du Trúc chỉ tâm bất vi sở động phi thân mà đi, lại bị áo đen vu nữ ngăn tại đường đi. Ngọc Như Yến nện ở ô cầu trên ao, hai phe thế lực ngang nhau rằng co không dưới, áo đen vu nữ meo cặp mắt lại, cười nhạo nói, chật chược, vương nữ hảo khí phách. Chỉ là ngươi quên. Từng suýt nữa chết tại trên tay ta ký ức sao? Kia là trước kia. Bốn mắt giao tiếp, dục vọng cùng bản năng điểm đỉnh lễ kháng, Du Trúc chỉ tâm ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào. Hai người xuất thủ dù ngoan lệ vô tình, nhưng chung quy thiếu một tia sinh tử giao nhau gấp gáp, Du Trúc chỉ tâm có thể lại chiến lại đi. Đáng tiếc Du Trúc chỉ tâm thân phụ hai người an nguy, cuối cùng là chậm áo đen vu nữ một tay. Chương 37, đã từng chủ tớ chương 37, đã từng chủ tớ hải tử, Du Trúc Ngưng Nguyệt kinh thanh la hét, mà nàng mở ra trong tay, sớm đã không có hải tử bóng dáng. Du Trúc chỉ tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo đen vu nữ đứng ở phía sau cách đó không xa, ôm không mảnh vải che thân hải tử. Du Trúc chỉ tâm dù căm hận đối phương phẩm tính, nhưng lại không thể không bội phục thủ đoạn của đối phương, có thể tại nàng ngay dưới mắt, tùy tiện cướp đi anh hải, khá lắm thay xả đổi cột chi thuật. Đây cũng không phải là pháp thuật, chỉ là tay ta nhanh hơn một chút. Áo đen vu nữ còn chưa tới kịp cười ra tiếng, không nghĩ túi đầu xem xét, sắc mặt nháy mắt như xác. Làm sao có thể? Áo đen vu nữ xác định mình không có nhìn lầm, lẩm bẩm nói, nam tử không thể kế thừa nữ bạn chi huyết, nói cách khác, giấc mộng của ta cứ như vậy thua ở thiên mệnh phía dưới. Thừa dịp tối áo vu nữ kinh ngạc ở giữa, Du Trúc chỉ tâm phi thân đoạt lại hải tử, ôm lấy Du Trúc Ngưng Nguyệt liền chạy. Mỹ hảo hy vọng tại hiện thực tàn khốc bên trong tiêu tan, áo đen vu nữ tức giận đến đầu váng mắt hoa, hai đạo chạy trốn thân ảnh tại mắt hoa tầm mắt bên trong dần dần đi xa. Áo đen vu nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhân tính trong lúc hỗn loạn tán diệt, tại trong dục vọng và mèo, hóa thành trận trận gào thét sông lên trời. Áo đen vu nữ điên cuồng gào thét, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nữ hoa nương nương lời nói như thế nào phạm sai lầm? Tộc ta cùng mấy trăm năm, liền đợi đến dạng này một cái không có khả năng. Đúng, đúng, mặc kệ giới tính như thế nào, đứa bé kia đều là Lâu Lan tộc người kế nhiệm. Chỉ cần giết đứa bé kia, ta liền có thể đạt được giải thoát. Áo đen vu nữ như lang như hổ, truy tại con mồi sau lưng không chịu buông lỏng, lực sát thương đủ tăng mấy lần. Dưới áp lực, Du Trúc chỉ tâm không khỏi bại dưới trận đi, hoảng hốt chạy bừa, chân điểm tường vây vọt tại không trung, tại đỉnh trệ tại không trung trong nháy mắt đó, thình lình thấy rõ trước mắt tình cảnh, chỉ có mênh mông bắt ngát sa mạc. Tại vô hạn trong khi rơi, Du Trúc chỉ tâm đang muốn thôi động lưu sa thuật hộ thân, không nghĩ cuồng phong đối diện, chợt có một tiếng phá phong mà đến, giết vào hai người truy đuổi chiến bên trong. Du Trúc chỉ tâm miễn cưỡng xoay người tránh thoát chí mạng chi tiễn, không nghĩ lại có một tiễn đánh tới, tình thế dũng mãnh như hổ. Bảo tiễn duệ không thể đỡ, thẳng đến yếu hại mà đến, Du Trúc chỉ tâm khẽ gọi một tiếng ôm chặt hải tử một tay đem Du Trúc Ngưng Nguyệt ném về không trung. bảo tiễn bụt một tiếng cắm thẳng vào thạch, chui vào vách tường ba điểm có tại, đủ thấy lực đạo ngân lệ. Du Trúc chỉ tâm dù tránh thoát bảo tiễn phong mang, lại bị đinh trụ vào áo, treo ở trên tường thành. Mắt thấy Du Trúc ngưng nguyện rơi xuống, Du Trúc chỉ tâm xoay người mà lên đạp lên bảo tiễn, đưa tay tiếp được muội muội. Quần áo nhẹ nhàng theo gió phiêu dương, Du Trúc chỉ tâm đứng tại thiên phong bên trong, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ trong lực người. Dáng người như lăng tiêu leo núi 10.000 trượng mà sinh, tại ác liệt hoàn cảnh bên trong càng lộ vẻ tráng lệ kiên quyết. Thiên quân vạn mã binh lâm thành hạ, dẫn đầu một người tư thế yên ngang, thân cưỡi cường tráng hắc mã, chính là Nhung Địch Tiền Vu Ô Tả. Dương Vân Bắc dẫn cung trực chỉ Du Trúc ngưng nguyện, nhưng thấy hai mũi tên thất bại, đành phải tức giận xì một tiếng kinh miệt. Ô Tả thấy thế không chịu nổi ngửa tay, dẫn cung nhắm chuẩn Du Trúc chỉ tâm. Tại Ô Tả nhắm chuẩn dừng lại một lát, áo đen vu nữ phi thân đuổi theo, dài nhọn móng tay nhắm ngay Du Trúc ngưng nguyện trong ngực hải tử. Ô Tả phục đem mục tiêu chết đi, khóa chặt tại áo đen vu nữ trên thân, thật sự là chiến đấu kịch liệt, khiến người ngao ngoe muốn động. Bảo Tiễn lên tiếng trả lời mà đi, đi ngược dòng nước, khí thế tại ngược gió bên trong không giảm mảy may. Đen phù thủy nữ chỉ lo trước mắt giọt cuối cùng bơm huyết, mà Nhung Địch đại quân ác cảnh, ở trong mắt nàng bất quá không có gì, không có chút nào phòng bị bên trong. Bảo Tiễn đâm xuyên bờ vai của nàng, tung xuống điểm điểm máu tươi. Áo đen vu nữ kêu thảm một tiếng, từ trên cao rớt xuống quẳng xuống đất, đai lưng bên trong lưu ly bình lăn xuống trên mặt đất, băng lang một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Trong bình máu tươi lưu thành tinh tế một cỗ, theo sa mạc dung hợp tại nàng khô ráo trên da. Hàn Vương đang vẫn chưa để ý áo đen vu nữ bé không thể nghe biến hóa, nhân thể bổ sung một kiếm. Áo đen vu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, khó nhịn đau đớn đã hôn mê. Du Trúc chỉ tâm thấy thoát khỏi nguy cơ, lại biết Ô Tả tâm ngoan thủ lạn, sợ hắn chạm thảo trừ căn, không dám làm một lát dừng lại, phi thân mà đi. Dương Vân Bắc hét lớn một tiếng chạy đâu vội vàng quay đầu ngựa lại, vượt qua sa mạc tầm tầm sóng nhiệt đuổi theo. Dừng lại. Ô Tả lời còn chưa dứt, Dương Vân Bắc sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Ô Tả gặp hắn không đem mệnh lệnh của mình để ở trong mắt, lắc đầu cười nói, giống như ta tính tình nóng nảy, bất quá ta thích. Hàn Vương đang không biết Dương Vân Bắc là vì chủ tớ tri ân, hay là diệt môn mối hận, trong nội tâm âm thầm lo lắng, chỉ là đại cục trước mắt không thể tự ý rời vị trí, đành phải đè nén xuống nội tâm dày vò. Chợt nghe phải Ô Tả nói như thế, nhịn không được rêu cợt nói, nếu là hai quân giao chiến sinh tử tồn vong, toàn quân đều giống như hắn không đem ngươi đặt ở mắt bên trong, ta nhìn ngươi còn có thích hay không? Mỗi ngày không sặc hai ta câu ngươi liền không thoải mái, thói hư tật xấu. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi so đo, chúng ta đi vào kiểm kê chiến quả. Ô Tả giục ngựa tiến lên, lại chưa nghe thấy sau lưng theo tới tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Vương đang nhìn qua ba người biến mất phương hướng xuất thần. Ô Tả nhịn không được cười ra tiếng, giờ mới hiểu được Hàn Vương đang không hiểu thấu táo bạo từ đâu mà đến. Hàn Vương đang, ta ra lệnh ngươi truy hồi Dương Vân Bắc, hai người nhất định phải đều bình an vô sự. Vâng. Hàn Vương đang lĩnh mệnh mà đi. Ô Tả thấy binh sĩ đang muốn áp lấy hôn mê áo đen vu nữ xuống dưới, vội vàng đưa tay ngăn cản nói, chậm đã. Ô Tả ngồi ở trên ngựa xoay người một kiếm, chọn đi áo đen vu nữ áo choàng, lộ ra hắn hiếu kỳ thật lâu dung mạo. Ngoài ý muốn thanh xuân cùng mỹ mạo, thình lình xuất hiện tại tầm mắt, khiến Ô Tả thổi một tiếng huýt sáo, ta quả nhiên không có nói sai, là cái mỹ nữ. Ô Tả biết Nguyệt Thị Vương cùng áo đen vu nữ bất quá quân thần, trầm tư nói, không phải là tình nhân, Nguyệt Thị Vương lưu nàng ở bên người tất có mục đích. Mặc kệ là làm mỹ nhân nhi, hay là làm vu quỷ tộc hậu duệ, nàng đối ta chắc chắn sẽ có điểm tác dụng. Người tới, các ngươi mang nàng trở về, lấy khách quý đãi ngộ, không cho phép lãnh đạo. Đại Mạc Minh Ngông, tại Minh Ngông sáng sủa dưới bầu trời, tại rời xa vỡ vụn thành đều cùng to lớn quân đội địa phương, chỉ còn đã từng tỉ muội cùng chủ tớ, vì riêng phần mình mục đích buôn ba truy đuổi. Du Trúc chỉ tâm không ngừng quay đầu nhìn quanh, trận này hốt hoảng mà kinh tâm truy đuổi chiến, kia là làm lâu Lan Vương nàng chưa hề trải nghiệm qua cảm giác. Cựu địch đang ở trước mắt, Dương Vân Bắc hai mắt phun lửa, kia là tại thời gian gột rửa dưới, càng phát ra cao sát khí cùng đấu trí. Dương Vân Bắc đem bình sa kích ném đi, bình sa kích khí thế hùng hậu ngăn tại cần phải trải qua trên đường, Du Trúc chỉ tâm vội vàng phi thân vượt qua. Dương Vân Bắc cơ lấy bình sa kích, chém thẳng vào trong ngực Du Trúc ngưng nguyệt mà đến. Du Trúc chỉ tâm quay người ngăn lại cái này một sát chiêu, còn bay ra ngoài, Du Trúc ngưng nguyệt ôm chặt hải tử, lăn xuống trên mặt đất. Đang muốn quan tâm Vương tỷ an nguy, ngẩng đầu liền thấy Dương Vân Bắc đánh tới. Du Trúc ngưng nguyệt sát tâm nhất thời, bàn tay âm thầm phát lực, chỉ cùng Dương Vân Bắc cận thân một kích mất mạng. Không nghĩ Du Trúc chỉ tâm vượt lên trước ngăn tại trước người của nàng, một chiêu đem Dương Vân Bắc đẩy lui vài thước. Người lùi ra phía sau. Du Trúc chỉ tâm đem Du Trúc ngưng nguyệt bảo hộ ở sau lưng, ngăn tại Dương Vân Bắc trước mặt, trong lòng biết hai người mâu thuẫn cùng chém giết tất không thể miễn. Du Trúc chỉ tâm hồi tưởng lại hai người đã từng tình nghĩa, không khỏi thở dài nói, lúc trước khuyên ngươi rời đi người là ta, hiện tại ngăn cản ngươi cũng là ta dù lòng mang ấy nấy, nhưng tuyệt sẽ không lui lại một bước. Ta đã không còn là lâu lan tộc thủ hộ giả, mà là người báo thù. Du Trúc ngưng nguyệt, ngươi cùng ta huyết hải thâm cửu, ta hôm nay tất yếu đòi lại. Dương Vân Bắc nhớ tới toàn tộc bại vong vợ con chết thảm cảnh tượng, ánh mắt hung ác như sói, coi như ta hôm nay táng thân nơi đây, cũng tất báo thù này. Chương 38, báo thù chương 38, báo thù đại chiến hết sức căng thẳng, Du Trúc chỉ tâm nhíu chặt lông mày, nắm ở cùng nhau hai tay tựa hồ tại cầu xin Dương Vân Bắc tha thứ, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng nàng đã sống không được mấy ngày, ta. Dương Vân Bắc nắm chặt bình sa kích, ba người nhất thời trầm mặc xuống mặc cho báo cắt bay múa, thời gian trôi qua. Du Trúc ngưng nguyệt dù thân thể suy yếu, nhưng năng lực suy tư vẫn còn, nàng biết, như bị Dương Vân Bắc của lấy, như bị Ô Tả đại quân đội kịp, cái này kế thừa Nguyệt thị quốc vương tộc huyết mạch hài tử, giữ nhiều lành ít. Sinh mệnh ý nghĩa, nàng đã mất đi 7-8, nhưng là đứa bé này, nàng nhất định phải bảo hộ đến cùng. Du Trúc ngưng nguyệt đè lại Du Trúc chỉ tâm bà bay, đem hài tử đưa tới trong tay nàng, "Vương tỷ, trận chiến tranh này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tránh ra. Chỉ là đứa bé này là ta hy vọng, mời ngươi mau trốn đi, thay ta hảo hảo bảo hộ hắn. Mà ta muốn toàn lực ứng phó, cho cựu nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Du Trúc Ngưng Nguyệt cùng Dương Vân Bác xa xa tương vọng, rộng lớn vô ngần sa mạc, phụ trợ thân ảnh của hai người miểu tiểu mà bất lực. Cát vàng tràn ngập phủ kín tiên địa, vì trận này đã lâu chiến đấu, tăng thêm một tia tiêu sát chi khí. Du Trúc Ngưng Nguyệt hơi thở mong manh, ở vào trước khi chết biên giới, treo chống nàng, bất quá bản năng cầu sinh. Tộc nhân cùng vợ con chết thảm rõ mồn một trước mắt, Dương Vân Bác cả ngày lẫn đêm có thụ dày vò. Hôm nay, thủ phạm liền đứng tại trước mắt của hắn, mảnh mai thân ảnh không cách nào câu lên hắn bất kỳ đồng tình, chỉ còn lửa giận đốt tâm, cùng đem đối phương xé rách điên cuồng. Trong cơn giận dữ, Dương Vân Bác xuất thủ trước phá vỡ cục diện bế tắc. Kích phong gào thét đánh tới, cắt gầm thét cuồng phong, tại bị cừu hận mê hoặc trong hai mắt, tại nâng lên từ từ cắt vàng bên trong, càng hiện sắc bén vô song, không ai có thể ngăn cản. Du Trúc Ngưng Nguyệt lạnh nhạt rút đi quần áo, lộ ra trên lưng một bộ hình tròn kim sắc đồ đằng. Bốn cái mặt trời chim làm vỗ cánh xoay quanh hình dạng, đây là nữ bạt đắc ý nhất, cùng đời đời truyền lại bí thuật, kim ố thần điểu. Du Trúc Ngưng Nguyệt chắp tay trước ngực thôi động trận pháp, an tĩnh chờ đợi chú thuật phát động, thần thái an bình tường hòa, hoàn toàn siêu thoát tại hung tàn chiến đấu bên ngoài, ngược lại như thành kính thiếu nữ, tại lúc tế tự cầu xin nữ bạt phù hộ. Cùng xa đầy trời mà lên, như âm dương bắt quái hợp hai là một, tụ hợp tại Du Trúc Ngưng Nguyệt lòng bàn tay. Hóa thành chín đem kết nối tại mềm liên bên trên cắt đao, chính là Du Trúc Ngưng Nguyệt đắc ý vũ khí cắt trắng cốt đao. Tại cảm nhận được nhào tới trước mặt sát khí về sau, cắt liên như rắn linh động, tấn mãnh xuất kích. Hai kiện vũ khí xô ra ánh lửa, gánh chịu lấy chủ nhân phẫn nộ, cùng chủ nhân cầu sinh dục vọng, tại đại mạc lưu xa phía trên, tấu vang sinh mệnh bi ca. Bất quá mấy chiêu, bình xa kích liền dễ như trở bàn tay địa xuyên qua cắt trắng cốt đao phong tỏa, giết tới Du Trúc Ngưng Nguyệt trước lông mày. Bất quá một tấc khoảng cách, hắn liền có thể bổ ra nữ nhân này đầu, một giải trước thủ. Ngay tại Dương Vân Bắc chiếm được thượng phong nháy mắt, ưu thế lặng yên lịch chuyển. Cắt liên hình như biển cả vòng xoáy, lấy không ai có thể ngăn cản uy lực, lấy bình xa kích vì điểm, như thủy triều tầng tầng tán đi. Bình xa kích như bị cuốn vào vòng xoáy con mồi, không thể tránh thoát, cũng không thể động đậy, đành phải bi ai địa tùy ý địch nhân bài bố chờ đợi sau cùng thôn vệ. Dương Vân Bắc không nghĩ cắt trắng cốt đao uy lực so trước kia mãnh liệt gấp 10, còn chưa tới kịp bước ra rời khỏi chiến cuộc, cắt liên bỗng nhiên chuyển hướng, phản công mà đến. Cắt lưỡi đao gắn vào dây xích lưỡi đao lợi, không chút lưu tình bạch phá địch nhân thân thể, lưu lại trăm đạo vết thương. Dương Vân Bắc toàn thân bị thương, máu tươi vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình. Du Trúc Ngưng Nguyệt vẫn chưa bởi vì nhất thời thượng phong mà vượt lên trước tiến công, mà là kế tiếp theo đứng tại chỗ, đợi đến địch nhân một kích. Dương Vân Bắc miễn cưỡng chống đỡ lấy bình xa kích đứng dậy, so với không cách nào dập tắt cừu hận, cùng ngày đêm dày vò thân thể, điểm này đau xót không đáng kể chút nào. Không cách nào chính tay đâm cừu địch phẫn nộ, đốt cháy Dương Vân Bắc tự tôn, làm hắn vận đủ toàn bộ công lực, lại lần nữa đánh tới. Cắt liên theo bình xa kích mà múa, hoặc mềm hoặc cứng rắn, hoặc cong hoặc thẳng. Thân ảnh linh xảo uy lực cường hãn, ngăn trở Dương Vân Bắc hết thể tiến công, cũng đem hắn đem ngăn cách bởi bá thước bên ngoài. Du Trúc Ngưng Nguyệt đã cùng cắt trắng cốt đao hòa làm một thể, thu phát tự nhiên, theo chiến đấu cầm tiếp theo, càng phát ra tâm ứng tay. Dương Vân Bắc khí cấp công tâm, dùng bình xa kích quấn lấy cắt trắng cốt đao, phi thân một trường phá vỡ các đuổi, đem Du Trúc Ngưng Nguyệt đánh bay vài thước. Du Trúc Ngưng Nguyệt lảo đảo mấy bước còn chưa đứng vững, ngẩng đầu liền thấy Dương Vân Bắc bay ở giữa không trung, một trường bổ về phía mình não đỉnh. Cắt liên phi thân mà đi, nháy mắt quấn lấy Dương Vân Bắc toàn thân, lại không cách nào ngừng lại đối phương dũng mãnh thế sông. Du Trúc Ngưng Nguyệt không chịu nổi thân thể suy yếu, hai đầu gối mềm nhũn bị trên mặt đất, lại tránh thoát Dương Vân Bác chí mạng trường phong. Dương Vân Bác tại liên tiếp sau khi thất bại, càng phát ra phẫn nộ, quay người một trường chém thẳng vào Du Trúc Ngưng Nguyệt não đỉnh. Du Trúc Ngưng Nguyệt đội vàng giơ trường chống đỡ, tại Dương Vân Bác bàn tay không ngừng tới gần quá trình bên trong, nàng biết chết cũng không thể bông ra chống cự hai tay. Mà Du Trúc Ngưng Nguyệt khẽ nhúc nhích vào môi, ở trong mắt Dương Vân Bác không khác chí mạng sắc cơ. Mà song phương giằng co nháy mắt, đã lưu cho Du Trúc Ngưng Nguyệt đầy đủ thôi động trận pháp thời gian. Tại Dương Vân Bắc trong con mắt, đột nhiên xuất hiện một điểm cắt vàng, cung cấp tốc tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Xa lòn gào thét đánh tới, như báo táp càn quét toàn bộ sa mạc, phóng lên tận trời. Dương Vân Bắc bị báo cắt cuốn vào không trung, trung điệp quẳng xuống đất, nhìn xem cắt đuổi chậm hắn một bước rơi xuống, theo gió tán đi, lộ ra Du Trúc Ngưng Nguyệt cứng chắc thân ảnh. Sao lại thế? Dù có 100.000 không cam lòng, tại hiện thực trước mặt, Dương Vân Bắc đành phải nhận mệnh. Dương Vân Bắc thoi thóp nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem cựu địch chân đạp máu tươi đi tới, mà hắn lại không còn sức đánh trả. Vốn cho rằng thế lực ngang nhau, thậm chí có thể nói là Dương Vân Bắc hơi chiếm thượng phong chiến đấu, cứ như vậy bình thản không có gì lạ, đón lấy một cái khác kết cục. Người quá bất cẩn, không biết là bị cừu hận che đôi mắt, hay là quá mức xem thường ta đây. Du Trúc Ngưng Nguyệt tự rêu nói, Dương tướng quân, ta dù chưa kế thừa vương vị, nhưng đến cùng cũng là vương quyền dự quyết người. Ta dù không địch lại tỷ tỷ, nhưng nếu muốn ta giết chết bất kỳ một cái nào tộc nhân, hoàn toàn thất tha có hơn. Du Trúc Ngưng Nguyệt cười lạnh một tiếng lại không ngôn ngữ, lúc này nàng đã đến sinh mệnh cực hạn, còn muốn lưu lực lượng đi tìm hiểu trước mắt tên phản đồ này mệnh. Nữ bạn chi lực tại kinh lịch 100.000 năm về sau, tại trên người ta kéo dài. Ta vốn có thể đứng tại đỉnh phong, đáng tiếc thời gian không chờ ta. Du Trúc Ngưng Nguyệt run run rẩy rẩy đi đến trọng thương Dương Vân Bắc trước đó, đưa bàn tay nâng quá đỉnh đầu, ngăn trở cao cao tại thượng mặt trời. Không nghĩ tại bàn tay ngoan lệ rơi xuống nháy mắt, lại bị người cầm thủ đoạn. Du Trúc Ngưng Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy chính là Du Trúc Chỉ Tâm bởi vì xoắn suýt mà bặm vẻ mặt, dừng tay đi. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, tội gì lãng phí ở nhàm chán chém giết. Các ngươi trong đó tùy ý một người thụ thương, đều không phải ta hy vọng nhìn thấy. Tại bi thương ai thán bên trong, Du Trúc Ngưng Nguyệt yên lặng thu về bàn tay, lùi lại mấy bước, ngã vào trên sa mạc, miệng lớn thở hổn hển. Du Trúc Chỉ Tâm nhìn qua tức giận Dương Vân Bác, thở dài, thật xin lỗi, đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Du Trúc Chỉ Tâm hướng Dương Vân Bác vươn tay, quan tâm nói, còn có sức lực đứng lên sao? Một trận ác chiến, hao hết Du Trúc Ngưng Nguyệt thể lực, thân thể của nàng đã đến cực hạn, lại không về chuyển chi lực. Tử Thần đang không ngừng tiếp cận, bước chân nhàn nhã, Du Trúc Ngưng Nguyệt hình như có dự cảm, nhìn hai tử một lần cuối cùng, nói ra nhân sinh bên trong câu nói sau cùng. Du Trúc Ngưng Nguyệt dưới thân máu tươi như suối, dung nhập mênh mông trong sa mạc, nhỏ xuống tại Hoàng Kim Thần Điện. Thiên Mục Đằng Xà theo nữ bạn hậu duệ khí tức, chạy như bay đến. Mà Du Trúc Ngưng Nguyệt lời nói chưa truyền lại đến anh hải trong thai, tại Du Trúc Chỉ Tâm nắm chặt Dương Vân Bắc lòng bàn tay trong nháy mắt đó, ba người bị đột nhiên tới sa mạc vòng xoáy nuốt mất. Du Trúc Ngưng Nguyệt lâm vào vòng xoáy không gặp, Du Trúc Chỉ Tâm kéo lên một cái Dương Vân Bắc, ôm hải tử phi thân lên. Hai người cùng anh hải thoát ly nguy cơ, lại có một người bị quần quần sa mạc nuốt hết. Du Trúc Chỉ Tâm trắng bệch sắc mặt, điên cuồng mà la lên, "Ngưng Nguyệt, chương 39, một mạng đổi một mạng chương 39, một mạng đổi một mạng." Lại nói Ôn Dật Lam cùng Phương Trắc Nhiên theo đường cũng mà quay về, đang muốn xuyên qua phía trên sa mạc, chợt có một đạo hắc ảnh thẳng tắp đập tới. Phương Trắc Nhiên vội vàng nghiêng người lóe lên, treo ở thần điện bên dưới, lúc này mới nhớ tới Ôn Dật Lam còn theo sau lưng, vội vàng xoay người hô lớn, "Mau tránh ra." Ôn Dật Lam né tránh không kịp, trực tiếp bị người kia đụng vào đi. Thiên Mục Đằng Xà đuổi theo khí tức quen thuộc mà đi, nữ hoa đi bộ nhàn nhã, đi tại rộng lớn Hoàng Kim Thần Điện bên trong. Đỉnh đầu cắt vàng xoay quanh mà lên, lộ ra một con đường đến, nàng trôi truy tìm thân ảnh ngay tại kia bên trong. Nữ hoa đang muốn phi thân đuổi theo, chợt thấy một đoàn bóng đen lịch báo cắt mà rơi, đập xuống đất. Nữ hoa một tay vung đi đằng tại không trung cắt bụi, đợi thần điện bình tĩnh lại, chỉ thấy cắt miệng từ ba người trên thân chậm rãi trượt xuống, lộ ra một nữ nhân hình dạng, chính là Du Trúc Ngưng Nguyệt. Du Trúc Ngưng Nguyệt nhịn không được hừ một tiếng, vốn đã vô cùng suy yếu, không nghĩ lại gặp trọng thương, càng phát ra yếu không thắng áo. Trước mắt không hiểu xuất hiện thân thể, bên trong chảy xuôi khiến người chán ghét máu tươi, kia là nữ hoa cả một đời cũng sẽ không quên hương vị. Tại sát mặt tái nhợt phụ trợ dưới, Du Trúc Ngưng Nguyệt dung nhan càng phát ra yêu mị, cùng thượng cổ trong trí nhớ gương mặt kia dần dần chồng vào nhau. Nữ hoa cười lạnh nói, "Thử, cái mạng này ta nhận lấy." Nữ hoa duỗi ra một chỉ hướng Du Trúc Ngưng Nguyệt trái tim phương hướng, Du Trúc Ngưng Nguyệt còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì, con ngươi nháy mắt phóng đại. Sát khí như tiễn xuyên thấu độ ngực của nàng, máu tươi vẩy ra như chú, đang muốn đứng dậy Du Trúc Ngưng Nguyệt lập tức ngũ quan hoàn toàn biến mất, lâm vào vô biên vô hạn hắc ám, thân thể tùy theo đụng một tiếng ngã lại trên mặt đất. Cùng lúc đó, một người khác máu tươi bắt đầu lưu động, mạch đập bắt đầu nhảy vọt, giống như mùa xuân nảy mầm hạt giống, mặc dù yếu nhỏ, nhưng dù sao có một ngày trở thành trời xanh đại thụ. Nữ hoa nhìn xem dần dần khôi phục Nghệ Tiểu Phong, cười nói, tại đi vào luân hồi trước đó, sinh mệnh chỉ có một lần, cố mà chân quý đi. Nữ hoa hóa thành quang mang như cát, trở lại nữ hoa trong tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Phương Trắc Nhiên dẫn ra Thiên Mục Đằng Xà sau phi thân mà quay về, rơi vào Hoàng Kim Thần Điện, thấy Nghệ Tiểu Phong cùng Ôn Dật Lam nằm trên mặt đất hôn mê không thôi, đang muốn qua khứ, đột nhiên chú ý tới dưới chân cốt cốt mà đến máu chảy. Máu tươi như nhánh cây phức tạp, giao thoa trên mặt đất, Du Trúc Ngưng Nguyệt thân thể cứng đờ như là con rối, nằm trên mặt đất lại vô khí tức. Phương Trắc Nhiên nhìn xem biến cố ngoài ý muốn, thiên luôn bạn ngự chuyển ở trong lòng, hiện tại trong cổ họng không cách nào nói rõ. Du Trúc Ngưng Nguyệt tấm kia đã từng tràn ngập tham lam mặt, mang theo không cam lòng thân sắc, cứng đờ mà ngưng kết. Phương Trắc Nhiên xưa nay chán ghét Du Trúc Ngưng Nguyệt, lại cũng vào lúc này sinh ra một chút thương hại, thế là đưa tay vì nàng khép lại nhắm mắt, ta dù chán ghét ngươi, nhưng ngươi ta chúng quy chảy giống nhau huyết mạch. Nhìn ngươi tạ thế có thể bỏ qua nữ bạn tham niệm, bình an hạnh phúc địa vượt qua cả đời. Ôn Dật Lam mở to mắt, ngón tay bỗng nhiên bén nhạy cảm giác được, Nghệ Tiểu Phong cứng đờ như đá thân thể, bắt đầu chậm rãi trở nên ấm áp. Ôn Dật Lam nhìn xem mặt mũi quen thuộc, kinh ngạc nói, là Du Trúc Chỉ Tâm. Không, ngươi quên. Chỉ Tâm có một cái sinh đôi muội muội, là mệnh của nàng, đổi về Nghệ Tiểu Phong sinh cơ. Phương Trắc Nhiên hồi tưởng lại Lâu Lan tộc nội loạn thảm kịch, lại là trào phúng lại là bất đắc dĩ, cười khổ nói, khi còn sống hại chết nhiều người như vậy, lại tại sau khi chết đổi được một mạng, đúng là miệng ai. Phương Trắc Nhiên thấy Ôn Dật Lam mặt lộ vẻ tiếc nuối, thở dài, thiên mệnh như thế, nàng dù sao vừa chết, ngươi không cần chú ý, chúng ta mang Nghệ Tiểu Phong ra ngoài, thừa dịp Đằng Xà còn chưa trở về. Ừm. Ôn Dật Lam gật đầu cõng lên Nghệ Tiểu Phong, theo Phương Trắc Nhiên điểm ra con đường, phi thân mà lên. Nghệ Tiểu Phong cũng dần dần bắt đầu cảm nhận được Ôn Dật Lam nhiệt độ cơ thể, dù thanh âm khô khốc khàn khàn, miễn cưỡng mở miệng nói, ta còn sống. Nhân ảnh trước mắt mơ hồ không chịu nổi, Nghệ Tiểu Phong chỉ có thể nhìn ra người kia hình dáng, lại thấy không rõ người kia khuôn mặt, vang lên bên tai thanh âm như ánh nắng tràn ngập ấm áp, bao hàm không cách nào kiềm chế mừng rỡ, ngươi tỉnh rồi. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem mở ra bàn tay, có chút rung động ngón tay, cùng bị mặt trời nướng cảm giác cùng nhau truyền đạt đến trong đầu, để hắn tỉnh đất sở biết, ta không có chết. Nghệ Tiểu Phong dù một mực rơi vào hôn mê, nhưng nàng có thể cảm giác được, tại đoạn này thời gian dài dằng dặc bên trong, phát sinh rất nhiều không tầm thường đại sự. Đối mặt Nghệ Tiểu Phong nghi hoặc, Ôn Dật Lam cười nói, đúng vậy à, ngươi không chỉ có không có chết, còn sống tiếp được, lấy nhân loại thân phận. Ừm. Nghệ Tiểu Phong chậm rãi gật gật đầu, trong lòng đầy tràn nói không nên lời cảm động, mà thân thể tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt, nhẹ nhõm vui vẻ, không còn là một kiện mệt nhọc sự tình. Nghệ Tiểu Phong tại Ôn Dật Lam nâng đỡ đứng người lên, rốt cục có sức lực dùng sức địa nắm chặt nắm đấm, mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng kết cục như vậy, thật sự là quá tốt. Tất cả hai nạn hữu kinh vô hiểm quá khứ, hoàn mỹ đạt thành hắn nguyện vọng, Ôn Dật Lam thanh âm so dĩ vãng càng thêm ôn hòa, còn tốt ngươi sống tiếp được, dạng này ta liền có cơ hội cùng ngươi nói một câu thật có lỗi, mũi tên kia, ta không phải cố ý. Nghệ Tiểu Phong do dự một chút, thật vất vả mới nhớ tới mình suýt nữa giết chết Ôn Dật Lam một màn kia, ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó về nắm chặt Ôn Dật Lam rồi đến bàn tay, nếu như sư huynh thật muốn hại ta, ta mở mắt ra sau nhìn thấy người đầu tiên sẽ không là sư huynh, đều tại ta khi đó bị tức vắng đầu, chân chính cần người nói xin lỗi. Là ta. Ánh mặt trời chiếu tại hai người nắm chặt tay bên trên, Nghệ Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, lóa mắt kim hồng, tản mát ra 10 ngàn trượng quang mang, cũng đã từng nhìn thấy cũng không khác biệt chỗ, nhưng nó xác thực bất chi bất giác thay đổi, mà trên thế giới này, lặng yên cải biến người và sự việc lại còn có bao nhiêu. Nghệ Tiểu Phong đang theo dõi mặt trời nhìn xem xuất thần, chợt có một cái tay ngăn tại trước mắt, bàn tay khoan hậu ngón tay thon dài, vì hắn ngăn trở tất cả ánh nắng, Ôn Dật Lam quên đủ, ngươi vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, không muốn nhìn chằm chằm vào mặt trời, cẩn thận nhìn mắt bị mù. Du Trúc chỉ tâm dù quải niệm Du Trúc ngưng nguyện sinh tử, lại không thể buông xuống nhỏ yếu hài nhi cùng hôn mê Dương Vân Bác. Thằng đến tiên mục đằng xa rời xa, các thác nước lắng lại, đang muốn quá khứ cứu người, chợt nghe sau lưng truyền đến móng ngựa tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, nguyên là Hàn Vương đang đạp cắt mà đến, thấy thế sai người đem Dương Vân Bác đưa về Nguyệt thị trị liệu. Bởi vì thấy Du Trúc chỉ tâm bình yên vô sự, Hàn Vương đang buông xuống lo lắng, gật đầu nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Hồi lâu không gặp, đáng tiếc không phải nói chuyện thời điểm. Hàn Vương đang nóng lòng trở về kiểm kê chiến quả, mà Du Trúc chỉ tâm cũng tại nhớ Vương muội sinh tử, cũng gật đầu nói, đúng vậy à. Ta rời đi sa mạc đi Cửu Châu, thấy rất nhiều tráng lệ phong cảnh, nghe tới rất nhiều mới lạ cố sự. Lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ hảo hảo giảng cho ngươi nghe. Hàn Vương đang gật đầu đáp ứng, quay đầu phân phó chúng nhân nói, chúng ta trở về. Hai cái đồng dạng lo lắng hảo hữu như vậy tách rời, khi đó hai người đều có lo lắng, đều có mộng tưởng, ai cũng không ngờ tới, đại mạc phía trên một câu gặp lại, đúng là sau cùng vĩnh biệt. Mà tại sau này mấy lần trong lúc gặp mặt, tại một người trước khi chết, đúng là dù ai cũng không cách nào cùng đối phương lại nói lên một cái chữ. Du Trúc chỉ tâm tiễn biệt Hàn Vương đang, chợt nghe nơi xa chuyển đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại đúng là cố nhân, khó nhịn ngoài ý muốn nói, lỗi lạc, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong. So sánh kinh ngạc Du Trúc chỉ tâm, Phương Trắc Nhiên lại biết rõ nàng vì sao mà đến, đồng thời thần sắc vội vàng, thở dài, ngươi không cần đi, nàng đã chết rồi. Phương Trắc Nhiên vẫn chưa nói rõ là ai, nhưng Du Trúc chỉ tâm nháy mắt sáng tỏ, hai người nói tới suy nghĩ đều là một người. Du Trúc chỉ tâm nhíu mày, còn muốn đi làm vương muội nhặt xác, Phương Trắc Nhiên quên đủ, ta đưa nàng thân thể an trí tại Hoàng Kim Thần Điện nữ bạn trong tế đàn, nàng lại không còn nhận được thế tục quấy nhiễu, để nàng an tĩnh ngủ đi. Ân, đối vương muội mà nói, có lẽ tử vong là một loại giải thoát. Du Trúc chỉ tâm gật đầu đáp ứng, trong nội tâm lại nghi hoặc không chỉ, nữ bạn tế đàn là địa phương nào, vì sao ta chưa từng nghe thấy? Phương Trắc Nhiên, bản thân kế thừa vương vị, đằng xa đại náo lâu lan về sau, ngươi biến rất nhiều, vì cái gì? Ngươi tại đối ta lén gạt đi cái gì? Phương Trắc Nhiên nhìn qua phương xa, Du Trúc chỉ tâm thu hồi lo nghĩ, theo phương hướng của hắn nhìn lại, là Nghệ Tiểu Phong cùng Ôn Dật Lam, bọn hắn làm sao lại đến cái này bên trong? Phương Trắc Nhiên lộ ra ý cười, u ám thần sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, kia tiểu tử thật sự là một cái mạng lớn người. Rõ ràng tới gần tuyệt cảnh nhưng lại có thể khởi tử hồi sinh, đáng tiếc ngươi đi cứu Du Trúc Ngưng Nguyệt, chưa thể cùng chúng ta cùng một chỗ, kinh lịch kia kinh tâm động phách quá trình. Nghệ Tiểu Phong cũng nhìn thấy Du Trúc chỉ tâm cùng Phương Trắc Nhiên, bốn người đi cùng một chỗ, thương lượng phía sau con đường. Ôn Dật Lam biết Lâu Lan đã trở thành lịch sử, hỏi, Nghệ Tiểu Phong đã bình an vô sự, các ngươi sau này dự định đi chỗ nào? Du Trúc chỉ tâm ôm ngủ say anh hải, lại cười nói, cùng các ngươi cùng một chỗ về Cửu Châu, kế tiếp theo chưa xong đường đi, thưởng thức chưa xong phong cảnh. Dù sao đều muốn đi Cửu Châu, không bằng theo ta cùng sư minh cùng một chỗ về Bồng Lai như thế nào? Ta nhớ được ngươi từng nói qua, rất muốn đi Bồng Lai nhìn xem, lãnh hội nơi đó phong quang. Đối mặt Nghệ Tiểu Phong đề nghị, Du Trúc chỉ tâm chần chờ một lát, thấy Phương Trắc Nhiên hướng nàng gật đầu, cũng gật đầu đồng ý nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về, mấy ngày nay sợ là làm phiền ngươi nhóm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có mênh mông sa mạc phủ kín toàn bộ ánh mắt, hạt cát tại liệt nhật nướng dưới có chút phát nhiệt, ma sát mọi người lòng bàn chân. Cát bụi theo gió lưu động, tựa như sóng biển cuộn cuộn, Nghệ Tiểu Phong một cước sâu một cước cạn, đi nửa ngày, chợt nghe Ôn Dật Lam nói, ta có kiện sự tình thương lượng với ngươi, kia hiện ra tất phương nguyên hình, ngươi cũng đã biết ngăn cản ngươi người là ai. Là Vu Đại Vân. Chương 40, Trung Phùng cùng Ly Biệt chương 40, Trung Phùng cùng Ly Biệt kỳ thật Nghệ Tiểu Phong khi đó thần trí không rõ, cũng không biết mình bên người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chính là cảm thấy như vậy, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nàng hiện tại thế nào rồi. Ôn Dật Lam giải thích nói, Vu Đại Vân vì cứu ngươi, hiện ra yêu ma chi thần, dù cứu thiên hạ tại thủy hỏa, lại hãm mình ở trong cơn nguy khốn. Đồng Lai phát hiện thân phận của nàng, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Vu Đại Vân đã bị ba vị trưởng lao đuổi bắt, bây giờ bị nhốt tại Đồng Lai ngũ hành trong các. Nghệ Tiểu Phong trầm mặt một lát, kiên định nói, ta muốn đi cứu nàng. Ôn Dật Lam đi theo Nghệ Tiểu Phong sau lưng, dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, lại có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong kiên quyết, thế là gật đầu nói, ngươi nói đúng. Chuyện này, sư phụ vốn không để ta cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ Vu Đại Vân tuy là ma tộc, nhưng bản tính thiện lương, chưa hề hại người, lại đối ngươi có ân cứu mạng, chúng ta không nên như thế khiển trách nàng. Hai người đăm chiêu suy nghĩ nhất trí, làm sao hiện thực tàn khốc vô tình. Ôn Dật Lam thở dài nói, chỉ là muốn từ sư phụ cùng ba vị trưởng lão trên tay cứu người, cũng đưa nàng bình an mang ra Bồng Lai, nói nghe thì dễ, có ta Phương Trắc Nhiên tại, có khó khăn gì? Nữ hoa đều thua ở chúng ta ngoài ý muốn bên trên, huống chi một cái Bồng Lai ngũ hành cát. Hai người làm khó thời khắc, chợt nghe sau lưng chuyển đến Phương Trắc Nhiên cởi mở tiếng cười, mà Du Trúc chỉ tâm dù không biết hai người đang nói cái gì sự tình, nhưng vẫn đồng ý nói, mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua nguy nan, chuyện này ta cũng tất nhiên muốn rút. Ôn Dật Lam thấy ba người mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không còn làm vô vị lo lắng, gật đầu nói, ừm. Hai người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, huống chi mọi người đồng tâm hiệp lực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Đồng Lai. Lúc này cuối thu khí sảng, phong khinh vân đạm, nhưng Đồng Lai lại khí tượng khác biệt, ngay cả nhất bình thường đệ tử cũng có thể cảm giác được, Tam Thanh Điện tản mát ra Thái Sơn áp đỉnh khí thế, làm lòng người sinh kính sợ. Vu Chiết Hiên khi lấy được Ôn Dật Lam truyền thư về sau, đối Nghệ Tiểu Phong lo lắng không thôi, vội vàng chỉnh lý bọc hành lý tiến đến. Toa Mạn Đồng một mực đem Vu Chiết Hiên đưa đến thang trời phía dưới, lúc này chính là phong ấn Vu Đại Vân thời khắc mấu chốt, Vu Chiết Hiên lại bởi vì việc tư mà rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, vội vàng cáo từ nói, Vu Đại Vân sự tình liền nhờ các người. Toa Mạn Đồng gật đầu nói, ta biết ngươi nóng đội, ngươi yên tâm đi thôi. Vu Đại Vân tại chúng ta trong khống chế, nhưng Nghệ Tiểu Phong tử sinh du quan, chủ quan không thể. Đỗ Nhi dù siêu quần bạc tụy, nhưng ở ngươi ta trước mặt bất quá một đứa bé. Có ngươi tương trợ, Nghệ Tiểu Phong nhất định có thể gặp dự hóa lành, bình an vô sự. Vu Chiết Hiên ngự kiếm mà lên, biến mất tại Toa Mạn Đồng ánh mắt bên trong. Bầu trời xa xăm trống trải, Vu Chiết Hiên lại sầu lo ép thân, khó có nhẹ nhõm cảm giác, còn chưa đi ra bao xa, đột nhiên cảm giác dưới chân rừng cây truyền ra một cô khí tức quen thuộc. Vu Chiết Hiên sinh lòng hiếu kỳ, thu kiếm kinh thân rơi vào rừng rậm, đứng vững về sau, nhíu mày nhìn về phía tĩnh mịch rừng cây chỗ sâu. Toa Mạn Đồng tiễn biệt Vu Chiết Hiên về sau đến Tam Thanh Điện, Tam Thanh Điện to lớn hùng vĩ giống như ngày xưa, lại bởi vì một ít siêu thoát tại nhân gian tồn tại, mà có một chút điểm khác biệt. Toa Mạn Đồng xuyên qua tầng tầng trận pháp về sau, chỉ thấy một người ngồi ở đại sảnh trung tâm, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, tựa như ngủ say. Dạng này thanh nhã nhu hòa tồn tại, lại là nguy hại thiên hạ ma tộc. Toa Mạn Đồng chưa từng kinh lịch thất giới chi chiến, nhưng trước kia lịch sử, không giờ khắc nào không lại tỉnh táo lấy nàng. Toa Mạn Đồng nhìn qua Vu Đại Vân trong lòng cảm khái rất nhiều, từ núi Bồng Lai dưới mới gặp, đến hôm nay biết được nàng thân phận chân chính, hai người không cựu không oán lại thành địch nhân. Vu Đại Vân vẫn như cũ ngủ say tại an ổn trong động, đối sắp bị phong ấn hạ chẳng không hề hay biết, thiếu nữ tốt đẹp nhất tuổi tác, liền nên đón dạng này kết cục bi thảm. Toa Mạn Đồng không khỏi không đành lòng, thầm than thế sự vô thường, ta sẽ đem ngươi phong ấn tại trong động, ngươi sẽ tại trong hư vô vượt qua cả đời, ngươi giết ta cũng được, oán ta cũng được, cái này đã là ta có thể vì ngươi làm được tốt nhất kết cục. Ba vị trưởng lão liên tiếp mà bảo, Toa Mạn Đồng quay người hành lễ nói, gặp qua ba vị trưởng lão. Bản thân bái nhập Đồng Lai, còn chưa bao giờ thấy qua nghiêm mật như vậy phòng hộ, ngay cả ta cái này tham dự thiết trí trận pháp người, đều kém chút bị khóa ở trận pháp bên ngoài. Ba vị trưởng lão nghe vậy cười nói, trời dễ huyền giao, không nứt giới còn e ngại ma tộc, mà chúng ta bất quá mạnh hơn người bình thường, có thể nào có chút chủ quan? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền có thể động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Ba vị trưởng lão cùng Toa Mạn Đồng ngồi xếp bằng, đều chiếm bốn góc thôi động chú ngữ, bốn đạo chú văn xuất hiện tại mọi người dưới thân, chậm rãi vươn hướng Vu Đại Vân. Cùng kế hoạch tính ra không kém nhiều, tiến trình dù bởi vì trận pháp khổng lồ mà có chút chậm chạp, nhưng tiến triển lại phi thường thuận lợi. Bốn người nhìn xem chú văn trèo lên Vu Đại Vân thân thể, cũng đưa nàng nhờ nâng nhập không. Từ sát chú văn lít nha lít nhít, như từ đằng hoa bỏ đầy Vu Đại Vân toàn thân, sau đó hóa quang tan dã tại làn da của nàng bên trong, mới chú văn theo tiền nhân tung tích mà đến, không ngừng lặp lại lấy cái này xem xét như hoa mỹ, lại đơn điệu đến cực điểm quá trình. Sau một chốc công phu, vạn ma đền tội trận liền có thể phát huy nó công hiệu, đem Vu Đại Vân ngũ giác ngăn chặn tại vô biên hắc ám bên trong. Bốn người tập trung tinh thần thời khắc, nặng nề trên vách tường, vô thanh vô tức xuất hiện một cái cửa gỗ. Toa Mạn Đồng dù đưa lưng về phía cửa gỗ mà ngồi, nhưng có thể nào không phát hiện được như thế mỉm cười biến hóa. Toa Mạn Đồng thân hình bất động, một tay thôi động chú ngữ, một tay cách không hướng sau lưng vung đi. Cửa gỗ lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành một trận hạt cát, theo gió phiêu rơi xuống đất. Toa Mạn Đồng đang muốn ra ngoài xem xét tình huống, chỉ nghe trưởng lao khuyên đủ, trưởng môn an tâm chớ đổi. Không cần thiết bởi vì nhất thời xúc động, mà đem ta cùng cố gắng thất bại trong gang tấc. Toa Mạn Đồng đành phải đè xuống đội vàng sao động, gật đầu ngồi trở lại vị trí, ngẩng đầu chợt thấy, bay vút lên cắt đuổi rơi vào bốn người ngồi vây quanh trung tâm nhất, Vu Đại Vân chính phía dưới. Cắt đuổi đông nhiên mở rộng mấy lần, hình như vòng xoáy, thế như dao long xuất hải, nào về phía trong hôn mê Vu Đại Vân. Lưu Sa xoay tròn mà lên, nháy mắt đem Vu Đại Vân nuốt hết trong đó. Toa Mạn Đồng phi thân đánh tới, thông thả một bước. Chơ mắt nhìn xem vòng xoáy tại thôn vệ Vu Đại Vân về sau, co lại thành một điểm biến mất không thấy gì nữa. Ba vị trưởng lao thấy Toa Mạn Đồng phi thân đuổi theo, vội vàng ngăn lại nói, "Chậm đã. Vạn ma đền tội trận chính là người ta tỉ mỉ chu hoạch, tốn thời gian lâu dài, nhưng đối phương lại có thể từ người ta ngay dưới mắt, tùy tiện đem người cứu đi. Lại thêm Vu Đại Vân thân phận đặc thủ, người đến nhất định bất thiện. Trường môn không cần thiết vội vàng sao động, cẩn thận bên trong địch nhân mai phục." Toa Mạn Đồng chỉ ném một câu tâm ta bên trong năm chắc phi thân mà đi, nhảy xuống Đồng Lai cao lớn từng đây, rơi tại không trùng triệu ra hỏa quyển. Hỏa quyển gào thét chạy như điên, Toa Mạn Đồng khinh thân rơi xuống đất, một tay chém mắt. Đợi bàn tay rời, nguyên bản con ngươi đen nhánh đã thành huyết hồng sắc, tỏa ra cùng trước mắt phong cảnh khác biệt chẳng cảnh. Toa Mạn Đồng mắt trái đã cùng hỏa quyển tương liên, có thể nhìn thấy hỏa quyển phát sinh trước mắt hết thảy. Dừng cây phi tốc hướng hai bên tối lui, hỏa quyển theo cơn gió bên trong lưu lại mùi, rất mau đuổi theo bên trên người áo đen bộ pháp. Toa Mạn Đồng thấy thế thôi động chú ngữ, nháy mắt liền cùng hỏa quyển trao đổi vị trí. Người áo đen nghe tới sau lưng truyền đến tiếng vang, quay đầu nhìn lại, đúng là Toa Mạn Đồng đối diện đánh tới. Người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Toa Mạn Đồng lôi đỉnh một trường đánh bay ra ngoài, ôm Vu Đại Vân lăn xuống dốc núi. Toa Mạn Đồng cái kia bên trong chịu thả, phi thân nhảy xuống dốc núi, một trường bổ về phía chưa đứng dậy người áo đen. Người áo đen một đêm nắm lấy Vu Đại Vân thủ đoạn, nhân thể lăn xuống vách núi. Toa Mạn Đồng đang muốn đi truy, lại phát hiện chân phải của mình đã bị hàn băng đông cứng. băng thể trong suốt không dành ô nhiễm phàm trần, kia cỗ siêu nhiên tại thế hình thái, không ai có thể so toa mạn đồng quen thuộc hơn. Kia là nàng từng thiên tân bạc khổ, từ chín thước thiên sơn lấy được long đàm băng tuyết. Người áo đen tại toa mạn đồng không cam lòng dưới rêu rao mà đi, chạy vội tại trong rừng cây, tại rời xa nguy hiểm kéo về phía sau phía dưới che đậy, chính là Nghệ Tiểu Phong. Ôn Dật Lam đi theo phía sau hắn, thấy hai người tiền đồ không lo, liền dừng bước lại đứng tại chỗ. Nghệ Tiểu Phong cũng đội vàng dừng bước lại, ngạc nhiên nói: "Sư minh, ngươi làm sao không đi rồi?" "Sư đệ, người ta liền lần phân biệt, việc này không nên chậm trễ, ngươi mang lên Vu Đại Vân rời đi đi, không cần phải để ý đến ta." Thế nhưng là, Nghệ Tiểu Phong còn chưa nói xong, chỉ nghe Ôn Dật Lam hỏi ngược lại: "Ngươi muốn mang ta đi cái kia bên trong? Cùng Vu Đại Vân tùy ngươi ẩn cư sơn lâm, không còn ra. Ta cùng ngươi khác biệt, trên người ta gánh vác tội nghiệp còn chưa còn xong, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều là muốn lưu tại Bồng Lai. Đã sớm có ý này, làm sao khổ giúp ta?" Chỉ là câu nói này, Nghệ Tiểu Phong trung quy không hỏi ra miệng, lại do dự một chút sau gật đầu nói: "Đa tạ sư minh. Người ta ở giữa cần gì phải nói cảm ơn, đi thôi." Chương 41, kết cục chương 41, kết cục hai người đưa lưng về phía mà đi, Ôn Dật Lam xuyên qua tại tùm nhánh cây bên trong, giấu ở thân cây về sau, chính tư nghị lấy như thế nào mở miệng, chợt nghe trong rừng cây truyền đến toa mạn đồng thanh âm, bao hàm ngày xưa uy nghiêm, không chút nào vì lúc này khốn cảnh mà có tổn thất: "Ra đi, để ta xem thật kỹ một chút, ta giáo ra hảo đồ đệ." Cành lá lũ run run, Ôn Dật Lam đứng tại trên nhánh cây, rơi vào toa mạn đồng trước mặt. Ôn Dật Lam thu hồi vây khốn toa mạn đồng mặt trăng lặn sương hoa, túi đầu hành lễ nói: "Sư phụ, đồ nhi cố tình làm vậy, đã phá Bồng Lai môn quy, tự nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt, không có chút nào lời oán giận. Cái kia bên trong, ta nên khen ngươi hiệp can nghĩa đảm, vì bằng hữu không tiếc mạng sống." Lời còn chưa dứt, toa mạn đồng một trường đánh tới, Ôn Dật Lam lấy chỉ tay nên đón lấy cái này ngoan lệ một trường. Sư đồ trưởng lực cách xa, Ôn Dật Lam bị đẩy lui mấy bước mới đứng vững, không nghĩ toa mạn đồng nhưng lại chưa thừa thắng xông lên, ngược lại nhàn nhã đứng tại chỗ. "Tuy nói ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng từ tay ta ngọn nguồn bỏ chạy hẳn không phải là việc khó. Ngươi mặt không được, quần áo cũng không đổi, là liệu định ta sẽ không xử phạt ngươi sao? Võ công không gặp tăng tiến bảo, lá gan ngược lại tăng trưởng." Ôn Dật Lam thấy toa mạn đồng ngữ khí bình ổn, cũng vô chỉ trích chi ý, biết sự tình còn có chuyện cơ, hành lễ nói: "Đệ tử mỗi tiếng nói cử động, có thể nào giấu giếm được sư phụ thái mắt? Huống chi, sư phụ một mực dạy bảo đệ tử dám làm dám chịu. Ta cho là mình làm được không sai, cho nên ta đi làm, đã ta làm, liền có gánh chịu trách nhiệm dũng khí. Đệ tử hôm nay nếu là che lấp thân phận, có thua sư phụ nhiều năm dạy bảo." Toa mạn đồng âm thầm gật đầu, hỏi: "Còn có đồng lưu là ai?" Ôn Dật Lam do dự không nói, toa mạn đồng tiêu ý hiệp như hoa, ngựa khí lại âm lãnh vô tình: "Ngươi không nói, tự nhiên là cảm thấy, ngươi không nói ta liền tra không được." "Không sai, đối với bằng hữu thực tình thành ý, tâm phúc tương giao, cũng rất được ta chi chân truyền." "Đệ tử không dám." Ôn Dật Lam trên mặt vẻ xấu hổ, toa mạn đồng đang muốn dẫn hắn trở về thụ thẩm, chợt nghe trong rừng cây có người cất cao giọng nói: "Trưởng môn khỏi phải khổ sở nói dài, chính chúng ta ra nhận dưới là được." Du Trúc Chỉ Tâm cùng Phương Trắc Nhiên song song nhảy xuống cây nhánh, toa mạn đồng nhớ được hai người thân phận, khó nén kinh ngạc nói: "Nguyên lai là hai người các ngươi. Quả nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có thể nào nghĩ đến là các ngươi. Hai vị đã là nghịch đồ đồng bọn, công nhiên xem thường ta Bồng Lai môn quy, phải bị tội gì? Trưởng môn đối ta có ân cứu mạng, ta còn chưa báo đáp liền làm ra cái này cùng tư tâm cử chỉ, mong rằng trưởng môn tha thứ." Du Trúc Chỉ Tâm túi lầu nói: "Tùy ý trưởng môn xử phạt, ta tuyệt không phản nàn một chữ." Toa mạn đồng nhìn lên bầu trời mênh mông, mây trắng cu bay, thở dài: "Thôi, Vu Đại Vân tội không tại nó thân, nhưng nguy hại sâu xa, không được khinh thường. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết nên xử trí như thế nào nàng, có lẽ hiện tại là kết cục tốt nhất. Về phần hai người các ngươi xử phạt," toa mạn đồng nhìn về phía Du Trúc Chỉ Tâm cùng Phương Trắc Nhiên, năm đó Nghệ Tiểu Phong lén xông vào hoàn thành tác phẩm cát, bị trách phạt làm 3 năm đệ tử. "Các ngươi hiện tại phạm này lớn hơn, sợ là muốn làm ta Bồng Lai cả một đời đệ tử. Hai cái vô nhà nhưng về kẻ lưu lạc, ngoài ý muốn vào lúc này nơi đây tìm được kết cục." Du Trúc Chỉ Tâm cùng Phương Trắc Nhiên lẫn nhau, trong mắt chứa vui mừng, song song đối toa mạn đồng hành lễ nói: "Chính là như thế, còn xin trưởng môn không tiếc phê bình, chỉ đạo giáo dục." Dừng cây rậm rạp, lại che không được rộng lớn đường chân trời, một người đứng tại mật như mạng nhện dưới nhánh cây, tựa hồ đang chờ người nào. Cứng chắc lại hơi có vẻ thân ảnh dàn mua, ngừng lại Nghệ Tiểu Phong bước chân, lao đầu tử. Trong rừng cây bất quá mấy sợi ánh tà dương, Vu Chết Hiên quay đầu lại, sư đồ hai người xa xa tương vọng, so sánh muốn nói lại thôi Nghệ Tiểu Phong, Vu Chết Hiên thái độ dứt khoát kiên quyết: "Ngươi cùng Vu Đại Vân thân phận đặc thù, tốt nhất tìm một nơi bắt đầu ẩn cư, khó tránh khỏi đưa tới hữu tâm người." Nghệ Tiểu Phong gật gật đầu, Vu Chết Hiên gặp hắn mặt lộ vẻ do dự, cười nói: "Ngươi đã đến, có thể lựa chọn cuộc đời mình vừa tác. Ta sẽ lưu tại Bồng Lai, giúp ngươi thuyết phục đám kia lão của bạn, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là không có ta chiếu cố thời gian, ngươi muốn hãy cẩn thận." "Đa tạ sư phụ." Nghệ Tiểu Phong đem Vu Đại Vân đặt ở ven đường bụi cỏ bên trên, quá khứ cho Vu Chết Hiên quỳ xuống, trung điệp dập đầu một cái: "Đồ đệ trải qua long đong, may có sư phụ bảo hộ cùng yêu mến, ta nhất định sẽ cô mà chân quý sau này thời gian, sư phụ sau này nhiều hơn bảo trọng." Vu Chết Hiên đem hắn nâng đỡ, gật đầu ra hiệu nói: "Đưa quân 1,000 dặm trùng tu nhất biệt, sau này còn gặp lại, đi thôi." Nghệ Tiểu Phong cong lên Vu Đại Vân rời đi. Vu Chết Hiên nhìn qua trống trải không người rừng cây, toa mạn đồng không gặp hai người tung tích mới đi ra khỏi rừng cây, theo Vu Chết Hiên ánh mắt nhìn, bởi vì gặp hắn lưu luyến không rời, cười nói: "Đã không nỡ, vì sao không đem hắn lưu tại bên cạnh mình?" Vu Chết Hiên cười cười vẫn chưa đáp lời, quay người đi hướng Bồng Lai. "Ta thở nhỏ bái nhập Bồng Lai, chưa hề nghĩ tới sẽ rời đi, về sau ta rời đi, cũng không nghĩ tới sẽ trở về, nhân sinh quả nhiên vô thường a. Nơi ở ẩn đường nhỏ nối thẳng trong mây, uốn lượn khúc chiết, che giấu tại trong khu rừng rậm rạp. Nghệ Tiểu Phong không biết đi bao xa, Vũ Đại Vân cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Tiểu Phong, đây là cái kia bên trong. Ngươi tỉnh rồi. Chúng ta bây giờ rất an toàn, ngươi không cần lo lắng, nếu là thân thể còn mệt hơn liền ngủ tiếp một hồi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghệ Tiểu Phong nhìn qua không gặp cuối rừng cây, hai người tương lai liền giấu ở kia bên trong, chúng ta đi tìm một người một ít dấu tích đến địa phương, bắt đầu ẩn cư vượt qua quãng đời còn lại, thế giới bên ngoài có rất nhiều dụ hoặc, nhưng cũng che giấu quá nhiều nguy hiểm. Vũ Đại Vân như thế nào không rõ Nghệ Tiểu Phong lời nói, hiện đầy vết thương thân thể lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng lại đầy tràn ấm áp cùng cảm động. Thấy Nghệ Tiểu Phong vì chính mình rơi vào tình trạng như thế, Vũ Đại Vân khó tránh khỏi không đành lòng nói, vì ta, từ bỏ ngươi tốt đẹp tiền đồ, tội gì? Nghệ Tiểu Phong bộ pháp y nguyên không nhanh không chậm, ngươi nghe nói qua 17 năm trước, thiên nữ chém giết Triệu Hỏa Tất Phương truyền thuyết sao? Vũ Đại Vân nhẹ nhàng gật đầu, ừm, người kia là mẹ ta, nàng vứt bỏ còn tại Tã Lót ta, lựa chọn cùng sư phụ lời hứa. Nghệ Tiểu Phong ngẩng đầu, nhìn qua liên tiếp không ngừng nhánh cây đi hướng sau lưng, đáng tiếc, hai nạn trì hoãn lại vẫn chưa kết thúc. Ta từng tự tư địa nghĩ tới, nếu như khi đó nàng lựa chọn không phải thiên hạ, thiên hạ vẫn như cũ sẽ cùng hiện tại như thế, nhưng là nhân sinh của ta, khẳng định sẽ khác nhau. Ta bây giờ chọn lựa ngươi, là bởi vì ta từng hy vọng mẹ ta có thể lựa chọn ta. Nghệ Tiểu Phong tùy hứng, chỉ là vì không cam lòng lựa chọn, cười khổ nói, chỉ có hai người chúng ta, không có phía ngoài đèn đỏ liễu lục, phồn hoa phù thế, có lẽ sẽ rất nhàm chán đâu. Sẽ không. Vũ Đại Vân lắc đầu, đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Nghệ Tiểu Phong phía sau lưng, đối phương nhịp tim trầm ổn hữu lực, làm người an tâm. Hết thảy phức tạp thế tục đều theo gió đi xa, tựa hồ chỉ cần người này lưu tại bên cạnh mình, nàng liền rốt cuộc vô dục vô cầu. Tiên đồ chưa biết, hai người thân ảnh đơn bạc bao phủ tại không biết trong rừng rậm, bất quá giọt nước trong biển cả. Thấp thỏm ở giữa, Nghệ Tiểu Phong chợt nghe tới Vũ Đại Vân cười khẽ thanh âm, tựa như chim hoàng oanh nhẹ nhàng địa bay qua những cây, bao hàm nho nhỏ mừng thầm. Tiểu Phong, thế giới của ta, có ngươi liền đủ. Em chương 1, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chương 1, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu đại ca, cái này bên trong có người. Gió mở bách hoa, oanh ca lá liễu, Vân Hàm dạo bước tại trong rừng cây rậm rạp, cũng mặc kệ rơi vào sau lưng Vân Lạc, dù sao, đây là còn tuổi nhỏ huynh muội hai người, lần đầu tiên tới Cửu Châu đại địa. Vân Lạc vốn là tràn đầy lòng hiếu kỳ, tại nhìn thấy rực rỡ màu sắc Cửu Châu về sau, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe tới Vân Lạc la lên thanh âm, Vân Hàm quay đầu nhìn lại, bụi cỏ rậm rạp ngăn trở hắn ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Vân Lạc lọn tóc. Vân Lạc, không cần quản hắn, chúng ta thân mang trọng trách, không được có mảy may tổn thất, làm như không nhìn thấy tốt. Đại ca ngươi mau tới đây, người này là. Thanh âm rõ ràng lo lắng bất an, nhưng lại giấu giếm ba điểm mừng rỡ. Vân Hàm đẩy ra bụi cỏ, chỉ thấy một tên thiếu niên đưa lưng về phía hai người nằm rạp trên mặt đất. Thiếu niên so hai người hơi cao tráng, bắp thịt rắn chắc, máu me khắp người nằm trên mặt đất, thống khổ rên rỉ khi thì thô trọng khi thì rất nhỏ. Vân Hàm chần chờ một lát, đưa tay đem thiếu niên lật qua. Xưa nay thanh lãnh vô tình mặt mày, khi nhìn đến thiếu niên cương nghị khuôn mặt về sau, sinh ra một tia không thể phát giác ba động, là hắn. Khi thiếu niên mở to mắt thời điểm, phát hiện mình ngủ ở một chỗ cũ nát nhà cỏ bên trong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi tại ánh nắng bên trong, ngơ ngác canh giữ ở bên cạnh hắn. Hai người ánh mắt tương giao, vốn muốn đi gọi Vân Hàm, Vân Lạc nháy mắt dừng lại hết thể động tác, đứng tại chỗ, to lớn thế giới bất quá chỉ còn hai người mà thôi. Thiếu niên ánh mắt so phía sau ánh nắng càng thêm cực nóng, Vân Lạc tim đập thình thịch, đập nói lắp ba nói, ngươi tỉnh rồi, muốn uống nước sao? Ta đi cấp ngươi cầm. Thiếu niên lắc đầu, thấy trên thân băng vải chỉnh tề, biết là Vân Lạc xuất thủ tương trợ, lập tức tràn ra tiểu dung, hởi mở thanh thoát, đa tạ cô nương ân cứu mạng, ta tự nhiên lấy thân là báo, còn xin cô nương chớ có ghét bỏ. Khớp xương rõ ràng ngón tay, hơi có vẻ thô ráp lên kén chỉ bụng, chậm rãi ngả vào Vân Lạc hàm dưới. Vân Lạc cứng tại nguyên địa không biết trốn tránh, thiếu niên đầu ngón tay đè lại cằm của nàng, nóng lên ngón tay, tại da thịt da mắt mấy mắt, tại thiếu nữ trên mặt nổi lên hỏa vân. Tại Vân Lạc trong chờ mong, tại hai người bờ môi vô hạn tiếp cận bên trong, Vân Hàm bay lên một cước, trực tiếp đem thiếu niên nửa người đạp nhập vách tường. Vân Hàm đem Vân Lạc bảo hộ ở trong ngực, quay đầu cao giọng hô, "Đại Nương, ngươi cứu người tỉnh, hắn muốn lấy thân tử báo." Thật. Béo cộc cộc Đại Nương bưng chậu gỗ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy vào nhà đến, như hổ đói bổ mồi, bay nào qua đặt ở trên người thiếu niên. Dương có răng rắc một tiếng lên tiếng trả lời mà đức, thiếu niên trọng thương chưa lành, lại muốn bị Đại Nương án lấy cùng thân, tránh thoát không được lại toàn thân đau nhức. Thiếu niên nhìn qua bước chân bội vàng, lôi kéo Vân Lạc mà đi Vân Hàm, tiếng kêu thê thảm tràn ngập không bỏ, cùng các loại, cứu người cứu đến cùng, các ngươi chớ đi a. Đừng để ý đến hắn, lại không chết, chúng ta đi chúng ta. Vân Lạc dù lòng có không bỏ, lại bị Vân Hàm cứng rắn lôi ra phòng, hai người đi không xa sau lưng nhau, dưới tảng cây phình bụng cười to bắt đầu, ngay cả trong rừng cây chim hoàng oanh cũng bị hai người tiếng cười lây nhiễm, nhảy cất kêu to bắt đầu. Ở trong mắt Vân Hàm, dưới bóng cây Vân Lạc mặt, có thiếu nữ đặc hữu phấn nộn cùng thẹn thùng, như mùa xuân mới nở đóa hoa, còn chưa nhiễm thế tục bụi bặm. Vân Lạc vẫn say mê tại mỹ hảo trong tưởng tượng, ngượng ngùng rảo lấy tay áo, "Đại ca, ngươi có tin duyên phận không?" Vân Hàm gật gật đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ tại bên mông vông ngẩn dưới bầu trời, ngẫu nhiên gặp một đoạn kỳ duyên, có thể gặp phải thầm mến đã lâu người, ngươi nhất định rất vui vẻ đi. Ừm, thật vui vẻ. Tại thượng giới chỉ có thể xa xa nhìn qua hắn, không nghĩ hắn chợt đi tới bên cạnh ta, nói chuyện với ta, nhìn qua con mắt của ta. Thật giống như ngươi chờ đợi nhiều ngày hạt giống, vốn đã không ôm hy vọng, nó chợt chui từ dưới đất lên nảy mầm. loại kia chờ mong tân sinh cảm giác kỳ diệu, đại ca ngươi có thể hiểu chưa? Vân Lạc rộng mở cánh tay, ôm áp lấy mỗi một tia chứng kiến hai người gặp nhau thanh phong, Vân Hàm khinh thường nói, nên vui vẻ người là hắn. Ngươi là ta yêu mến nhất vương muội, băng tuyết tộc cao quý công chúa, ở trong mắt ta ngươi hoàn mỹ không một tí vết, không muốn tự coi nhẹ mình, nâng lên người khác rèm pha chính mình. Đại ca phúc tuệ song tu, ngay cả trong tộc trưởng lão đều tán thành đại ca mới có thể cùng tiềm lực, nhưng đại ca ngươi cảm thấy mình mạnh hơn hắn sao? Vân Hàm trầm mặc một lát, không cam lòng nói, mặc cảm, đại ca còn như vậy, ở trước mặt hắn, ta làm sao có thể không tự ti? Huống chi thân phận có khác. Vân Hàm đôi câu vài lời đã đem nàng từ mỹ hảo tưởng túm về hiện thực. Vân Lạc cười khổ nói, được rồi, ta vẫn là đừng có quá nhiều vọng tưởng, dạng này sẽ tương đối vui vẻ. Vân Hàm thấy Vân Lạc thần sắc xa xút, đang muốn mở miệng khuyên nàng, không nghĩ chợt có một người từ trên trời giáng xuống, cắm vào giữa hai người khe hở. Vân Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng, kinh hãi chi hơn che miệng lui lại một bước. Ngẩng đầu nhìn lại, đúng là vừa rồi tên thiếu niên kia treo ngược ở trên nhánh cây, tay bên trong một nhánh đỏ tươi đóa hoa, đưa tới trước mặt của nàng, tặng cho ngươi. Người ta dáng dấp hảo hảo, lại bị ngươi bẻ đến đòi nữ nhân niềm vui, không cảm thấy tự tư sao? Vân Hàm có nhịn đấu kỵ mở miệng trào phúng, thiếu niên treo ở trên cây theo gió lay động, cũng không quay đầu lại đi nhìn Vân Hàm, chế giễu lại nói, vậy ngươi còn dẫm sập một mảnh bãi cỏ đâu? Ngươi biết bên trong có bao nhiêu vì sinh hoạt cố gắng bôn ba, đáng thương làm việc còn kiến nhỏ sao? Ngươi. Vân Hàm thấy đối phương không chút nào đem mình để ở trong mắt, một quyền phá phong đánh tới, thiếu niên cảm giác được sau lưng chợt nổi lên cuồng phong, thuận thế tạo nên đứng tại trên nhánh cây. Vân Hàm phi thân mà lên, nắm đấm trực tiếp đâm vào thiếu niên trên lòng bàn tay. Thiếu niên như tường đồng vách sắt không núc ních tí nào, Vân Hàm bận đủ lực khí toàn thân, lại không cách nào phá tan đối phương xem thường thần sắc. Cánh tay của thiếu niên gân xanh lộ ra, bàn tay khoan hậu hữu lực, Vân Hàm không cam lòng nhìn xem nắm đấm của mình, tại đối so dưới hơi có vẻ tái nhợt đơn bạc, hiển lộ hai người lực lượng trên lệch. Thiếu niên chiếm được thượng phong, nhất thời dương dương đắc ý, ngựa khí khó tránh khỏi khinh thường, muốn bảo vệ mình nữ nhân, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn. Vân Hàm lập tức hai mắt buốc lên lửa giận, dưới chân hơi một dùng lực, không nghĩ yếu ớt nhánh cây khó có thể chịu đựng hai người thể trọng, răng rắc một tiếng gãy thành hai nửa. Hai người ngã lộn nhào quằn xuống đất, thiếu niên ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong tầm mắt, chỉ thấy Vân Lạc chạy đến, thần sắc lo lắng đưa tay dịu hắn. Thiếu niên hơi có do dự, đưa tay vòng qua Vân Lạc bàn tay, đi sờ nàng rủ xuống sợi tóc, thưởng thức đối phương kinh ngạc lại thần sắc mừng rỡ, trên mông chợt lấy một cú đạp nặng nề. Bần thiểu. Vân Hàm bỏ dậy, không vui nói, nàng là muội muội của ta, Vân Lạc. Nguyên lai là đại ca. Thiếu niên thay đổi định nọ khuôn mặt tươi cười, đi qua cùng Vân Hàm xưng huynh gọi đệ. Vân Hàm xoay qua mặt, chăm chú lôi kéo Vân Lạc đi ở phía trước, quay đầu mắng, ai là ngươi đại ca? Thiếu niên cũng không thèm để ý, phối hợp đi theo phía sau hai người, Vân Lạc một bên muốn đuổi theo Vân Hàm, một bên lại nhịn không được quay đầu đi nhìn hắn, đang không ngừng quay đầu bên trong đi được lảo đảo. Thiếu niên đang muốn hỏi thăm hai người đi hướng nơi nào, chợt nghe Vân Hàm nói, ta gặp qua ngươi, ngươi là thượng giới Triệu Hỏa Tất Phương tộc Diệu Đế, mạnh nhất chiến đấu dân tộc người thừa kế, tại sao lại té xỉu ở nhân gian loại này không biết tên địa phương? Nơi này chính là nổi tiếng thiên hạ đi săn thánh địa, thiên tộc không có yêu ma quỷ quái, cái này bên trong cái gì cần có đều có. Ta ngoài ý muốn đụng phải Tử Mắt Linh Hồ, ai ngờ hồ tộc giảo hoạt tự gian, ta không cẩn thận bên trong tính toán, bất quá may mắn chạy nhanh. Diệu Đế nhìn qua Vân Lạc, ánh mắt cùng thanh âm cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, may mà ta gặp phải ngươi. Vân Lạc mắc cỡ đỏ mặt, Vân Hàm thanh âm lạnh lùng, chỉ trích nói, đối với mình không chịu trách nhiệm, bất quá vừa chết trì, nhưng ngươi là cao quý thái tử, phụ vương của ngươi thống lĩnh dân tộc, lại bởi vì tử vong của ngươi, mà tao ngộ gì cùng biến cố. Muốn bảo vệ mình dân tộc, ngươi còn cần để tâm thêm. Diệu Đế ngẫu nhiên gặp Tử Mắt Linh Hồ, mừng rỡ còn chưa biến mất thế thì mai phục, rơi gần chết không sống. 4 năm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu, rơi cái trọng thương không nói, hiện tại lại bị người ở trước mặt vạch quyết điểm, không khỏi thẹn quá hóa giận. Vân Lạc thấy hai người dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng, sợ hai người động thủ Vân Hàm ăn thiệt thòi, ngăn tại giữa hai người, đại ca, ngươi quên dặn dò qua ta sao? Mẫu hậu còn đang chờ chúng ta trở về. Vân Hàm thở dài một hơi, gật đầu nói, ừm, chúng ta đi. Vân Lạc cùng Diệu Đế ở phía sau vui cười, Vân Hàm lại là nhíu mày, một mặt sầu lo, trầm tư nói, chuyến này liên quan đến tộc ta cơ mật, quyết không thể để Diệu Đế biết được mảy may, thế nhưng là bằng vào ta năng lực, lại không cách nào hất ra hắn. Ta nên làm cái gì? Huống chi, Vân Lạc trung tình với hắn, ta lát nữa giới con dần, muốn gặp lại Diệu Đế gì cũng khó khăn, ta. Vân Lạc trái lo phải nghĩ không hiểu được, chợt nghe sau lưng Vân Lạc nói, đại ca, chúng ta giống như lại trở lại nguyên địa. Thật sao? Vân Hàm dừng ở cao ngất trên vách đá, nhìn qua dưới núi rộng lớn vô ngần rừng rậm, Vân Lạc nói, ngươi nhìn, cái này bên trong là chúng ta gặp được Diệu Đế địa phương, trên có còn dính lấy khô cạn giọt máu đâu. Ngươi lại nhìn xuống một bên, nơi xa dưới núi gian kia nhà tranh, hay là đại ca ngươi phát hiện đây này? Là ta đi nhầm, bóng đêm càng thâm, chúng ta làm sơ nghỉ ngơi. Chương 2, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chương 2, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu nhà tranh trước, đại nương một người chính trẻ tuổi nhóm lửa, mệt mỏi thở hổn hển, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên là vừa rồi rời đi ba người kia, các ngươi tại sao lại trở về, thế nhưng là rơi đổ vận. Vân Hàm hành lễ nói, chúng ta trong rừng rậm lạc đường, muốn cầu cái tá túc địa phương, phiền phức đại nương. Đại nương đối cái này nho nhã lễ độ, xuất thủ hào phong quý công tử lòng có hảo cảm, tự nhiên cũng không đề phòng, một lời đáp ứng, dễ nói. Chỉ là ta chỉ có như thế một gian dư thừa phòng. Không sao, chúng ta chịu được một đêm liền tốt, phiền phức đại nương hỗ trợ chỉnh đốn xuống. Mặt trời lặn thu hồi dư huy, đại địa ảm đạm vô quang, ba người vây quanh hừng hực đống lửa mà ngồi, đại nương tán dương, tiểu nha đầu nhìn xem cùng kiểu tiểu thư giống như, không muốn làm món ăn tay nghề so ta còn tốt. Các ngươi mau nếm thử. Vân Lạc dáng người tú lệ, đưa lưng về phía ba người mà đứng, thịnh tràn đầy một bát cháo, hít một hơi thật sâu, xoay người lại, giả vờ như vô tình đưa cho Diệu Đế, ta chịu phải cháo, ngươi nếm thử có hợp hay không khẩu vị. Trưng Hoàng cháo bốc hơi nóng, Diệu Đế theo bát bên cạnh hút trượt một ngụm, chỉ cảm thấy cháo mềm nát, vào miệng tan đi, rỗi ra ngón tay cái khen, uống ngon thật, đã đến có thể lấy chồng trình độ. Nơi nào có tốt như vậy? Hai người vui vẻ hòa thuận dính vào nhau, Vân Hàm bị cô lập ở một bên, yên lặng múc thêm một chén cháo nữa ngồi xuống, nghe tới Diệu Đế định gọi, sắc mặt càng thêm khó coi, cười lạnh nói, đợi Vương muội phong quang lấy chồng thời điểm, ta nhất định thông chi ngươi. Diệu Đế thấy Vân Hàm thối nghiêm mặt cô linh linh ngồi ở một bên, càng phải khoe khoang một chút cùng Vân Lạc thân mật, kẹp đồ ăn ngả vào Vân Lạc bên môi, đến, ta cho ngươi ăn. Vân Hàm tay mắt lanh lẹ, một trường đem Diệu Đế đua đánh rớt, Vương muội không nhọc ngài hao tâm tổn trí, quản tốt mình đi. Nếu như ái tâm không chỗ kính dâng, ta nhìn đại nương tay chân không tiện, ngươi giúp nàng nhiều kẹp chút đồ ăn. Bình thường nhất cơm tối, hai người ăn đến lục đục với nhau, thế như nước với lửa, đại nương bưng lấy bát ha ha nhạc đạo, chính là muốn nhiều người, ăn cơm mới vui vẻ à. Vân Hàm cùng Diệu Đế cùng nhau quay đầu, chỉ vào đối phương nói, cùng loại người này ăn cơm, ai vui vẻ. Ba người dùng qua cơm tối trở về phòng nghỉ ngơi, Diệu Đế duỗi lưng một cái, vừa nghĩ tới muốn cùng Vân Lạc cùng giường chung gối, nhịn không được nết miệng cười nói, đêm dài, chúng ta ngủ đi. Thế nhưng là chỉ có một cái giường. Vân Lạc nhăn nhăn nhó nhó, chỉ nghe Vân Hàm ra lệnh, hai chúng ta ngủ trên mặt đất, chỉ có ngươi một cái nữ hài tử, ngươi đi ngủ giường. Vân Lạc gật gật đầu, nằm ở trên giường được hơi nóng gương mặt, đột nhiên cảm giác có người ngồi ở bên người, quay đầu nhìn lại, đúng là Diệu Đế. Nguyên lai đại nương vì ba người một lần nữa dựng giường cỏ, so trước kia hơi khoan hậu chút, Diệu Đế cười nháy mắt mấy cái, không sao, giường rất lớn, hai người ngủ thức tha có hơn, ngươi cứ nói đi. Thấy Vân Lạc dường như gật đầu, Diệu Đế đắp kín mền, được miệng bụng cho vui, đột nhiên cảm giác Vân Lạc hướng bên người chen chen. Diệu Đế quay người ôm lấy Vân Lạc, vỗ vỗ eo của nàng, trời lạnh, ta ôm ngươi ngủ, cẩn thận phong hàn. Không nghĩ xoay đầu lại, Vân Hàm mặt tràn ngập toàn bộ tầm mắt, Diệu Đế dọa đến khẽ run rẩy. Vân Hàm cũng không khách khí, dứt khoát nằm tại giữa hai người, cười lạnh nói, ta ngủ chỗ này tốt, để tránh người nào đó tặc tâm bất tử, làm ra sai lầm ngất trời. Diệu Đế vụt một tiếng ngồi dậy, ghét bỏ địa khoát khoát tay, uy, ngươi hoặc là ngủ trên mặt đất, hoặc là đi Vân Lạc bên kia, hai nam nhân nhét chung một chỗ quái buồn nôn. Đã buồn nôn, vậy ngươi liền lăn xa một chút, không ai cầu ngươi ngủ ở chỗ này. Vân Hàm hành động, như cùng hắn thanh âm đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt, nâng lên một cước, trực tiếp đem Diệu Đế đạp đến trên mặt đất. Diệu Đế bịch một tiếng cắm xuống giường, ngồi dưới đất tức giận đến dương mắt nhìn, lại cũng chỉ có thể nằm lại tới đất bên trên, dùng ngón tay gõ lạnh vuốt sàn nhà cứng rắn, suy nghĩ nói, bằng không, ta đi sát vách cùng đại nương chen chen. Vào đêm, không một tiếng động, Diệu Đế mở ra tay chân nên ngang địa nằm trên mặt đất, nằm ngáy ho ho đen nhánh bên trong. Vân Hàm mở to mắt, xuống giường đạp Diệu Đế mấy cước, thấy đối phương không phản ứng chút nào, móc ra khổn tiên thẳng cười lạnh nói, may mà ta chuẩn bị chu toàn, tránh khỏi ngươi dùng tới não cân. Vân Hàm thôi động chú ngữ, khổn tiên thẳng hành động như rắn, bò đầy Diệu Đế thân thể. Vân Hàm thấy vạn sự đại cát, ngồi tại mép giường, đang say ngủ thiếu nữ cái chán, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Vân Lạc, ta sẽ đuổi tại các ngươi tỉnh lại trước đó trở về. Ngủ ngon, chúc ngươi có cái mộng đẹp. Vân Hàm mở cửa rời đi, hắn vẫn chưa nhìn thấy, Diệu Đế con mắt theo khe cửa khép kín trong nháy mắt đó, đột nhiên mở ra. Diệu Đế ý đồ tránh ra khỏi khổn tiên thẳng, lại phát hiện mình lực lượng căn bản không có ý nghĩa, biết gặp phải bất thế pháp bảo, âm thầm may mắn nói, Vân Hàm nói đúng, ta xác thực muốn đề cao cảnh giác, như cái này hai huynh muội là giết người cấp của cường đạo, ta đầu này mạng nhỏ coi như xong. Diệu Đế nhảy lên một cái, nhìn về phía trên giường ngủ say thiếu nữ, Vân Lạc đang chìm ngâm ở mỹ hảo trong động, đối với ngoại giới biến hóa không có chút nào phát giác, biểu lộ an bình tường hòa, hơi bệnh khỏe miệng mang theo từng tia nụ cười ngọt ngào. Diệu Đế tay chân đều bị trói ở, chỉ có thể dùng đầu đụng chút Vân Lạc, sau đó khiếp sợ cứng tại nguyên địa, thần sắc vô hạn tiếc hận, đứa nhỏ này không có ngực à. Được rồi, nàng còn không có lớn lên, nhất định còn sẽ phát dục. Diệu Đế thu hồi cô đơn, không ngừng cố gắng địa đụng đi, ngủ như chết heo Vân Lạc tại hắn kiên trì không ngừng cố gắng dưới, rốt cục ngáp một cái ngồi dậy, hai mắt như bóng đêm mê ly, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Vân Lạc xoa xoa con mắt, lúc này mới thích đứng hắc ám, giật mình có một cái đầu trong bóng đêm lọt lắc, tập nhạp tóc dài tả hữu phiêu động, căn bản chính là một viên nửa đêm quỷ đầu. Vân Lạc run rẩy ôm chăn mền thối lui đến góc tường, nhờ ánh trăng mới thấy rõ người kia, Diệu Đế. Người tại Mộc Du? Dĩ nhiên không phải, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ai? Vân Lạc lập tức mặt đỏ lên, chỉ là may mắn vẫn chưa bị Diệu Đế nhìn thấy, nam nhân cùng nữ nhân phương diện kia sự tình, ta không phải. Rất hiểu. Nhìn ra, ta bị như thế trói cô, có thể làm gì chuyện nam nữ a? Diệu Đế thu hồi bất đắc dĩ, hảo ý nhắc nhở, ngươi không có cảm thấy thiếu mất một người sao? Vân Lạc nhìn hai bên một chút, lúc này mới phát hiện trên giường thiếu một người, sốt ruột nói, đại ca người đâu? Chẳng lẽ đại ca cũng Mộc Du đi ra ngoài rồi? Vân Lạc nhảy xuống giường liền muốn đuổi theo Vân Hàm, Diệu Đế vội vàng ngăn lại nói, ta biết hắn đi đâu bên trong, ngươi trở về. Ngươi không nên gấp gáp, hắn là cố ý bỏ xuống chúng ta. Diệu Đế nói chắc như đinh đóng cột, Vân Lạc nhất thời cũng tin, ngồi xuống cả đời Diệu Đế êm tai nói, chúng ta chạm vạng tối lúc ăn cơm, hắn tại ta bắt bên trong hạ độc, bất quá nhiều thiệt thòi ta cơ trí, liếc mắt nhìn ra hắn trò xiếc. Vân Hàm vừa đi không lâu, trước khi đi vẫn không quên đem ta trói thành dạng này, đối, ngươi có thể giải mở cái đồ chơi này sao? Ừm, đây là chúng ta băng tuyết tộc pháp bảo, có thể. Vân Lạc nhìn kỹ Khổn Tiên Hằng, thôi động chú ngữ thu Khổn Tiên Hằng, cắn chặt bờ môi nói, đại ca, vì sao muốn bỏ xuống ta, tự mình một người rời đi đâu? Cùng Vân Lạc đồng dạng, Diệu Đế cũng rất để ý Vân Hàm một mình trốn đi mục đích, tại lòng hiếu kỳ thôi động dưới, Diệu Đế đề nghị, tại Vân Hàm lúc rời đi, ta ở trên người hắn lưu lại lửa điện ấn, ta có thể tìm được chỗ ở của hắn điện, chúng ta cùng đi xem nhìn, hắn dị thường hành vi, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì huyền cơ. Sơn ảnh lũ lam, cành lá dài ngắn giao thoa, trong đêm tối phức tạp như lưới, trên cảnh cây rõ ràng khắc ấn, đại biểu cho băng tuyết tộc tối cao chờ cơ mật. Vân Hàm gật đầu nói, là cái này bên trong, ta cùng tiền tổ tại Cửu Châu còn sót lại bảo tàng, sắp đến gần lúc này lại thấy ánh mặt trời. Vân Hàm thôi động chú ngữ giải khai kết giới, ngụy trang rừng rậm như gợn sóng tán đi, chậm rãi hiện ra một ngọn núi. Sơn động đen nhánh không gặp cuối cùng, Vân Hàm đang muốn đi vào, chợt thấy tiền vệ trụ nóng lên, đội vàng quay đầu nhìn lại. Bốn bề vắng lặng, rừng rậm không u, chỉ có cành lá hoa cỏ theo gió mà động, vang xào xạc. Vân Hàm một tay chỉ hướng rừng cây, thanh âm phong thả giấu giếm uy hiếp, ta nhìn thấy các ngươi, ra. Không nghĩ Vân Hàm lời nói tan rã tại không khí sau hồi lâu, bốn phía vẫn như cũ chỉ có gió đêm thổi qua thanh âm, màu bạc trắng băng tuyết từ Vân Hàm dưới chân lan tràn tản ra, như gương trải đất mà đi, phương viên 10 dặm dây lát nhập trời đông. Vân Hàm hai ngón dọc tại trước miệng, hét lớn một tiếng, mặt băng cấp tốc hướng về một điểm hội tụ, hai người bị khối băng nổ lên, bay ở không trung. Diệu Đế vội vàng tiếp được gào thảm Vân Lạc, không vui nói, tại ta cơm bên trong hạ dược sự tình còn không có truy cứu ngươi đây, huống chi Vân Lạc cũng tại, vì sao hạ thủ nặng như vậy? Không biết ngươi lén lút tới nơi này làm gì đại sự? Vân Hàm quay lưng lại nói, ta làm chuyện gì, không cần đồng ý của ngươi, càng không cần ngươi hiếu kỳ. Vân Lạc quá khứ níu lại Vân Hàm tay áo, ngồi lên nói, đại ca, ngươi không nên trách hắn, ta cũng rất tò mò, mẫu hậu lời nhắn nhủ nhiệm vụ đến tuột cùng là cái gì? Không thể nói với ta sao? Vân Lạc xa suốt thần sắc cùng hèn mọn ngữ khí, Vân Hàm để ở trong mắt đau nhức ở trong lòng, do dự một chút sau cuối cùng là mềm quyết tâm, thở dài nói, thôi, nếu là từ ngữ mập mờ, ngược lại sẽ đưa tới Diệu Đế nghi hoặc cùng bất mãn. Nếu bàn về lực lượng cùng võ công, hắn hơn xa tại ta, chọc giận hắn gây bất lợi cho ta, không như nghe trời từ mệnh. Vân Hàm sờ sờ Vân Lạc đầu, an ủi, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là cái này bên trong nguy cơ từ phía, ta không có bảo vệ tốt ngươi nắm chắc, ngươi không nên tức giận. Ngươi làm sao cũng sẽ không sợ ta gặp được nguy hiểm, vì sao không mang tới ta? Diệu Đế ở một bên huýt sáo, đang nói ngồi trầm trọng, chợt thấy Vân Hàm hung hăng trừng đến, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười đối Vân Lạc nói, ngươi yên tâm tốt, ta và ngươi cái này vô dụng đại ca không giống, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thời gian cấp bách, các ngươi theo ta đi vào tìm tòi hư thực, để tránh đưa tới hữu tâm người. Vân Hàm đi vào sân động, Vân Lạc đang muốn đi theo, Diệu Đế vội vàng kéo lại nàng nói, chờ chút. Ngươi không nghe ngươi đại ca lời mới vừa nói sao? Hắn sợ ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên chúng ta đi ở phía sau, an toàn. Sơn động trống trải, ba người tiếng bước chân quanh quẩn không thôi. Diệu Đế thấy nơi đây cùng phổ thông sơn động không khác nhiều, chỗ sâu lại giấu giếm một cỗ ma lực, khiến người say mê, nhịn không được hỏi, trong này cất giấu cái gì? Cái này bên trong là ta cùng tổ tiên tri tử, tuyết thần thanh nữ di tích, mấy trăm năm trước, hải thần làm ác nhân ở giữa, cuốn lên hải khiếu càn quét toàn bộ đại địa. Thanh nữ không để ý thiên điều giới luật, khăng khăng ra tay trợ giúp nhân loại, đem muôn bản sóng biển nháy mắt đông kết. Cứu tế bách tính là làm việc thiện cử chỉ, nhất định sẽ đạt được thiên đế tán dương. Thử, cùng thanh nữ đồng dạng, vô chi nhị thế tổ. Vân Hàm cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn Diệu Đế lửa giận phun tung tóe hai mắt. Khi đó nhân gian chính vào giữa hè, kết quả thanh nữ một thanh băng tuyết, bốn mùa lập tức điên đảo không điểm, nóng rực mùa hè biến thành mùa đông giá rét, đáng thương sinh linh đổ thán, chết có người vô số. Thế là thiên đế động lôi đỉnh chi nộ, đem thanh nữ đánh rất nhân gian. Diệu Đế gật đầu nói, thanh nữ từ đó lưu lạc nhân gian, cái này bên trong chôn giấu nàng bảo tàng. Không sai, tộc ta tại mấy ngày trước phát hiện nơi đây giấu giếm huyền cơ, thế là nhập động tìm tòi, lại phát hiện trí bảo vô tự thiên thư. Chương 3, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chương 3, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Diệu Đế tâm thần giật mình, đang muốn hỏi, chợt thấy Vân Hàm dừng bước lại, hoang mang nhìn qua phía trước, thế nào, phía trước có đồ vật. Diệu Đế theo tới xem xét, nguyên lai là hắc ám thông đạo chia hai đầu, kéo dài hướng phương hướng khác nhau. Vân Hàm cau mày nói, kỳ quái, binh sĩ xác thực có nhìn thấy thiên thư, nhưng hắn vẫn chưa nói có cái gì lối rẽ, đây là có chuyện gì? Không biết nên tuyển cái kia một đầu. Ta đi vào thử một lần, các ngươi bên ngoài chờ đợi là được, nghiêm phòng có trá. Vân Hàm tùy tiện tuyển một bên, đi mấy bước vẫn không gặp cuối cùng, ngay tại nghi hoặc phải chăng muốn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, chợt nghe sau lưng âm thanh động như sấm, dầu dị rung động. Xoay người nhìn lại, đúng là sơn động lún, cắt đá như thác nước cuồn cuộn mà rơi. Vân Hàm hoảng sợ nói, không tốt, có cơ quan. Sơn động theo rơi xuống cắt đá chấn động, Vân Hàm chậm một bước, trơ mắt nhìn xem núi đá đánh tới hướng Vân Lạc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệu Đế ôm lấy Vân Lạc nhào về phía trước, tránh thoát một kiếp. Lớn tiểu cắt đá xếp cùng một chỗ, ngăn chặn chỗ ngã ba, nhìn như lỏng lẻo kỳ thực vững như thành đồng, không gặp một tia bung lỏng vết tích. Ồn ào tại không lâu sau đó bình tĩnh lại, trừ ngẫu nhiên có mấy quả hòn đá nhỏ theo cắt chồng rơi xuống, nện lên mấy điểm thanh âm, trong sơn động không còn gì khác tiếng vang. Vân Lạc tại Diệu Đế bảo hộ bên trong lông tóc không thường, bình ổn nhịp tim về sau, chạy ra Diệu Đế ôm ấp, đưa tay đi đào đồng đá. Đại ca ngươi thế nào rồi? Ngươi nghe tới thanh âm của ta sao? Trả lời ta a. Thiếu nữ thanh âm mang theo lo lắng khàn giọng, ngón tay trắng nõn tại thô ráp đống đá bên trên mài ra đỏ tươi vết máu. Diệu Đế ngăn lại nàng nói, ngươi lui ra phía sau, ta đến xem. Diệu Đế đưa bàn tay bám vào đống đá bên trên, cảm giác bén nhạy theo tảng đá, truyền lại đến sơn động một bên khác. Vân Hàm lo lắng nhưng lại không thể làm gì mặt, cùng bình an vô sự tình cảnh, rõ ràng truyền lại về Diệu Đế trong đầu, Vân Lạc, ngươi yên tâm đi, đại ca ngươi hiện tại sinh long hoạt hổ, không biết có bao nhiêu an toàn đâu. Chúng ta hay là trước lo lắng cho mình đi. Vân Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, đúng vậy à, đại ca năng lực xuất chúng, tuyệt sẽ không bị loại này tiểu thủ đoạn tính toán. Chúng ta có thể hay không thử đẩy ra nó, cùng đại ca hội hợp. Vân Lạc tốn sức địa đẩy mấy lần, đống đá vẫn như cũ vững như bàn thạch. Diệu Đế thấy sơn động bên trong chỉ còn hai người, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, không có cái kia mặt chết, cuối cùng có thể hảo hảo hưởng thụ một chút cùng Vân Lạc một mình thời gian. Đẩy không ra đâu. Diệu Đế đi theo Vân Lạc giả vờ giả vịt đẩy hai lần, đề nghị, không bằng chúng ta tiếp tục đi tới đích, nhìn xem cái sơn động này có thể thông đến địa phương nào. Dù sao cũng tốt hơn tại cái này bên trong lo lắng xuông, cuối con đường này, có lẽ là lối ra, có lẽ là vô tự thiên thư. Cũng chỉ đành như thế. Vân Lạc trầm mặc hồi lâu, quay người đi hướng hắc ám, Diệu Đế đắc ý cùng đi theo hai bước, bừng tỉnh đại ngộ nói, không được, vạn nhất kia tiểu tử ngốc phá vỡ đống đá, tới quấy rầy chúng ta làm sao bây giờ? Ta phải làm cái biện pháp, để hắn thành thành thật thật sống ở đó bên cạnh. Diệu Đế xoay người, đem rộng lớn bàn tay dán tại trên tảng đá, nguyên bản khe hở tướng cách lớn hòn đá nhỏ nháy mắt dung hợp làm một thể, không gì phá nổi. Đối diện Vân Hàm chính thôi động Lạc Thủy chi thuật, dòng nước cốt cốt xuyên qua khe đá, không nghĩ tình thế bỗng nhiên đình chỉ, cũng không còn cách nào trước tiến vào. Kỳ quái, đống đá bên trong làm sao có thể không rành khe hở? Vân Hàm thử mấy lần vẫn không được phá giải, trước mắt bỗng nhiên hiện ra Diệu Đế cười đắc ý mặt, tức giận đến một quyền nện ở trên tảng đá, nổi giận mắng, khẳng định là Diệu Đế tên Vương Bát Đản kia giở trò quỷ. Vân Lạc, ta lập tức đi cứu ngươi, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện a. Diệu Đế thấy vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, quay người đuổi theo phía trước dò đường Vân Lạc. Vân Lạc trong bóng đêm đi được nơm nớp run run, không nghĩ bàn tay bỗng nhiên nóng lên, quay đầu nhìn lại, đúng là Diệu Đế cầm bàn tay của nàng. Trong sơn động cô nam quả nữ, Vân Lạc dù chưa trưởng thành, nhưng đã biết nam nữ hữu biệt, xấu hổ phía dưới vội vàng rút tay về, lại bị đối phương gắt gao nắm lấy. Diệu Đế ôn nhu khuyên đủ, nếu như ngươi không cẩn thận ngã xuống hoặc là đau chân, còn muốn ta có ngươi, như thế phiền toái hơn. Không bằng chúng ta lôi kéo tay cùng đi, tất cả mọi người an toàn, như thế nào? Ừm. Vân Lạc gật đầu đáp ứng. Hai người tiếp tục tiến lên, Diệu Đế nhịn không được hỏi, vô tự thiên thư dù đứng hàng thập đại thiên thư đứng đầu, nhưng nghe nói bất quá hư hưu nó đồng hồ, uy lực. Các ngươi tội gì tốn sức tìm nó, hãm mình ở trong cơn nguy khốn. Đi tới nhân giới trước đó, ta cũng không biết mục đích của chuyến này, tưởng tình chỉ có đại ca một người biết. Vân Lạc thở dài nói, cho nên nói, đại ca là bởi vì mẫu hậu phân phó, tộc dân trách nhiệm, không thể không đến ở đây mạo hiểm, nhưng ta khác biệt, ta là bởi vì không cam tâm. Đây là Vân Lạc trong nội tâm để ý nhất sự tình, cho nên dù cho đối phương là nàng yêu nhất thân nhân, cũng khó tránh khỏi ngữ khí bất mãn. Mẫu hậu luôn nói, nữ hài tử liền nên an tâm lấy chồng, thế nhưng là chính nàng đâu? Giết cha thí phu tự lập làm vương, làm như thế nàng, vì cái gì không hiểu tâm tình của ta? Bất quá một câu, liền đã vì Diệu Đế giải thích rõ ràng, băng tuyết tộc lịch sử gì cùng tăng gốc. Diệu Đế lòng bàn tay đổ mồ hôi, lúng túng cười bồi nói, ngươi cùng mẹ ngươi, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vân Lạc ánh mắt, dù mờ mịt luôn cũng nhìn qua phía trước, lại như bảo tiện bắn vào Diệu Đế trong lòng, ta không bằng đại ca, ta biết. Nhưng vì cái gì, ngay cả một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, cũng không chịu cho ta? Ta là nàng con gái rồi ta. Diệu Đế đang muốn mở miệng an ủi, chợt thấy trước mắt có ánh sáng, vội vàng đưa tay ngăn lại Vân Lạc bước chân. Phía trước có lẽ là trôn giấu thiên thư địa phương, có lẽ giấu giếm cả bẫy, chúng ta muốn hãy cẩn thận. Hai người đối mặt gật đầu, giắt tay sóng vai đi vào sân động, không nghĩ tại cái này hiểu vô nhân tích cuối cùng lại có động thiên khác. Băng trụ thanh chỉ như ngọc thông thiên mà xuống, như thiên thủy chút xuống mà rơi, tại đẹp nhất nháy mắt ngưng kết thành băng, sừng sững tại sơn động trung tâm nhất. Băng trụ quanh thân hàm yên mịt mờ, sương mù như mây che kín toàn bộ mặt đất. Hai người như vào thiên cảnh, trầm mê không thôi. Mặt băng như gương, hai cái kẻ xông vào mê thất tại màu u lam bí cảnh bên trong, không ngừng phản xạ thân ảnh xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, tại đơn giản thanh nhã bên trong khiến mắt người hoa hỗn loạn. Hàn quang tỏa ra thiếu nữ tú mỹ dung nhan, đem Vân Lạc kinh ngạc cùng mừng rỡ, biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Vân Lạc còn chưa từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, chợt bị Diệu Đế đè lại bà bay, còn có vui mừng lớn hơn chờ ngươi, ngươi đi lên nhìn. Vân Lạc ngẩng đầu, ánh mắt dọc theo hình mũi khoan băng trụ hướng lên, tại chỗ cao nhất, tựa hồ có đồ vật gì có chút phát sáng. Vân Lạc nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, biến thành vô biên kinh hỉ, kia bên trong che giấu đúng là bọn họ đau khổ tìm thiên thư, là vô tự thiên thư. Vân Lạc khó nhịn mừng rỡ, không nghĩ tại đầu ngón tay đụng chạm lấy băng trụ nháy mắt, một đạo lam quang thế như thiểm điện, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Vân Lạc sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị Diệu Đế bảo hộ ở trong lực, Diệu Đế xuề bàn tay ra, ta đi thử một chút. Mấy đạo hỏa cầu cuồn cuộn mà rơi, nện ở nhìn như yếu ớt băng trụ bên trên, nện lên oanh thiên sấm vang. Băng nát như sao, lửa cháy hừng hực nháy mắt dập tắt, hóa thành thuốc lão mà đi. Diệu Đế gật đầu khen, không hổ là vô tự thiên thư, quả nhiên không phải có thể tùy tiện chế phục. Băng trụ cảm nhận được Diệu Đế áp lực vô hình, tại chấn động bên trong phát ra như đang thị uy chói tai minh thành. Diệu Đế trời sinh thần lực, làm sao trẻ người non dạng, nhất thời bị thiên thư chi lực uy hiếp. Ý thức đang vặn vẹo bên trong tan rã, Diệu Đế trong lòng biết không ổn, quát to, lui. Diệu Đế một người lui ra phía sau, lại phát hiện Vân Lạc vẫn đứng tại chỗ, đành phải che lấy muốn nứt đầu quá khứ cứu nàng. Không muốn đi mấy bước, thân thể càng phát ra nặng nề, Diệu Đế té ngã trên đất thanh âm suy yếu, Vân Lạc. Vân Lạc hai mắt vô thần, nhìn lên trời sách rơi xuống từ trên không, hóa thành tuyết thần thanh nữ nguyên tướng. Tại các ngươi bước vào sơn động trong nháy mắt đó, ta liền đã có phát giác. Các ngươi không nên vì tự thân dục vọng tới quấy rầy ta thanh tĩnh. Tuyết thần thanh nữ mặt vô hỉ nộ, chỉ là tại bình thản trần thuật một việc, đã đến, liền muốn trả giá đắt, vì bảo hộ bằng hữu của ngươi, chiến đấu đi. Vân Lạc lấy lại tinh thần, quay đầu mới phát hiện Diệu Đế thần sắc dữ tợn, nằm rạp trên mặt đất. Diệu Đế, ngươi làm sao rồi? Ta mang ngươi ra ngoài chữa thương, ngươi kiên trì một chút. Vân Lạc đem Diệu Đế gác ở trên vai, đang muốn tiến lên, mới nhớ tới phía trước cũng là một đầu tử lộ. Tuyết thần thanh nữ vây tay một cái, băng trụ hóa thành sóng nước cuộn, ngăn tại Vân Lạc trước đó. Vân Lạc tại từng bước ép sát sóng nước dưới không ngừng lui ra phía sau, hoang mang lo sợ thời khắc, Diệu Đế cắn răng mở ra hai cánh, một trường giết tới thanh nữ trước mặt. Không nghĩ tưởng nước dây lắt lên, nháy mắt đem Diệu Đế đông cứng, Diệu Đế không dám tin, thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu lộ còn chưa chút bỏ. Vân Lạc đội vàng chạy đến, từng quyền đánh tới hướng băng trụ, tê tâm liệt phế la lên, Diệu Đế, Diệu Đế, hỗn đản, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Chương 4, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chương 4, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu băng trụ tại Vân Lạc quyền phong bên trong không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một tia khe hở cũng không thấy. Tuyết thần thanh nữ nhìn qua không cam lòng Diệu Đế, che miệng cười nói, ta đã từng gặp qua ngươi cùng dân tộc, là Triệu Hỏa tộc hậu duệ, quả nhiên uy lực bất phàm. Nếu không phải ngũ hành tướng khắc, nếu không phải đứa bé này lực lượng còn chưa thành hình, ta sợ là muốn chống đỡ không được. Tuyết thần thanh nữ nhẹ nhàng hiện lên Vân Lạc nằm đấm, đưa tay vuốt ve Vân Lạc non mềm khuôn mặt, lại cười nói, ta đem hồn phách ký túc tại thiên thư phía trên, ở chỗ này ngủ say mấy trăm năm, tại ngươi bước vào sơn động bước đầu tiên lên, ta liền nghe tới ngươi tiếng lòng. Triệu Hỏa tộc hậu duệ, hoàn mỹ kế thừa tổ tiên lực lượng, cho nên ta rất hiếu kỳ, tộc ta hậu duệ có như thế nào quyết tâm. Vân Lạc, ngươi có thể lựa chọn nhận thua hoặc là chiến đấu. Vân Lạc biết mình pháp lực hèn mọn, đối mặt tản ra tính áp đảo khí thế tổ tiên, căn bản không có phần thắng chút nào. Nếu như ta lựa chọn nhận thua đâu, tiểu tử này liền mất mạng. Vậy ta lựa chọn một trận chiến. Tuyết thần thanh nữ thấy Vân Lạc ngoài mạnh trong yếu, cười lạnh nói, bốn phía đều là băng tuyết, đối ta có lợi, nhưng đối ngươi đồng dạng có lợi. Ta có thể cảm giác được sợ hãi của ngươi, chẳng lẽ ngươi tất cả dũng khí đều lãng phí ở hô to gọi nhỏ bên trên rồi? Vân Lạc bị thanh nữ điểm tỉnh, chợt nhớ tới Vân Hàm, nhớ được hai người tại lúc còn rất nhỏ tao ngộ nguy hiểm, đại ca tại khó mà tự vệ tình huống dưới, lại vẫn sẽ không chút do dự ngăn tại trước người của nàng. Nàng không cam tâm mẫu hậu quyết định, không cam lòng bị bài trừ tại vương quyền bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ kiểm điểm qua mình. Từ giờ khắc này, Vân Lạc bắt đầu cảm nhận được độc cảm cảm giác nguy hiểm, để chứng minh mình, vì Diệu Đế tính mệnh, nàng tuyệt không thể chịu thua. Tại Vân Lạc chú ngữ thúc giục dưới, băng tuyết từng mảnh như lao, như đột nhiên tuyết thẳng hướng thanh nữ. Đối mặt như thế yếu ớt công kích, thanh nữ bất quá dựng thẳng lên một đạo trong suốt tường băng, lạnh nhạt lưu tại nguyên địa. Lưỡi dao đánh vào trên tường băng, hóa thủy hòa làm một thể, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vân Lạc biết, pháp lực của nàng không cách nào chèo chống đến phát động lần thứ ba lớn như thế quy mô công kích, nhưng vẫn quyết định buông tay đánh cược một lần. Càng thêm khổng lồ băng đao bầy, như là sơn động gió tuyết sau rầm rộ, có ánh sáng long lanh số lượng phong phú, tại sao lưng Vân Lạc chậm rãi dâng lên. Mà thanh nữ sớm đã nhìn ra cực hạn của nàng, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lộ một tia khinh miệt, nên đón muôn bản lưỡi đao kẹp gió đánh tới. Tại mảnh mỏng lưỡi dao nhào đến nặng nề tường băng trước đó, thanh nữ bỗng nhiên thu hồi tường băng, năm ngón tay như tinh quang lưu chuyển, tại trong nháy mắt đem tất cả băng đao thu nhập trong tay áo, đem Vân Lạc công kích hóa thành vô hình. Thừa dịp Vân Lạc kinh ngạc phân thần, thanh nữ đem tất cả lưỡi dao nguyên số hoàn trả, lưỡi dao kẹp gió mang tuyết thẳng hướng Vân Lạc, đem né tránh không kịp nàng đính tại trên sân động. Thanh nữ khinh thân rơi vào Vân Lạc bên cạnh, nhìn xuống cái này lòng tràn đầy không cam lòng chiến bại người, thật sự là nhàm chán chiến đấu, muốn nhận thua sao? Thanh nữ khinh miệt ngữ khí cùng chẳng hề để ý tiểu dung, khiến hết sức chăm chú chiến đấu Vân Lạc tâm thần dừng lại, tín niệm trải qua lửa giận đốt cháy, càng thêm kiên định, không có. Thanh nữ mang theo nụ cười rêu cợt lập tức ôn nhu bình thản, ngươi thắng. Ai? Tiên tổ khẳng định tại trong tuyệt cảnh đột nhiên xuất hiện, Vân Lạc lăng tại nguyên chỗ. Bất khả tư nghị nói, ta còn không có thằng a. Thanh nữ hôn lên thiếu nữ cái chán, khí tức như suối nước vờn quanh mang theo, vớt lên nội tâm của nàng sao động, còn chưa nhận vừa, chính là thắng. Thanh nữ quay người phất tay hòa tan băng trụ, Diệu Đế quẳng xuống đất thở hổng hộc. Thanh nữ mỉm cười bồi lên nói, vì rèn luyện ta hậu nhân, vất vả ngươi, vừa rồi nói muốn giết chết ngươi, chỉ là trò đùa mà thôi, không nên tức giận. Khó trách ngươi không có sát khí, chỉ tiếc thiếu một lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Diệu Đế thở dài một tiếng, Vân Lạc nhớ tới Diệu Đế lời nói mới rồi, hỏi, vô tự thiên thư có tác dụng gì? Vì sao có thể đứng hàng đệ nhất? Có người nói nó hữu danh vô thực, thật sự là như vậy sao? Thí dụ như tình yêu, không quan trọng gì, lại nhưng sinh tử gắn bó. Vô tự thiên thư không nói gì không có chữ, vô chú vô ấn, nhựu chỗ nguyện, tâm tất sự thành. Tuyết thần thanh nữ thanh âm êm dịu hòa ái, thâm tình nhìn chăm chú lên bộ dáng của hai người, lực lượng có thể quyết định rất nhiều chuyện, nhưng cũng không đại biểu hết thảy. Vân Lạc, nếu có hướng một ngày ngươi đứng trước tiến thối lưỡng nan, không làm lựa chọn không được thời điểm, đừng quên ngươi hôm nay quyết tâm. Thanh nữ quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, hóa thành thiên thư, nhẹ nhàng như điệp, chậm rãi rơi xuống Vân Lạc trong tay. Vân Lạc không dám tin nhìn xem tiên tổ tán thành, kia là nàng tại bình thường thời thiếu nữ, lần thứ nhất thưởng thức được thắng lợi vui sướng, ta cầm tới. Diệu Đế, Vân Lạc ngạc nhiên xoay người về sau, lại kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Diệu Đế. Diệu Đế nửa quỳ trên mặt đất, nắm chặt Vân Lạc bàn tay, đặt ở bên môi khẽ hôn, như mưa xuân tới nhuần vạn vận, cũng bắt được thiếu nữ ngây ngô trái tim. Thanh nữ chi lực đều tán đi, nước tuôn ra như suối, ngàn chú vạn chú chuyển vào thiên thư. Sơn động nháy mắt khôi phục như thường, lại không ánh sáng mang. Chỉ có thiên thư tựa như một điểm đồng đóm, nhìn như không có ý nghĩa, lại nổi bật Vân Lạc mặt phấn tuyết áo, càng phát ra xinh đẹp. Trong truyền thuyết bảo vật, dẫn dắt đến hai tên ngây thơ thiếu niên không hẹn mà gặp, tìm tới riêng phần mình ban đầu tình yêu. Thiếu nữ đôi mắt tươi đẹp như sao, tại thiếu niên bên trên ngửa trong tầm mắt, thật giống như tuổi thơ chân quý nhất bầu trời đêm, thanh mỹ không rảnh, phóng ánh chói mắt. Khi đó lưu tinh sẽ qua, hắn từng trang trọng địa ưng thuận cả đời lời hứa. Vân Lạc, ngươi bây giờ chính là ta băng tuyết nữ vương. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Vân Lạc lại trở lại hiện thực, sơn động phong bế như lúc ban đầu, vẫn không có đường lui. Diệu đế, chúng ta muốn thế nào ra ngoài đâu? Không có tuyết thần thanh nữ, cái này bên trong bất quá là cái phổ thông sơn động. Ta đến giúp ta nữ vương một chút sức lực, vì ngươi mở con đường, leo lên vương tọa. Diệu đế đem Vân Lạc ngăn ở phía sau, một đạo hỏa cầu gào thét mà đi, phá vỡ một cái độc lớn. Diệu đế ôm lấy Vân Lạc, vỗ cánh bay ra sơn động, bình ổn rơi trên mặt đất. Bên ngoài sơn động thế giới rộng lớn vô ngần, làm lòng người thần thư sướng. Diệu đế đem Vân Lạc buông xuống, chúng ta bây giờ đi tìm ngươi đại ca. Được. Vân Lạc gật đầu đáp ứng, nàng bây giờ vô luận đối mặt gì chờ khó khăn, đều lòng tin mười phần. Hai người đang muốn rời đi, Diệu đế bỗng nhiên giẫm lên một cái mềm nhũn đồ vật, cúi đầu xem xét, suýt nữa cười phun, khỏi phải tìm, đại ca ngươi ngay tại dưới chân của ta. Ai? Vân Lạc kinh ngạc che miệng, bất khả tư nghị kéo dài thanh âm, nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Vân Hàm. Diệu đế ha ha cười nói, đại ca ngươi thật đúng là không may. Hắn nhất định cùng ta nghĩ đến đồng đạo, muốn phá vỡ sơn động bò tiến đến, kết quả đúng lúc đâm vào ta hỏa cầu bên trên, hôn mê bất tỉnh. Diệu đế tưởng tượng một chút cảnh tượng lúc đó, nhịn không được cười ha ha. Vân Lạc thấy đại ca không được gì, cũng yên lòng, lại cười nói, mặc kệ như thế nào, mọi người bình an liền tốt, nhiệm vụ viên mãn đạt thành, chúng ta cũng nên trở về. Tốt, ta đưa các ngươi về Nam Tuyết Thành. Diệu đế gọi ra hắc mã huyền dạng, bốn vó đạp lửa rất là uy phong. Vân Lạc ngồi ở phía sau hắn, ngươi biết chỗ ở của chúng ta, chẳng lẽ ngươi đi qua cái kia bên trong? Chỉ là xa xa nhìn qua một chút, có chút ký ức. Tại bất chi bất giác bên trong, Nam Tuyết Thành dần dần tới gần. Gió tuyết vẫn như cũ mênh mông, vừa mắt đều là tuyết trắng, ngay cả nguy nga thành bảo cũng bị che giấu tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Diệu đế vịn Vân Lạc xuống ngựa, ta chỉ có thể đem ngươi đến chỗ này, dù sao ta không tiện quá khứ. Vân Lạc lưu luyến không rời gật đầu, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Vân Lạc dù không dành thế sự, nhưng cũng biết tình yêu cùng lời thề dù oanh oanh liệt liệt, khiến người không màng sống chết, nhưng cũng không xem qua chuyển mây khói, thoáng qua liền bị không hề để tâm. Không biết chúng ta còn có gặp lại cơ hội sao? Chúng ta duyên điểm tuyệt không vẹn vẹn dừng ở hôm nay. Diệu đế đang muốn ngồi ngựa rời đi, thấy Vân Lạc thất hồn lạc phách nhìn lấy mình, vô đầu của nàng an ủi, Vân Lạc không nên quên tại cái kia sơn động lúc tâm tình. Triệu hỏa tất phương ỷ lại hỏa diễm mà sinh, sinh sôi không ngừng, đối ta mà nói, ngươi tựa như bất diệt hỏa diễm. Ừ, ta biết, cảm ơn ngươi. Diệu đế duỗi ra cáo biệt tay, Vân Lạc lấy dũng khí về nắm chặt Diệu đế bàn tay, nhìn thẳng cái kia đã từng bảo hộ qua nàng, cũng bị người nàng bảo vệ. Nhiều năm về sau, Vân Lạc hồi tưởng lại trận kia trong gió tuyết phân biệt, có không bỏ, có chờ mong, càng có vô hạn mơ màng. Tại cái kia thời gian, địa điểm kia, nàng đã không quan tâm cái gì vương vị cũng không cam lòng, chỉ là hy vọng có một ngày, nàng cũng có thể biến thành giống như Diệu đế, trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía người. Vân Lạc trở lại Nam Tuyết Thành, khiến thị vệ đem vẫn ở vào hôn mê Vân Hàm đưa về phòng ốc nghỉ ngơi, một thân một mình đi gặp nữ vương. Con đường rộng lớn, băng tuyết nữ vương ngồi tại trên vương vị, nhắm mắt hưởng thụ quần thần bãi chiều sau một lát an bình, chợt nghe đơn bạc tiếng bước chân đối diện chuyển đến. Mở to mắt, chỉ có Vân Lạc một người đứng tại trước mặt, băng tuyết nữ vương ngạc nhiên nói, Vân Hàm đâu? Vân Lạc lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt túi váy bên trong tiên thư, vì mẫu hậu hồi minh hai người tại nhân giới phát sinh qua hết thảy. Băng tuyết nữ vương biết được Vân Lạc một mình thu phục tiên thư, không khỏi giật mình nói, thật là một mình ngươi làm được. Đại ca hôn mê tại giường, mẫu hậu không tin lời của ta. Vân Lạc một mặt quật cường thân sắc, cùng bất mãn ngữ khí, khiến băng tuyết nữ vương cười ra tiếng, ta làm sao lại không tin ngươi, chỉ là có một chút giật mình. Ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, mẫu hậu tự nên cho ta ban thưởng. Thấy băng tuyết nữ vương gật đầu đồng ý, Vân Lạc lấy dũng khí nói, ta muốn băng tuyết chi tộc quyền kế thừa, ta muốn cùng đại ca công bằng cạnh tranh vương vị. Hồ nháo. Băng tuyết nữ vương nhíu mày, tiếng nói nhưng cũng không có nghiêm khắc chi khí. Vân Lạc lấy ra thiên thư, một đem xé nát, mảnh vỡ như lá rụng vung đầy một chỗ. Băng tuyết nữ vương lại bất vi sở động, bình tĩnh nói, thiên thư tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị phá hủy, giao ra thật tới. Nếu như mẫu hậu không đáp ứng ta, ta tình nguyện cùng thiên thư ngọc thạch câu phần. Mẫu hậu nếu không tin tưởng, có thể thử một chút ta quyết tâm, so vừa rồi ít hơn bao nhiêu. Băng tuyết nữ vương trầm mặc một lát, thở dài nói, tốt ta, ta đáp ứng ngươi, đem chân chính thiên thư dâng lên tới đi. Vân Lạc cắn chặt bờ môi, hai tay đem vô tự thiên thư dâng lên. Băng tuyết nữ vương như thế nào không rõ nữ nhi tâm tình, an ủi, ta không muốn bị ngươi hiểu lầm, dạng này trong lòng còn có khe hở, cùng ngươi vượt qua cả đời. Ta cũng không phải là không nguyện ý ngươi kế thừa vương vị, chỉ là không muốn ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Ta dù thua thiệt ngươi, nhưng xưa nay không từ bỏ hy vọng, không hổ là nữ nhi của ta. Băng tuyết nữ vương vỗ nhẹ nhẹ đập Vân Lạc đỉnh đầu, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, kia là Vân Lạc không giờ khắc nào không lại sùng kính sự tình, chứng minh chính mình không thua bởi một người. Ngân phong thiên thành, tuyết rơi như cát, hai thân ảnh một trước một sau, bộ pháp chậm chạp, đi tại rộng lớn mái nhà con bên trong. Vân Hàm, ngươi sinh làm trưởng tử, tự nhiên có được kế thừa vương vị quyền lợi, cùng gánh vác trấn hưng tộc ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhất cử nhất động của ngươi, mỗi tiếng nói cử động, đều tại ta nghiêm khắc giám sát phía dưới, nhưng Vân Lạc khác biệt, nàng là ta nữ nhi duy nhất, ta đối nàng tùy hứng đủ kiểu dung túng, không nghĩ lại nuôi ra nàng như vậy tập tính. Vân Hàm đi theo băng tuyết nữ vương sau lưng, lại cười nói, vương muội nhìn như điêu ngoa, nhưng trong lòng tự có phân tức, mẫu hậu không cần lo lắng. Băng tuyết nữ vương dừng bước lại, quay người hỏi, các ngươi lần này ra ngoài, có phải là gặp phải người nào? Đặc biệt là nam nhân, nói cho ta nghe. Ừm, chúng ta xác thực gặp một tên thiếu niên, nhắc tới cũng tính kỳ duyên. Vương Ngụy từng tại thượng giới, mắt thấy qua thiếu niên này phong thái, phương tâm ám hứa ban ngày đêm nhớ nghĩ, không nghĩ có thể ở nhân gian gặp được, mẫu hậu ngươi không cảm thấy đây là thiên định duyên phận sao? Phóng nhãn thượng giới, cùng Vân Lạc tuổi tác tương đương, lại có thể vào tới nàng nhãn giới người, cũng chỉ có Triệu Hỏa tộc người thừa kế Diệu Đế. Băng Tuyết Nữ Vương thấy Vân Hàm gật đầu, biết mình đoán đúng nhân tuyển, cảm khái nói, quả nhiên, nữ nhân ở gặp được tình yêu về sau, sẽ trở nên dị thường chấp nhất. Nhớ được ta lần thứ nhất làm trái phụ vương, chính là trợ giúp phu quân của ta đạt được băng tuyết chi tộc vương vị. Vân Lạc kế thừa huyết mạch của ta, đối với tình yêu, nàng sẽ so ta càng chấp nhất. Băng Tuyết Nữ Vương nhớ tới Vân Lạc tấm kia đầy không cam tâm mặt, quả thực cùng khi còn bé mình giống nhau như lúc, tại phụ vương cùng mẫu hậu trong mắt, mình ngây thơ, mà bây giờ mình sẽ hay không phạm phải cùng phụ mẫu đồng dạng sai lầm, nhìn lầm mắt đâu. Bất quá đứa nhỏ này so ta khờ nhiều, càng muốn cùng ta vặn một hơi, nàng như nghĩ kế thừa vương vị, luôn không khả năng để người ta Triệu Hỏa tộc tiểu đứng tử ở rể chúng ta băng tuyết tộc đi. Chủ ý này hay, nếu có thể gặp lại Diệu Đế một mặt, ta nhất định hỏi một chút hắn. Vân Hàm cười ha ha, Băng Tuyết Nữ Vương quay người tiếp tục tiến lên, lúc này gió ngừng tuyết dừng, vạn vật tĩnh lặng, Vân Hàm, ngươi nhưng có ý chung nhân. Vân Hàm túi đầu cười cười cũng không đáp lời, Băng Tuyết Nữ Vương nói, 10 năm một lần thất giới săn bắn đại hội ở tức, chúng ta hạ giới con dân rất khó có ngày nổi danh, Vân Hàm, ngươi nhất định phải mượn nhờ cơ hội lần này trổ hết tài năng, đạt được thượng giới thưởng thức. Ta Băng Tuyết chi tộc vốn không nên ở hạ giới, ta nhiệm vụ chưa hoàn thành, từ ngươi kế tục khai sáng tạo. Vâng. Tuyết Liên Trang như phỉ thúy, thịnh phong tại như gương thiên chỉ bốn phía, một tên nam tử hợp mắt ngủ ở Băng Tuyết Nữ Vương dưới chân trong tầng băng, ngủ nhan an tường bình thản. Một đạo mộ bia đột ngột dọc tại bên cạnh ao, lấy bạn nâng chín thước thiên sơn chi tuyết chế tạo, sáng long lanh không dấu vết, thượng thư huyết hồng sắc hai cái chữ to. Băng Tuyết Nữ Vương thần sắc ai cắt, trắng nón đầu ngón tay áp sát vào trên bia mộ, Vân Hàm, ngươi đi đi. Ta nghĩ cùng ngươi phụ vương hảo hảo tâm sự, nói một câu tại ta giết chết hắn về sau, phát sinh bao nhiêu sự tình. Chương 5, phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chương 5. Phiên ngoại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu một tháng sau, chúng thiên tộc chi vương tại thiên đế xuất lĩnh dưới, dẫn quân tiến về yêu giới địa ngục đảo tham gia săn bắn đại hội. Vân Hàm chưa hề tham gia qua như thế thịnh hội, tự nhiên nhảy cẫng không thôi, theo Băng Tuyết Nữ Vương cùng Vân Lạc lo lắng chờ ở Nam Tuyết thành bên ngoài. Không bao lâu, chỉ thấy một đội nhân mã xuyên qua mây mù, từ thượng giới mà tới. Băng Tuyết Nữ Vương gật đầu ra hiệu mọi người đuổi kịp đội ngũ, đi theo tại quân đội cuối cùng nhất chỗ, nguyên bản riêng phần mình phong bế thất giới thông suốt, con đường tương thông. Vân Hàm dục ngựa lao vụt, tại mênh mông không trung hài lòng không thôi, đợi xuyên qua nhân giới về sau, yêu giới toàn cảnh dần dần hiện ra ở trước mắt. Địa ngục đảo tọa lạc tại rộng lớn trong hồ nước tâm, thành đao kiếm chống đỡ thái độ, tại đây đất lam tử sắc, không được ánh nắng yêu giới, lộ ra phá lệ sinh cơ dạt dào. Nguyên bản phi thường náo nhiệt địa ngục đảo, bởi vì thất giới quân đội giá lâm, mà đổi một phen khác phong mạo. Vân Hàm đi theo tại Băng Tuyết Nữ Vương sau lưng, đứng tại thiên tộc đội ngũ cuối cùng nhất, chỉ thấy tinh kỳ phiêu dương, thể hiện ra đại biểu cho thất giới khác biệt dân tộc đồ đẳng. Nguyên bản tràn ngập mong đợi Vân Hàm chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt đám người, rất nhanh liền mệt, thế là dứt khoát nhắm mắt lại chợp mắt. Vân Hàm như ngủ không phải ngủ, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện tại sau lưng, lạnh buốt xúc cảm giác ở trên cổ của hắn, vang lên bên tai Vân Lạc thanh thúy mà tràn ngập ngạc nhiên thanh âm, Diệu Đế. Vân Hàm mở to mắt, chỉ thấy Diệu Đế thân cưới hắc mã huyền dạng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Vân Hàm đưa tay đem đao kích phiết qua một bên, Diệu Đế thay đổi phương hướng, gật đầu ra hiệu Vân Hàm nói, ngươi đi theo ta. Vân Hàm quay đầu đi nhìn Băng Tuyết Nữ Vương, Băng Tuyết Nữ Vương không nghĩ Diệu Đế vẫn nhớ được nhân giới du lịch, Vân Lạc rất có thể trở thành hắn cơ thiếp, mà Vân Hàm sắp tại hắn trợ giúp dưới một bước lên mây, mừng rỡ chi hơn không quên dặn dò, đi thôi. Chỉ là hãy cẩn thận, chú ý an toàn. Vân Hàm theo Diệu Đế mà đi, Vân Lạc tịch mịch đứng tại chỗ, thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt, khiếp đảm nhìn về phía vẫn như cũ nhìn chăm chú lên đại ca mẫu hậu. Băng Tuyết Nữ Vương con mắt tựa như đang phát sáng, kia là hoàn toàn khác với nhìn chăm chú nàng cương triều cùng ôn nhu, tràn ngập lấy chờ mong cùng hướng tới. Vân Lạc tự nhận cần có thể bổ bụng, cũng chưa từng cho là mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào nửa điểm, cho dù là đại ca của mình, nhưng là, Diệu Đế, nếu như ta có thể giống đại ca đồng dạng, liền có thể bảo hộ tại bên cạnh ngươi, để ngươi không còn nhận bất cứ thương tổn gì, vậy nên tốt bao nhiêu. Ken lệnh hợp đấu, chúng vương biến mất tại rộng lớn trong rừng cây. Vân Hàm cùng Diệu Đế tuyển một chỗ yên tĩnh không người rừng cây, sóng vai rụt ngựa mà đi, thần thái thong dong tự tại, toàn không giống người khác như vậy vội vàng sao động. Hai người tùy tiện trò chuyện vài ngày giới nghe nói, Vân Hàm nói, bởi vì Vân Lạc lấy được thiên thư, mẫu hậu đã đồng ý ban cho nàng cùng ta đồng dạng quyền lợi. Diệu Đế cởi mở cười nói, kia thật là quá tốt. Vân Lạc là cái kiên cường nữ hài tử, trên người nàng che giấu rất nhiều hào quang, vốn không ứng bị người coi nhẹ. Vân Hàm cười đến đồng dạng sảng khoái, đợi vương muội đăng cơ, đợi ngươi gả vào ta Băng Tuyết tộc, cần phải chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới. Diệu Đế lập tức cứng tại nguyên địa, Vân Hàm cười ha ha, chợt thấy Diệu Đế dừng ngựa nhìn về phía phương xa, thần sắc đề phòng, hạ giọng nói, làm sao rồi? Ngươi nhìn bên kia. Vân Hàm theo Diệu Đế ánh mắt nhìn lại, vừa mắt người dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, một thân hắc giáp ngồi ngay ngắn ở cao tráng lập tức, dáng người mai hùng không thua nam nhi, tại trong rừng cây rậm rạp phá lệ dễ thấy. Người kia cũng chú ý tới xa xa ánh mắt, quay đầu trông lại. Đó là ai? Vân Hàm đúng lúc cùng người kia ánh mắt đối đầu, bất quá liếc nhau một cái, liền cảm giác dịch vị lan lộn, mồ hôi lạnh lâm ly, một cú cảm giác buồn nôn bay thẳng ngũ tạng lục phủ. Diệu Đế nói, trời dậy huyền giao chi vương, tuy là nữ thân lại có nhất thống ma giới chi năng, hoàn toàn xứng đáng ma vương. Nàng đối ma giới lực không chế, không so thiên đế đối với thiên giới ít hơn bao nhiêu. Nếu là có thể coi nàng là thành con mồi liền tốt. Diệu Đế Ma Quyền sát trưởng nóng lòng càng thử, dù cách xa nhau rất xa, nhưng Vân Hàm vẫn như cảm nhận được đối phương khí thế, nhìn xem Diệu Đế khó nén hưng phấn mặt, lắc đầu nói, chúng ta đừng bị nàng xem như con mồi mới tốt, đừng để ý cái gì ma vương, lần này trọng đầu hí là săn bắn đại hội có cái gì, mỗi năm đều có lệ cũ, ngươi lần thứ nhất tham gia mới hưng phấn, ta lúc đầu cũng như ngươi vậy, chờ thêm mấy năm cũng liền chết lặng. Có thiên đế phía trước, lại không thể thắng được quá ác. Diệu Đế nói đến treo lên ác, càng phát ra không có tinh thần, Vân Hàm cười nói, kia là tại trước mặt người khác, đương nhiên phải làm dáng một chút, không bằng ngươi ta ở giữa đơn độc đến một trận so tài, mà lại ai cũng không cho phép để ai, thế nào? Diệu Đế trên dưới dò xét Vân Hàm một phen, đối phương tuổi tác nhỏ hơn mình không nói, thân thể cũng yếu đuối quá nhiều, thế là lắc đầu nói, sợ bị người nói ta khi nhục yếu tiểu. San bắn dựa vào vũ lực, cũng muốn dựa vào đầu óc. Vân Hàm cũng không giận hắn, đưa tay điểm điểm đầu, thấy Diệu Đế một thân ngạo vật nhẹ thế, cười nói, nếu chỉ luận chiến lược, ta xác thực thua ngươi tầng một, nhưng nếu luận đi săn, ngươi ta ở giữa doanh gia là ai, còn chưa có định luận. Nếu ngươi không tin, chúng ta cược một ván như thế nào? Chính hợp ý ta, chỉ là không có đồ ước, không khỏi không thú vị. Tốt, người thua muốn thay đối phương làm một chuyện, bất luận nạn sinh tử dễ, như thế nào? Diệu Đế nắm chắc thắng lợi trong tay như thế nào lùi bước, gật đầu đáp ứng, hai người vỗ tay vì thể, tiếng vỗ tay quanh quẩn trong rừng rậm, dứt khoát vui mừng. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Vân Hàm, ngươi cũng đừng thua quá thảm. Hai người thỏa thuê mãn nguyện, quay đầu ngựa lại tách ra hành động, đưa lưng về phía lẫn nhau đạp lên riêng phần mình hành trình. Vân Hàm xuyên qua tại rậm rạp rừng cây, bị giam giữ tại địa ngục đảo yêu ma quỷ quái, tự nhiên có thể cảm giác được không bình thường khí tức tiếp cận, nhao nhao tiêu ẩn khí tức giấu kín bắt đầu. Tại 10 triệu đầu che giấu tại bụi cỏ bên trong tầm mắt, Vân Hàm không dám kinh thường, chợt thấy một cỗ nồng đậm sát khí từ phía sau đánh tới. Sát khí phô thiên cái địa, lại cấp tốc tan biến tại vô hình, nếu không phải Vân Hàm tới gần lực lượng đầu nguồn, sợ là sẽ phải xem nhẹ cỗ này dị thường khí tức. Đối mặt không giống với triệu hỏa tất phương sức mạnh cường hãn, Vân Hàm khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kỳ, truy tìm lấy trong không khí còn sót lại khí tức mà đi. Một đầu nước suối xuyên qua phiến đại địa này, tại bốn lượn đường cong trung tướng địa ngục đảo chia cắt như một đao một kiếm, nguyên bản bình thường nước suối bọt khí cuộn cuộn, lan lộn nhanh đến mức không giống bình thường. Vân Hàm xuống ngựa tiến lên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nước suối, chợt có một vật vọt ra khỏi mặt nước, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Vân Hàm thuận tay đem dây cương treo ở trên nhánh cây, tập trung nhìn vào, nằm trên mặt đất đúng là nước ma công phúc. Vân Hàm thấy nó không có khí tức không lúc đích, chỉ coi chết rồi, không nghĩ công phúc đợi hắn túi đầu nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên đứng dậy đánh tới. Vân Hàm phi thân lui ra phía sau, hóa ra gió tuyết kích xuyên qua bờ vai của nó, chế trụ đối phương hết thể động tác. Công phúc dây rủa không thôi, tiếng gào thét bén nhọn chói tai, Vân Hàm vận đủ toàn lực, lại không chế trụ nổi nó. Cùng lúc đó, một người xuyên nước mà ra, dáng người như điệp, lại rơi như Thái Sơn áp đỉnh. Quyền phong thế không thể đỡ, ổn chuẩn một quyền nện ở công phúc trên đầu, nổ lên cát bụi như tường. Vân Hàm đội vàng không kịp chuẩn bị, bị cuồng phong hướng bay đâm vào trên cây, hạnh là bảo vệ thân thể, không bị thương cùng yếu hại, mở to mắt, phát hiện bốn phía đã khôi phục như thường. Chỉ có nước ma công phúc ghé vào xung kích tạo thành trong động, thoi thoát. Quyết định sinh tử chi chiến, bất quá trong nháy mắt. Vân Hàm như lâm đại địch, người tới sát khí như mang lưng gai, khô lâu hai cánh ngăn tại trước mặt, như màu trắng bệnh hoa thịnh phóng, lộ ra chủ nhân dung nhan. Bị vơi mặt mày tràn ngập lệ khí, toàn thân không được quần áo, vẹn vẹn lấy đồ trang sức treo đầy toàn thân. Vân Hàm dù chưa hề từng tới nhân giới phía dưới, cũng có thể rõ ràng địa đến cảm giác đối phương là ma tộc. Vân Hàm không dám hành động thiếu suy nghĩ, lòng tràn đầy để phòng đánh giá đối phương. Trước mắt ma tộc, trừ mang theo khinh miệt tiểu dung, cũng không khác thường chỗ, chỉ là dung mạo khó phân biệt thư hùng, làm hắn sinh lòng nghi hoặc. Thế gian có rất nhiều giống loài, giống được mỹ lệ xinh đẹp viễn siêu giống cái. Mặc dù rất mạo muội, nhưng ta vẫn là hiếu kỳ, ngươi giới tính là? Ngươi không biết, ta cùng Huyền Giao sinh ra liền không có giới tính chi phân sao? Khác nhau giới tính, vĩ đại sinh sôi, kia là vương mới có tư cách có được, cũng đem này kéo dài tiếp kỳ tích. Huyền Giao âm thanh như quản dây cung nu như mây nhứ, phản phất người yêu ở bên thai lẩm bẩm, bị hoặc lòng người. Vân Hàm suýt nữa bị đối phương mê thần trí, đội vàng chấn định tâm thần, thầm thở dài nói, nghe nói trời dạy Huyền Giao tiếng ca, không nứt tộc ca cơ còn tự thẹn ba điểm, ngắn ngủi mấy câu, thanh âm liền đã siêu thoát phàm trần, không biết hắn tiếng ca lại sẽ như thế nào. Sóng âm trong không khí tầng tầng quyết tán, vạn vật bị bóp méo sau khôi phục bình thường. Huyền Giao ám liệu Vân Hàm lực lượng hèn mọn, nan địch ma âm long não, không nghĩ đối phương vẫn như cũ duy trì lấy bất vi sở động lạnh nhạt, không khỏi sinh lòng bội phục. Tên của ngươi, băng tuyết chi tộc, Vân Hàm, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Ma tộc được hưởng 10.000 năm tuổi thọ, mà thiên tộc cùng chúng ta chiến tranh, một ngày nào đó sẽ bùng phát tại song phương giã tâm hạ. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ tại cái kia chiến trường đoàn tụ. Huyền Giao vu cánh bay vào không trung, ta gọi Đỏ Thẫm, ghi nhớ cái tên này, có lẽ lần sau ngươi nhìn thấy ta lúc, ta đã biến một bộ dáng. Đỏ Thẫm đang muốn vu cánh bay khỏi, chợt nghe Vân Hàm ngăn lại nói, cùng các loại, cái này công phúc ngươi không muốn rồi, lại chất quý, cũng bất quá một con nước mà, tặng cho ngươi tốt. Đỏ Thẫm ở trên cao nhìn xuống, trong tươi cười ẩn giấu đi Vân Hàm nhìn không thấu dạ tâm, quá mức ưu tú cũng là một loại sai lầm, đặc biệt là tại ngươi muốn thay thế cái gì, mà người kia cũng tại như thế lo lắng thời điểm. Âm thanh theo gió đi, gào thét như hổ, Đỏ Thẫm cấp tốc tại không trung hóa thành một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Như là đánh vào công phúc trên thân một quyền kia, bất quá hoảng hốt một cái chớp mắt lại đủ để chí mạng. Vân Hàm đứng tại trong cung phòng, lòng tràn đầy đề phòng cùng khiếp đảm, nhìn qua đối phương biến mất phương hướng. Diệu Đế áp đảo hết thể cường hãn, có thể khiến vạn vật thần phục, cái kia ma tộc lực lượng, tại Diệu Đế trước mặt bất quá là thác nước cùng dòng suối chi phân, nhưng nho nhỏ dòng suối, tại sao lại như là cấn khắc vào trong lòng, khiến người thực cốt đốt người. cái kia ma tộc Tiếu Dung tại trong trí nhớ và mẹo sẽ trong tương lai một ngày nào đó trở thành hắn vung đi không được các ngộng. Vân Hàm lắc đầu, vung đi nội tâm không hiểu lo lắng cùng sợ hãi, chợt nghe sau lưng trong bụi cỏ chuyển đến ẩn ẩn tới gần tiếng bước chân. Lúc này Vân Hàm tựa như chim sợ cành cong, quay người lôi đỉnh một kích trực chỉ đối phương mi tâm, phẫn nộ quát, ai? Người kia cũng bị Vân Hàm khí thế hù sợ, đứng tại chỗ không động đậy được nữa. Vân Hàm thấy là Diệu Đế, thở dài một hơi thu hồi gió tuyết kích. Diệu Đế nhìn thấy hoàn toàn không có khí tức công phúc, lại gặp Vân Hàm trên thân bất quá dính chút bùn lá, kinh ngạc nói, nước ma công phúc. Công phúc lực lượng dù không đáng giá được nhắc tới, nhưng nhanh nhẹn cùng tốc độ có thể sừng trong nước chi vương, hiếm có thể chế phục nó người. Tiểu tử, thật có ngươi, không chỉ có như thế còn lông tóc không thường, ta có chơi có chịu. Vũ Mị cũng khó có thể che giấu sát khí, lại sẽ xuất hiện tại người như vậy trên thân. Vân Hàm nhắm mắt thở dài nói, đúng là phi thường lợi hại ma, hy vọng đây là một lần cuối cùng, sau này không muốn lại có cơ hội gặp mặt. Chương 1, phiên ngoại nhân sinh nơi nào không gặp lại chương 1, phiên ngoại nhân sinh nơi nào không gặp lại hạ ý dặn dào, đàn điệu như thu. Sở Na thành một người đánh đàn mà ngồi, sơn thủy vi bình, vì nàng ngăn trở thế tục phiền nhiễu. Thanh tịnh bên trong, nơi xa lại chợt nổi lên ồn ào, Sở Na thành có chút nhíu mày, không muốn tranh nhau thanh âm tại thời gian trôi qua bên trong càng phát ra chói tai, khiến người khó mà coi nhẹ. Sở Na thành đẩy ra rừng trúc, chỉ thấy một cái nữ hài tử đem hạ nhân đè xuống đất, tuy là đứa bé lại xuất thủ hung ác chuẩn. Nữ hài tử kia bất quá 10 tuổi tả hữu, một thân xanh biết quần áo, Sở Na thành gặp nàng mặc không giống bình thường, lại có chút ngang ngược tùy hứng, chỉ coi nàng ý thế hiếp người, cau mày nói, dừng tay, ngươi vì sao đánh người? Hừ, ngươi hỏi bọn hắn, ta có đáng đánh hay không người? Ngọc Thanh Thanh một cước đem hạ nhân đá vào một bên, chỉ trích nói, nam tử hán đại trợ phu, sau lưng thảo luận người nói xấu, ta đều thay ngươi e lệ. Dù vậy, ngươi cũng không nên động thủ đả thương người. Lục Y thiếu nữ xì một tiếng kinh miệt, tức giận trong lòng tại hiểu lầm dưới càng phát ra tràn đầy, nhưng thấy đối phương cùng là nữ hài, lại không tốt xuất thủ, đành phải bị tức giận rời đi. Sở Na thành gặp nàng đi xa, mới vừa hỏi nói, cô bé kia là ai? Hạ nhân bỏ dậy, cung kính trả lời, là Ngọc Yên đại nhân nữ nhi, tên Ngọc Thanh Thanh, hay là thiếu chủ Thanh Mai trúc mã, trong giáo không ai dám trêu chọc. Sở Na thành nhớ được Diệp luôn đề cập tới đứa bé này, bất quá so với nàng nhỏ hơn 3 tuổi, là cái ngây thơ lãng mạn nữ hài, có thụ Ngọc Yên sủng ái. Sở Na thành tin tưởng Diệp luôn nhìn người bản sự, nhưng thấy Ngọc Thanh Thanh cùng nói tới không hợp, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, chọc giận nàng sinh khí. Hạ nhân cũng đúng không dám trả lời, Sở Na thành âm thầm gật đầu nói, quả nhiên. Ngọc Thanh Thanh nổi giận đùng đùng xuyên qua rừng trúc, chợt thấy ao nước phía sau trên tảng đá bày biện một khung cổ cầm, trong cơn tức giận, đưa lấy cổ cầm một đem nện cái nát như. Cổ cầm nát như mảnh ngói rơi là tả trên đất, Ngọc Thanh Thanh thấy nó tạo hình tinh xảo, lại rơi phải kết cục như thế, lại tiếp tục hối hận, khí sưng mặt lên ngồi tại trên tảng đá, chờ lấy chủ nhân trở về xin lỗi. Ngần ngươi thời khắc, chợt nghe nhu hòa tiếng bước chân hướng nàng đi tới, Ngọc Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đúng là vừa rồi hòa phục thiếu nữ. Ngọc Thanh Thanh biết nàng là đuổi theo nói xin lỗi, nhất thời đắc ý, ôm cánh tay đứng tại trên tảng đá lớn, ở trên cao nhìn xuống nói, nghĩ đến ngươi đã biết hết thảy ngọn nguồn, cho nên nội tâm tự trách, tới nói xin lỗi ta rồi. Hừ, bất quá ta là sẽ không nghe, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Sở Na thành nhìn xem một chỗ cặn bã, tan nát cõi lòng như đàn, chỉ có một tia tự trách nháy mắt dập tắt, mặt lạnh lấy chỉ trích nói, ngươi sinh khí liền thôi, nên ta đàn làm cái gì? Chẳng lẽ ta đàn cũng ở lương địa thảo luận không nên nói? Ngọc Thanh Thanh nhăn nhó nửa ngày, nói lầm bầm, bất quá một cây đàn, ta bồi ngươi chính là. Này đàn tên phượng nhập cửa đàn núi, nói lý lẽ cũng không đáng cái tiền, không hơn 120 kim mà thôi. Nhưng cái này cây đàn là Kỳ Du Nhiên tặng cho, huống chi người ta không xa vạn bên trong cầu được. Sở Na thành thấy Ngọc Thanh Thanh tuy là mạnh miệng, khí thế cũng đã mềm hơn phân nửa, cười lạnh nói, ngươi bồi thường nổi tiền, bồi thường nổi Kỳ tỷ tỷ đối ta tâm ý sao? Ngọc Thanh Thanh nắm chặt lấy ngón tay tính nửa ngày, cào loạn một đầu mái tóc, kêu lên nói, trời ạ, ta một tháng chỉ có 500 tiền tiêu vặt, đừng nói Kỳ tỷ tỷ đối ngươi tâm ý, ta ngay cả tiền cũng không trả nổi a. Không sao, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy, ngươi có thể từ từ trả. Sở Na thành nhẹ nhàng ngữ khí, như cự thạch đặt ở Ngọc Thanh Thanh trên bờ vai, cũng đè sập thiếu nữ yếu ớt tự tôn. Thấy đối phương tội nghiệp trông lại, Sở Na thành nhất thời cũng mềm tâm, đành phải thở dài một tiếng. Được rồi, chỉ đổ thừa ta vô duyên vô cớ trêu chọc cái hồn thê ma nữ, coi như ta không may. Đúng, vừa rồi ta hỏi người kia các ngươi vì sao độc thủ, người kia cái gì cũng không chịu nói. Ta tới là muốn biết, các ngươi đến cùng đang vì cái gì tranh chấp. Sở Na thành đi đến tảng đá ngồi tại bên cạnh nàng, Ngọc Thanh Thanh dựa vào Sở Na thành ngồi xuống, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, lẩm bẩm nói, ngươi biết Ngọc Yên giết vợ sự tình sao? Sở Na thành thường tại trong giáo đi lại, tin đồn hoặc nhiều hoặc ít địa chuyển đến qua trong thai của nàng, hơi có nghe thấy. Ngọc Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Na thành, ánh mắt thanh tịnh như nước hồ dập dờn, mang theo thiếu nữ đặc biệt khiếp đảm cùng ước mơ. Vậy ngươi cảm thấy, cha ta là cố ý giết chết mẹ ta sao? Tại trong mắt nam nhân, nữ nhân lại đáng là gì? Sở Na thành thở dài một tiếng, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hai người dù tuổi tác không kém nhiều, nhưng tư duy cùng cảm xúc ngày đêm khác biệt. Ngọc Thanh Thanh đột nhiên đứng người lên, làm bộ như muốn rời đi. Sở Na thành vội vàng kéo nàng lại, đối mặt lời đồn. Ta chỉ có thể làm ra nhất thường quy phán đoán, ngươi cái gì cũng không giải thích liền rời đi, là muốn cho ta như vậy một mực tiếp tục hiểu lầm. Ngọc Thanh Thanh nghe vậy dừng bước lại, trầm mặc một lát, lại ngồi trở lại đến bên cạnh nàng. Sở Na thành thấy Ngọc Thanh Thanh ngón tay dính mấy điểm máu tươi, biết nàng bị thương, móc ra khăn tay vì nàng băng bó lại, khuyên lơn, ta cũng không thích bị hiểu lầm, nhưng ngươi dạng này thường tổn tới mình, không khỏi được không bù mất. Ngọc Thanh Thanh rút tay về, thấy Sở Na Thành chiếc khăn tay như là hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay, bao trùm tất cả vết thương, nhịn không được tràn ra sáng tỏ tiêu dung, như ánh mặt trời chiếu đến Sở Na Thành trong lòng, băng bó thật tốt, cha ta luôn nói ta không giống nữ hài tử, nếu là ta và ngươi đồng dạng ôn nhu liền tốt. Bị ngươi nói ôn nhu, còn là lần đầu tiên. Sở Na Thành thần sắc cô đơn, lắc đầu cười khổ nói, lúc nhỏ, có một con lợn nhà chạy đến nhà của ta bên trong, bị thương. Ta sợ nó bị người bắt đi, không dám nói cho bất luận kẻ nào, thế là tự học chút đơn giản y thuật, đáng tiếc cuối cùng. Ai? Ngọc Thanh Thanh lăng nói, ở trong mắt ngươi, người bị thương liền cùng như heo đi. Người có thể nào cùng heo đánh đồng? Nhưng là vạn vật liên quan, quyết định bởi tại tình cảm mà không phải lý trí. Ta nghĩ tại thần trong mắt, hắn gà chó cũng cao hơn chúng ta quý chút. Ngọc Thanh Thanh hai tay che đầu, gào to, ngừng. Đừng nói xuống dưới, ta nghe được đều muốn bạo tạc. Ngươi người này, cùng cha ta mời đạo sĩ đồng dạng, lại ngại. Đúng, ngươi tên là gì, ta làm sao không đang dạy bên trong gặp qua ngươi? Sở Na Thành nói, Ngọc Thiếu Cung. Ngọc Thanh Thanh phốc cười ra tiếng, lại tranh thủ thời gian đình chỉ tiêu dung. Sở Na Thành nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, ta người này thủ rất dai, sẽ một mực ghi tạc tâm lý. Ngọc Thanh Thanh nghe vậy cười ha ha, nhảy người lên vỗ tay nói, ngươi người này thật có ý tứ, chúng ta nhất định có thể làm bạn tốt. Cóc nữ, ngươi có nguyện vọng gì sao? Ta hy vọng có thể mọc ra cánh, bay ra cái này bên trong, bay đến ta muốn đi địa phương. Đã như vậy, tại sao phải gọi cóc, gọi chim nhỏ hoặc là phượng hoàng dễ nghe cỡ nào? Ta cũng không biết cho ta lấy tên người là có ý gì, nếu như còn có thể gặp lại một mặt, ta nhất định ở trước mặt lên tiếng hỏi nàng. Hai cái tuổi tác tương cận nữ hải, tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong dần dần rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, Ngọc Thanh Thanh nói, ta cũng nghĩ đến bên ngoài đi xông xáo một phen, đáng tiếc, cái này bên trong có Thương Thương, vô luận như thế nào ta cũng sẽ lưu tại cái này bên trong. Ngươi biết không, ta cùng Thương Thương cùng nhau lớn lên, ta thế nhưng là tương lai thiếu chủ phu nhân nhà. Ngươi bây giờ định bợ ta còn kịp. Sở Na Thành ngay tại suy nghĩ Thương Thương là ai, nghe tới thiếu chủ sau mới hiểu được tới, trầm tư nói, thiếu chủ hôn sự há có thể từ tự mình làm chủ. Thiếu chủ phu nhân xuất từ tam đại danh lưu bên trong, ta khuyên ngươi giảm xuống hy vọng, cũng thật là ít chút thất vọng. Thương Thương không phải loại kia coi trọng địa vị người, hắn nhất định sẽ tới ta. Hắn đáp ứng ngươi rồi. Ngọc Thanh Thanh lắc đầu. Vậy hắn nói qua thích ngươi. Ngọc Thanh Thanh lắc đầu. Sở Na Thành nâng chán nói, ngươi nơi nào đến tự tin u? Sở Na Thành thầm than đối phương quả nhiên như Diệp luôn nói, trong lòng lo lắng không thôi, đang muốn khuyên bảo nàng hai câu, chợt có thị nữ đến đây, hành lễ nói, nhị tiểu thư, lao ra gọi ngươi quá khứ. Sở Na Thành gật đầu đáp ứng, cùng Ngọc Thanh Thanh cáo biệt, đi theo thị nữ đi tới một chỗ viện lạc trước. Hoa đào bay thấp đầy mắt bụi thơm, cùng Sở Gia Thanh lãnh viện lạc có đoạn khác biệt sinh cơ. Sở Na Thành thấy nơi đây cùng mình chỗ ở chỗ có chỗ khác biệt, ngạc nhiên nói, tộc trưởng gọi ta tới nơi này làm gì? Thị nữ đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy ba người quần áo sạch sẽ, ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Diệp Vô Phương một thân hoa mỹ hoàng y liễu, dựa vào lấy cửa sổ ngồi, không giữ lễ tiết tiết thoải mái, tại ngồi nghiêm chỉnh hai người bên cạnh phá lệ dễ thấy. Diệp Vô Phương nhìn thấy Sở Na Thành về sau, hơi nhếch khóe môi lên, bướng bỉnh trong tươi cười, đã nhìn ra mơ hồ phong lưu thái độ. Tại Sở Na Thành trong trí nhớ, đây là Sở Tùy Châu lần thứ nhất mắt nhìn thẳng nàng, đồng thời mỉm cười chào hỏi nàng nói, vị này là Diệp Vô Phương, Diệp gia Tam công tử. Tiết Thành, tới gặp qua là Tam công tử. Sở Na Thành đã ước chừng đoán ra 7-8, hành lễ nói, cha, năm ngoái tại bên hồ nước chúng ta liền đã nhận biết, phía sau trên yến hội cũng chạm qua mấy lần mặt, ta dù thật sâu đem chúng ta gặp nhau khắc vào trong đầu, nhưng chỉ là sợ Vô Phương công tử đã quên. Cái kia bên trong, cùng Tiết Thành cô nương lần đầu gặp, ta muốn quên cũng quên không được a. Diệp Vô Phương xấu hổ vô song, một mặt cười khổ, Sở Tùy Châu lại là vui mừng quá đỗi, vỗ tay cười nói, dạng này vừa vặn, ta cùng Diệp luôn có việc thương lượng, các ngươi ra ngoài bồi dưỡng một chút tình cảm. Diệp luôn cũng đối Diệp Vô Phương gật đầu nói, đi thôi, chiếu cố thật tốt Sở cô nương, chớ có lãnh đạm quý khách. Diệp Vô Phương xưa nay tâm động, cái kia bên trong nhìn ra hai người ý tứ, vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Sở Na Thành đi theo phía sau hắn, thấy Diệp luôn đưa tay đi sở bắt trà, cắn chặt bờ môi, cố ý một cước giẫm tại Diệp luôn trên ngón tay. Diệp luôn không có chút nào phòng bị dây trà phá chút ra, yên lặng nâng chung trà lên bắt uống trà không để cập tới. Cửu Thiên Thần giáo giấu ở dãy núi trùng điệp bên trong, rừng rậm rộng lớn vô ngần, nhìn không hết u lục. Diệp Vô Phương không chút nào minh bạch hai vị trưởng bối ý tứ, Tiêu Giao tự tại đi ở phía trước, Sở Na Thành cao mày nói, không riêng thiếu chủ, tỷ tỷ cùng hôn sự của ta cũng không tại trong lòng bàn tay của mình. Như kết hôn đối tượng là Diệp đại ca, ta. Hai người một trước một sau, đi xuyên qua trong rừng trên đường nhỏ, Sở Na Thành xuất thần nói, tỷ tỷ tính cách ôn hòa, nhẫn nhục chịu đựng, tộc trưởng đã có để ta gả cho Diệp Vô Phương ý tứ, cái kia tỷ tỷ nhất định là muốn lưu cho thiếu chủ. Diệp gia trưởng tử tàn tận, nhị tử rơi núi mà chết, Diệp Vô Phương ổn thỏa hạ nhiệm Diệp gia tộc trưởng chi vị, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhưng mà, tộc trưởng ngươi tựa hồ quên một sự kiện, đại ca nhị ca Văn Võ Ích Trường, bên trên phụ họa giáo chủ, dưới lung lạc thiếu chủ, kết quả đại ca hộ chủ bỏ mình, nhị ca tung tích không rõ. Ngươi tính toán chúng ta, tính được hôn khắc sao? Chương 2, phiên ngoại nhân sinh nơi nào không gặp lại chương 2, phiên ngoại nhân sinh nơi nào không gặp lại gió hè sáng rực, Sở Na Thành sắc mặt lại lạnh như băng sương, Diệp Vô Phương chỉ coi đối phương chán ghét mình, ngượng ngùng vò đầu nói, cái này bên trong xác thực đầy nhàm chán, kém xa nhà chúng ta chơi vui, bằng không, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Sở Na Thành lấy lại tinh thần, không kiên nhẫn gật gật đầu, thấy Diệp Vô Phương quay người liền đi, đội vàng kéo lại tay của hắn, vân vân, ta mới quen một cái bạn gái, rất hợp ý, có thể mang nàng cùng đi sao? Ngón tay của thiếu nữ mềm mại không xương, Diệp Vô Phương tâm thần dập dờn, không tự chủ được gật đầu nói, không có vấn đề. Ta lại kéo lên thiếu chủ mọi người cùng nhau ra ngoài, nhiều người náo nhiệt cũng an toàn. Hai người tách ra bất quá nhiều lúc, liền tại rừng trúc bên ngoài đoàn tụ, Ngọc Thanh Thanh bị Sở Na Thành lôi kéo, bản tâm không cam lòng tình không muốn, không muốn nhìn thấy Mộ Dung Thương cũng tới, thốt ra gieo họ nói, Thương Thương. Cái tên này tốt, ngươi tổng không cho ta gọi ngươi thiếu chủ, ta về sau cũng giống như Thanh Thanh xưng hô ngươi. Diệp Vô Phương nghe vậy cười ha ha, Sở Na Thành cũng là nghiêng mặt đi cười trộm, Mộ Dung Thương song mi dựng thẳng lên, không có ý tứ đối với nữ nhân nổi giận, đành phải mắng to Diệp Vô Phương nói, ngươi dám cứ gọi một lần, ta một kiếm đánh chết ngươi, không tin ngươi liền thử một chút. Trọng sát khinh hiếu. Diệp Vô Phương bất đắc dĩ khoát khoát tay, Ngọc Thanh Thanh càng phát ra ý, che miệng trộm nhạt đạo, đúng đấy, đây là ta đối Thương Thương chuyên môn xưng hô, ngươi sao có thể dùng linh tinh. Bốn người ngồi lập tức xe ra giáo, bất quá một hồi liền tới đến lân cận thành trấn, trên đường đám người phu trào, chính là náo nhiệt nhất trạm vào tối. Ngọc Thanh Thanh chỉ cần có Mộ Dung Thương tại, luôn luôn hạnh phúc vui vẻ, ba người nói đùa đùa giỡn biết bao vui vẻ, chỉ có Sở Na Thành không yên lòng rơi vào đằng sau, một thân oán khí. Màn đêm sâu rủ xuống, đèn đuốc liên tiếp mà lên, Sở Na Thành nói, đêm đã khuya, chúng ta ở bên ngoài cũng không an toàn, không bằng trở về. Diệp Vô Phương đội vàng ngăn trở ba người, cười đến cao thâm mặt chắc, nháy mắt mấy cái nói, màn đêm buông xuống, trò hay mới vừa vận trình diễn, các ngươi sao có thể đi đâu? Đi theo ta. Trên đường ngựa xe như nước chảy, bốn đạo nhân ảnh dừng ở một chỗ trước lầu, Ngọc Thanh Thanh chết kể cận Mộ Dung Thương cánh tay, nhìn trước mắt cao ngất bắt giác lầu cát, nhịn không được sợ hãi thán nói, hoa, thật khí phái địa phương. Ta đã từng cũng xa xa gặp qua, nhưng cha không để ta tới gần. Nói bên trong rượu đồ ăn quý hủ chết người, ta nếu là đi vào đụng đồ của người ta, phải ở bên trong tẩy cả một đời bát đĩa, mới có thể còn thanh. Có ta bỏ tiền, ngươi sợ cái gì? Diệp Vô Phương cởi mở địa vô vô hầu bao, thấy Mộ Dung Thương thần sắc đờ đẫn, biết hắn chưa hưởng thụ qua hảo rượu trong đó, đáp ý nói, đây cũng không phải là phổ thông tử lâu, bên trong có đặc thù phục vụ, ngươi nhưng nhận biết. Mộ Dung Thương không cam lòng lắc đầu, Diệp Vô Phương cười ha ha nói, một đám nhà quê, thật không có kiến thức. Sở Na Thành đã học qua sách đến cùng nhiều hơn hai người, thấy lâu bên ngoài nữ tử cách ăn mặc dung tục, cử chỉ phóng đãng, lại gặp lầu các phồn hoa náo nhiệt hơn xa ban ngày, cả kinh nói, chẳng lẽ cái này bên trong là thanh lâu? Mộ Dung Thương cùng Ngọc Thanh Thanh đồng loạt quay đầu xem ra, ngạc nhiên nói, cái gì là thanh lâu? Sở Na Thành ngu ngơ một lát, lập tức vỗ tay cười nói, quả nhiên là chỗ tốt, ta chỉ ở trong sách vở gặp qua, chưa thể nhìn qua. Hôm nay cũng đi theo Vô Phương công tử mở mắt một chút, tới kiến thức một chút phong cảnh bên trong. Các ngươi không cần ta tái nhận giải thích, bên trong mới lạ đồ vật nhiều nữa đâu, chúng ta đi vào hưởng thụ một phen, các ngươi tự nhiên minh bạch. Diệp Vô Phương thấy Sở Na Thành khó được nở rộ tiểu dung, cũng cao hứng theo bắt đầu, trực chỉ thanh lâu cao giọng nói, Sở Na Thành nói rất đúng. Đi, chúng ta đi vào. Bốn người theo dòng người chen tiến vào trong lâu, tú bà dựa vào khung cửa, bất khả tư nghị nhìn xem hai người thiếu niên mang theo hai thiếu nữ đi tới, đều là 12-13 tuổi bộ dáng, quần áo quang vinh xinh đẹp. Chợt thoáng nhìn Diệp Vô Phương cái này khách quen, biết đến dê béo, vội vàng quá khứ. Thấy tú bà một mặt đã duôn định hót ở một bên cười bồi, Diệp Vô Phương vung tay lên, hào sảng nói, cho ta các ngươi cái này bên trong tốt nhất gian phòng. Tú bà đưa bốn người tới tầng 3, đẩy cửa phòng ra lộ ra bên trong cảnh trí, nói không hết phú quý khí tượng, Ngọc Thanh Thanh sợ hãi thán nói, hoa, khó trách ta cha nói cái này bên trong quý, ngay cả ta đều có thể một chút nhìn ra. Thấy Ngọc Thanh Thanh nhấc chân liền muốn đi vào, Diệp Vô Phương đưa tay ngăn lại Ngọc Thanh Thanh bước chân, nói, chậm đã. Ta hôm nay mang theo bằng hữu đến đây, tự nhiên không so trước kia, có thể tùy tiện ứng phó xong việc. Ta không phải mới vừa nói muốn tốt nhất gian phòng sao? Chúng ta căn này chỉ nhìn cửa cũng không bằng tận cùng bên trong nhất kia một gian. Tú bà biết gặp phải người trong nghề, cười bồi nói, gian kia đã bị dự định, huống chi căn này không so gian kia kém bao nhiêu, tiểu thiếu gia ngài lần đầu tiên tới, không biết chúng ta lâu nổi danh nhất chính là ca múa, cũng không phải cái gì gian phòng. Tiểu thiếu gia đi vào liền biết, ngài mời vào bên trong. Diệp Vô Phương ngửa mặt lên, khinh thường cười nói, vậy thì có cái gì, ta mời bọn họ ra, ta nghĩ bọn hắn cũng là vui lòng. Tú bà chính nắm lấy Diệp Vô Phương là có ý gì, Mộ Dung Thương sớm đã nghe ra, đúng lúc quả đấm mình ngứa, hôm nay ra giáo, thiếu quy củ đốt thuốc, có thể buông tay làm lớn một phen, vụt một tiếng rút kiếm, bay lên một cước đá vang đại môn. Hai phiến cửa phòng lên tiếng trả lời bay ra, nện ở khách bên trong trên thân, Mộ Dung Thương cất cao giọng nói, cái này bên trong là chúng ta địa phương, lan ra ngoài. Tiếng như hồ khiếu, vang vọng cả phòng, người ở bên trong bị cửa phòng nện cái đầu choáng hoa mắt, đang muốn đứng dậy xem xét một hai, vừa mắt nhìn thấy đúng là cái 13-14 tuổi hải tử. Cả phòng người ngu sững sờ một lát, cười lên ha hả. Mộ Dung Thương tại cười đến phóng đạn âm thanh bên trong, thần sắc càng phát ra khó coi, Sở Na Thành lắc đầu nói, hảo hảo một cái thiếu chủ, đem mình chỉnh cùng tay chân giống như. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi xung phong đi đầu. Ngọc Thanh Thanh rút kiếm đứng tại Mộ Dung Thương bên cạnh, đáp ý nói, không sai. Chúng ta chính là rong ruổi giang hồ, âm thanh trấn Cửu Châu biên ương đạo tặc. Đem các ngươi tiền tài hết thảy giao ra, ta tha các ngươi bất tử. Đối phương người đông thế mạnh, lại gặp người tới bất quá bốn đứa bé, lập tức rút đi ý cười bộc lộ bộ mặt hung ác. Diệp Vô Phương sợ hai người ăn phải cái lô bốn, cũng đội vàng rút kiếm đi vào theo. Tú bà đứng ở ngoài cửa thăm dò nhìn lại, chỉ thấy hai phe đánh thành một đoàn, nhìn không ra thắng thua, ước lượng lấy hai phe động thủ thua đều là mình, đội vàng ngăn lại nói, mọi người di hòa vi quý, chớ có tổn thương hòa khí a. Sở Na Thành một tay ngăn lại Tú bà, áng trừng Diệp Vô Phương túi tiền, đưa tới Tú bà trước mặt, để bọn hắn đi đánh, số tiền này nhưng đủ rồi. Tú bà lập tức dừng bước lại, mừng khấp khởi điệu tiếp nhận túi tiền, gà mổ thóc bản tựa như gật đầu nói, đủ, đủ, kỳ thật đến chúng ta cái này bên trong, liền đồ cái khoái hoạt, mới vừa rồi là ta không có mắt, quét mấy vị khách quý hào hứng, các ngươi kế tiếp theo đánh, ta đi xuống trước chuẩn bị rượu đồ ăn. Bất quá một lát, Tú bà liền biến mất ở đầu bậc thang, Sở Na Thành bởi vì không tập võ công, kéo cửa phòng ra ngăn trở mình thân ảnh, một mình trốn ở bên tường. Không nghĩ bên trong phi thường náo nhiệt, không có chút nào dừng lại tình thế, Sở Na Thành ngạc nhiên nói, đánh như thế nào lâu như vậy, bọn hắn sẽ không thua đi. Sở Na Thành nhịn không được hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh, không muốn bị người chống chọi cổ, mang thành con tin. Nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, cái bàn lật cả đáy lên trời, đồn ngang lộn xộn nằm một chỗ người, hoặc là rên rỉ hoặc là giận mắng, Sở Na Thành gật đầu nói, ta liền nói, có thiếu chủ tại, làm sao cũng sẽ không thua. Như thua ở loại này hạ lưu địa phương, còn có cái gì tư cách kế thừa thiếu chủ chi vị? Ba người thấy Sở Na Thành bị địch nhân cưỡng ép, nhất thời không có chủ ý, tập hợp một chỗ thầm nói, làm sao bây giờ? Nàng giống như không biết võ công. Các ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết tiểu nha đầu này. Người kia tuy có con tin nơi tay, mũi kiếm cũng đang không ngừng lắc lư. Sở Na Thành nhìn ra đối phương hoảng sợ, sợ mình bị hắn không cẩn thận răng rắc, đành phải khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu. Ta cũng không phải cái gì tiểu nha đầu. Đại thúc, ngươi nhìn kỹ một chút mặt của ta. Thanh âm êm dịu mị hoặc, Sở Na Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, người kia túi đầu xem xét, đúng là một trương bị sâu kiến đục căn mặt, thịt nhau máu đen khủng bố dữ tợn. Người kia chỉ coi như thấy quỷ, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất mất đi. Ba người gặp nàng thoát ly hiểm cảnh, nhao nhao vây quanh. Ngọc Thanh Thanh không biết chú thuật ảo diệu, cũng bị Sở Na Thành mặt hù đến, tới nhìn kỹ nửa ngày, run run rẩy rẩy nói, "Cốc nữ, ngươi vừa rồi tấm kia nát mặt là chuyện gì xảy ra?" "Kia là ta chân chính mặt." Sở Na Thành thấy Ngọc Thanh Thanh toàn thân lắc một cái, cười đến càng phát ra ý, "Vì không hù đến các ngươi, ta bình thường dùng gương mặt này. Ngươi hay là dùng nhiều gương mặt này, gương mặt kia thực sự là khó nói lên lời." Diệp Vô Phương lau đi cái trán mồ hôi, bốn người khôi phục vui cười, Hàn Huyên. Sớm có Tú bà dẫn người kéo người bị thương ném ra, một lần nữa dọn xong cả bàn rượu và đồ nhắm. Diệp Vô Phương chào hỏi ba người nói, có sẵn rượu thịt cung cấp chúng ta hưởng dụng, mọi người ngồi xuống, chúng ta bung ra cái bụng thống khoái ăn uống. Ba người vận động qua đi muốn ăn tăng nhiều, Ngọc Thanh Thanh ôm bắt đĩa ăn như gió cuốn, Mộ Dung Thương cùng Diệp Vô Phương bưng chén rượu lên nâng ly, Sở Na Thành cũng bất động đũa, trái phải nhìn quanh một phen, không thú bị nói, cái này bên trong không phải chỉ đơn giản như vậy, Diệp Vô Phương ngươi lại không xuất ra chiêu bài đến, ta muốn phải đi. Thật sự là nóng đội. Diệp Vô Phương đặt chén rượu xuống vô tay, chỉ thấy tám người người khoác thải y đẩy cửa vào, dáng múa huyền chuyển như tiên nữ hạ phàm. Ngọc Thanh Thanh không ngừng ngáp ước, tán thưởng liên tục, Mộ Dung Thương lại là lắc đầu nói, cùng rượu đồng dạng, không đủ kình. Diệp Vô Phương nghe, hạ giọng cười nói, ngươi không có tự mình thử qua, tự nhiên không hiểu đạo rượu trong đó. Chờ ngày nào bên cạnh hai vị này không tại, ta gọi mấy người cùng ngươi đao thật thực thương làm một cuộc, ngươi liền minh bạch kia muốn ngừng mà không được mỹ rượu tư vị. Nghe ngươi kiểu nói này, ta hiện tại liền muốn thử một lần, hai người bọn họ tại có quan hệ gì? Mộ Dung Thương nghe được lòng tràn đầy ngứa, uống mệnh tám người nói, không muốn loại này mềm yếu đồ chơi, muốn một đoạn kiếm đến xem. Tám người phục lấy bảo kiếm múa lên, tuy có thiên ma thái độ, kiếm thế lại yếu đuối như liễu. Mộ Dung Thương cười lạnh một tiếng, bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, tám đạo kiếm khí thẳng bức đánh tới. Bảo kiếm rời tay mà bay, kiếm quang lấp lánh, vụt vụt tám âm thanh cắm vào vết tường, lưỡi kiếm còn lắc lư không thôi. Tám người không biết phát sinh chuyện gì, chỉ coi Mộ Dung Thương say rượu giết người, lập tức dọa đến loạn thành một bầy, thẻ ra quần chạy sạch sành sanh. Phúc, Diệp Vô Phương phun cả bàn rượu, Mộ Dung Thương càng phát ra bên vang đắc ý, chỉ vào trống rông gian phòng cười lạnh nói, chỉ thường thôi, mất mặt xấu hổ. Thật là một cái không hiểu người thương hương tiếc ngọc. Sở Na Thành thấy lắc đầu không thôi, đông tiến đến một vị giai nhân, ôm ấp tỷ bà vì bốn người bồi lễ nói, không biết ta tám vị tỷ bội cái kia bên trong đắc tội quý khách, Hoa Vũ chuyên tới để hiến quốc, chỉ là cầm kỹ ngây ngô, còn xin khách nhân đảm đương. Nếu là sớm biết có thể mời được Hoa Vũ tỷ tỷ, các nàng vừa vào cửa ta liền đuổi các nàng ra ngoài. Diệp Vô Phương thấy là người quen, mỉm cười gật đầu, Hoa Vũ tay vê dây đàn nhẹ hát lên, giọng hát thanh như thiên thủy, diễm như ánh trăng. Sở Na Thành nhất thời nghe ở Diệp Vô Phương lại gọi Tú bà bưng tới rượu phượng tường, bốn người thoát khỏi trong giáo trói buộc, càng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đồng loạt nâng chén nói, cạn ly. Ngọc Thanh Thanh học Mộ Dung Thương, ngước cổ một hơi uống cạn, phun ra đầu lưỡi nói, cay, thật là khó uống. Sở Na Thành gật đầu phụ họa, Mộ Dung Thương mấy chén vào trong bụng, thân thể ẩn ẩn phát nhiệt, suy nghĩ lướt nhẹ trong mây, trong lúc nhất thời, nếu như thiên quân vạn mã đều ở túc hạ, thiên hạ đã ở trong khống chế, không khỏi lâng lâng nói, rượu ngon. Ngọc Thanh Thanh thấy Mộ Dung Thương thích, cũng bung ra cái bụng nâng ly bắt đầu, không hợp nhau người chỉ có Sở Na Thành mà thôi. Bất quá một chén đèn thời gian, ba người say nát như bùn co quắp trên mặt đất, chỉ có Sở Na Thành một người duy trì thanh tỉnh. Sở Na Thành thấy thời điểm không còn sớm, phân phó nói, ngươi đi xuống đi. Đêm dài, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Hoa Vũ gọi tỷ muội đem say rượu ba người nâng lên giường, đóng kỹ cửa phòng rời đi. Sở Na Thành vì ba người đắp kín đệm chăn, chỉ thấy Ngọc Thanh Thanh sắc mặt phấn hồng, so ngày xưa càng thêm hồn nhiên ba điểm. Loại này vô ưu vô lự ngủ nhan, cũng chỉ có không nhiễm trần thế nàng có thể có được, ngay cả Sở Na Thành cũng không nhịn được ý cười, sờ sờ Ngọc Thanh Thanh khuôn mặt. Dạng này thiên chân vô tà hải tử, khó trách có thể được đến thượng thiên lọt mắt xanh, sinh hoạt tại bị bảo hộ tường vây bên trong. Sở Na Thành một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài, đèn đỏ liễu lục, xa hoa lãng phí. Thanh lâu đại môn, không ngừng có thanh tỉnh người tiến đến, cũng không ngừng có bị đỡ ra ngoài, ném ở người trên đường phố. Hồng trấn muôn màu, tình người ấm lạnh, lại nhào nặn tại như thế một cái nho nhỏ thanh lâu, đem thói đời nóng lạnh hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Na Thành tại ánh trăng sương bạc bên trong ngồi đến hừng đông, không nghĩ mơ màng thiết đi, chợt tại loáng thoáng ở giữa, nghe được có người ở ngoài cửa bồi hồi. Sở Na Thành sinh lòng cảnh giác, đột nhiên mở to mắt, đứng dậy mới phát hiện tay chân chết lặng, bởi vì sợ có người trả thù mà đến, cẩn thận từng ly từng tí quá khứ đẩy cửa phòng ra, nhìn xem ngoài cửa người, kinh ngạc nói, ngươi là? Chương 3, phiên ngoại nhân sinh nơi nào không gặp lại chương 3, phiên ngoại nhân sinh nơi nào không gặp lại phương đông trắng bệnh, mặt trời đỏ từ từ bay lên, mấy sợi ánh nắng xuyên qua hẹp tiểu nhân cửa sổ, giao thoa đầu nhập tạp nhạp gian phòng, tại mờ tối càng phát ra nổi bật ra ánh nắng mông lung cùng triền miên. Hỗn loạn phức tạp giường thơm về sau, ba người nằm ở trên giường buồn ngủ say sưa, ngủ say tại riêng phần mình mộng đẹp bên trong. Mọi âm thanh bên trong, duy thấy Ngọc Thanh Thanh tiệp mao khẽ run, nguyên lai nàng sớm đã tỉnh lại, lại chậm chạp vẫn chưa mở to mắt. Trong lòng mừng thầm làm nàng hơi nhếch khóe môi lên lên, kia là hai tay cũng không thể che hết ý cười. Thân thể giống như chìm ở trên giường, tứ chi mềm nhũn, không cách nào động đậy, chuyện gì xảy ra? Đúng, ta cùng Thương Thương đêm qua uống rượu, nhất định là làm việc không nên làm. Tiểu thuyết bên trong đều là như thế biết. Ngọc Thanh Thanh mỹ tư tư mở to mắt, vừa mắt đúng là Diệp Vô Phương chảy nước bọt mặt. Ngọc Thanh Thanh lập tức tư loạn như nhà, hoang mang lo sợ, thất kinh ở giữa, nâng lên một cước trực tiếp đem Diệp Vô Phương đạp xuống giường, nổi giận mắng, vương bát đản, ngươi trả cho ta trong sạch. A. Diệp Vô Phương khoảng nửa ngủ nửa tỉnh, chính không rõ ràng cho lắm địa vớt mắt, chợt thấy Ngọc Thanh Thanh vung lên nắm đấm nhảy xuống giường, đổ ập xuống địa đánh vào trên người hắn. Diệp Vô Phương nháy mắt tỉnh cả ngủ, tại Ngọc Thanh Thanh rơi như mưa xuống quyền phong bên trong, ở bên trái tránh phải tránh bên trong, tại nước nợ giận mắng bên trong, cuối cùng nghe rõ Ngọc Thanh Thanh hiểu lầm. Đối mặt Ngọc Thanh Thanh phẫn nộ, Diệp Vô Phương sốt ruột giải thích nói, chúng ta chỉ là nằm tại trên một cái giường, lại không có làm loại sự tình này, cái gì trong sạch không thanh bạch. Ngọc Thanh Thanh đánh không được Diệp Vô Phương, đành phải đỏ hồng mắt phá cửa mà ra, thuận tiện buông xuống một câu ngoan thoại, hạ lưu. Ta muốn nói cho ta biết cha đi. Ngọc Thanh Thanh chạy như bay, nháy mắt biến mất ở sau cửa, Diệp Vô Phương đang muốn đi truy nàng, chợt nghe sau lưng có âm thanh vang lên, lười biếng ở giữa còn mang theo một tia mỏi mệt cùng bất mãn, sáng sớm, hai người các ngươi tên dở hơi lăn tăn cái gì? Các ngươi không ngủ, người khác còn muốn ngủ đâu? Ngọc Thanh Thanh chạy, chúng ta mau đuổi theo nàng. Diệp Vô Phương sắc mặt trắng bệnh, chạy dương nhanh muốn bước, Mộ Dung Thương một đêm nắm lấy hắn sau cổ áo lôi trở lại, khinh thường nói, quản nàng đâu? Nàng lại không phải không biết đường, ngươi gấp cái gì? Nếu để đại ca biết chúng ta tới qua cái này bên trong, ta liền xong. Cửu Thiên Thần Giáo, ngoài bìa rừng, một chiếc xe ngựa dừng sát ở bên đường, Sa Phu giơ lên roi ngựa xuất hành, cũ kỹ bánh xe đặt ở cũng không bằng phẳng thổ địa bên trên, vang lên kẹt kẹt. Nguyên lai Diệp luôn thấy mọi người một đêm chưa về, cũng đều là 13-14 tuổi hải tử, khó tránh khỏi ngủ không an ổn, sáng sớm liền lái xe ra ngoài tìm người. Tiếng kêu rên vang vọng rừng cây, theo Ngọc Thanh Thanh băng băng mà tới, Diệp Vô Phương vội vã theo ở phía sau, mắng, dừng lại, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nếu là đêm qua không có trong sạch, bây giờ có thể chạy nhanh như vậy sao, quả thực là xem thường ta. Diệp luôn nghe ra hai người thanh âm, bệnh Sa Phu dừng ở bên đường, xuống xe ngăn lại Ngọc Thanh Thanh, đang muốn hỏi nàng đêm qua đi đâu bên trong, Ngọc Thanh Thanh trực tiếp nhào tiến vào Diệp luôn ôm ấp, gào khóc, Diệp ca ca, trong sạch của ta không có á. Diệp Vô Phương tối hôm qua để ta uống thật nhiều rượu, ngủ thời điểm rất dễ chịu, nhưng là tỉnh mới phát hiện đau quá. Diệp luôn được nghe quá sợ hãi, vụt một tiếng từ trong tay áo rút ra thước, ôm Ngọc Thanh Thanh tay phải run nhẹ nhẹ, so ngày xưa càng thêm tái nhợt bất lực. Cái kia bên trong đau nhức. Ngọc Thanh Thanh khóc tang nói, đau đầu. Diệp luôn suýt nữa ngã cắm trên mặt đất, Diệp Vô Phương biết khó thoát một kiếp, quá khứ quỷ gối Diệp luôn trước mặt, níu lấy lô thai, bất đắc dĩ giải thích nói, đại ca ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, đầu nàng đau nhức kia là hôm qua uống nhiều. Chúng ta hôm qua chơi muộn khách sạn không có gian phòng, chúng ta đều là hải tử, liền chen tại trên một cái giường ngủ, ta thật cái gì cũng không có làm. Diệp luôn vừa cẩn thận hỏi Ngọc Thanh Thanh, biết cái gì cũng không có phát sinh sau yên lòng, vô vô Ngọc Thanh Thanh bả bay, an ủi, không phải ngủ ở trên một cái giường liền không có trong sạch, Thanh Thanh ngươi tin tưởng ta sẽ không lừa gạt ngươi. Diệp Vô Phương ở một bên gượng cười gật đầu, Diệp luôn nguyết hắn một cái, hung hăng nói, coi như thật xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho hắn đối ngươi phụ trách. Trong mọi người chỉ có Mộ Dung Thương nhất là hài lòng, nhàn nhã theo tới, vô vô Ngọc Thanh Thanh bả bay, an ủi, mọi người cùng ngủ tại trên một cái giường, coi như trong sạch thật không có, ta cũng sẽ đối ngươi phụ trách. Ngọc Thanh Thanh nín khóc mỉm cười, lau đi nước mắt, Diệp luôn buồn cười thu hồi thước, đang muốn mang mọi người trở về, nhưng thật giống như thiếu một người thanh âm, Sở Na thành người đâu? Nguy cơ thành công hóa giải, Diệp Vô Phương bối rối lại lần nữa đánh tới, vô tình ngáp một cái nói, hôm qua chúng ta uống một chút rượu, ngủ hồ đồ. Sở Na thành dọn rượu không dính, nhất định lên được so với chúng ta sớm, về tới trước. Sở Na thành không trở về. Diệp luôn cau mày nói, uống rượu mà lại một đêm chưa về, các ngươi đến cùng đi địa phương nào? Biết trong sạch vẫn còn, Ngọc Thanh Thanh tâm tình quái trá, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, cao hứng trả lời, Thanh lâu. Chỗ kia vừa bạn rất tốt chơi, đánh cho lào thông khoái. Diệp Vô Phương hai chân lắc một cái, vội vàng che Ngọc Thanh Thanh miệng, cười hắc hắc nói, đại ca ngươi nghe lầm. Tới. Diệp luôn giận không thể xá, cấp tốc móc ra thước, Diệp Vô Phương thở dài một tiếng trời muốn gì ta, đi qua đem bàn tay của mình đặt ở Diệp luôn trên lòng bàn tay. Thước lốp bốp rơi vào Diệp Vô Phương lòng bàn tay, thanh âm dứt khoát hữu lực không chút nào mập mờ. Diệp Vô Phương bị đánh cho ra chóc thịt bong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp luôn mặt mũi tràn đầy treo hận không thể đem hắn lòng bàn tay đập nát phẫn nộ, quay đầu lại gặp Ngọc Thanh Thanh cuốn lấy Mộ Dung Thương rời đi. Không chút nào quan tâm ở một bên bị phạt mình, vội vàng cao giọng ngăn lại nói, cùng, chớ đi à, mọi người đem qua cùng giường chung gối, các ngươi cũng nên đối ta phụ trách à. Hai người bước đi như bay, nháy mắt đi cái vô tung vô ảnh, Diệp Vô Phương vẻ mặt cầu xin mắng, bỏ tiền chính là ta, bị đánh cũng là ta. Đại ca, hắn hai đi vào thời điểm cũng không có cự tuyệt, còn cao hứng hơn ta lặng, ngươi làm gì không đánh hắn hai, còn dám rào biện. nếu không phải ngươi xúi giục, thiếu chủ cùng Thanh Thanh có thể đi loại địa phương kia. Diệp Nôn đánh đủ rồi, hừ lạnh một tiếng thu hồi thước, cả giận nói, buổi trưa hôm nay trước đó, ngươi như tìm không trở về Sở Na Thành đến, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lại nói Sở Na Thành đẩy cửa ra về sau, chỉ thấy trước mặt đứng đấy một thiếu nữ, mặt mày hơi có vẻ xấu bi, lại lộ ra một cố quật cường cùng cứng cỏi, ta là tới cùng Vô Phương công tử cáo biệt. Sở Na Thành quay đầu nhìn trên giường một chút, khép cửa lại nói, hắn còn đang ngủ. Vậy coi như, đáng tiếc chưa thể cùng Vô Phương công tử làm sau cùng cáo biệt, quấy rầy cô nương, cáo tử. Hoa Vũ quay người rời đi, Sở Na Thành nhớ được hai người thân mật khắc khít, lên tiếng ngăn cả nói, chậm đã, Hoa Vũ. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ta biết cái này bên trong không phải nơi tốt, Vô Phương lại rất thích ngươi, ngươi vì sao không cùng hắn rời đi? Ngươi bất quá một đứa bé, có thể nào minh bạch thế sự vô thường, hết thảy há có thể tùy tâm sử dụng. Hoa Vũ cúi đầu xuống, nắm chặt trong tay áo chủ thủ, cao mày nói, đối Vô Phương công tử mà nói, ta bất quá hạ xương hồng nhan, hắn như thế nào đối đãi ta không yêu cầu xa đời. Đáng hận chính là ngươi thực tình yêu, mà hắn lại đem hết thảy ném sau gót người. Sở Na Thành nhớ tới hôn sự của mình, không tự chủ được gật gật đầu, Hoa Vũ nói, nam nhân bạc tình bạc nghĩa chỗ, cô đường sau khi lớn lên tự sẽ minh bạch. Ta hôm nay liền muốn rời khỏi thế gian, buồn cười người người đều nói sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, nhưng ta không có một tia đáng tiếc cùng lưu luyến, thật sự là đáng buồn. Hoa Vũ quay người mà đi, thân ảnh chậm rãi biến mất tại thang lầu về sau. Sở Na Thành đứng tại hàng rào bên cạnh nhìn xem nàng rời đi, hơi một do dự, lên tay một đạo hồ điệp ấn đánh vào Hoa Vũ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Đi ra Hoa Mai lâu đại môn, ánh nắng sáng sớm lao thẳng tới mà đến, bắn vào tầm mắt. Sở Na Thành nhất thời hoa mắt, vội vàng nhấc tay ngăn tại lông mày bên trên, hai người cứ như vậy một trước một sau đi xuyên qua náo nhiệt phố xá bên trong. Sở Na Thành không dám cùng quá gần, chợt thấy kia một điểm phấn tử sát xâm nhập đám người không gặp, kinh ngạc thời khắc, lại ngầm trộm nghe đến cổ nhạc ồn ào náo động thanh âm. Sở Na Thành tốn sức địa xâm nhập đám người xem xét, chỉ thấy màu đỏ chót cố kiệu rơi xuống đất, người khoác hồng y nữ tử nhảy qua chậu than đi hướng tân lang. Bốn phía một mảnh hỉ khí chi tượng, Sở Na Thành trái tim lại nhảy lên kịch liệt bắt đầu, dự cảm không tốt trèo lên trong lòng. Sở Na Thành trơ mắt nhìn xem Hoa Vũ cầm kiếm đâm tới, lại bất lực ngăn cản, kinh ngạc mà hốt hoảng tân lang trúng một kiếm, nằm trên mặt đất, trên ngực một mảnh đỏ tươi. Vu Nơ ở giữa, chỉ nghe Hoa Vũ cười lạnh một tiếng, quay người đụng trụ mà chết, tại tân nương tê tâm liệt phế trong tiếng khóc, tách ra so huyết hồng sắc cưới phục càng diễm lệ hơn hoa. Không biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, mới đầu thai chuyển thế làm người, sinh mệnh lại thoáng qua liền mất, không có chút nào tiếc rẻ. Yếu ớt sinh mệnh im bặt mà dừng, huyên náo chống tiêu nhưng như cũ tại diễn đấu, ngay ngắn trật tự hôn lễ nháy mắt loạn thành một bầy, tiếng người huyên náo ồn ào hỗn loạn. Chỉ có một người không đếm xỉa đến, từ đầu tới đuôi xem hết một cái cố sự, biết rõ không có quan hệ gì với nàng, vẫn không khỏi cảm động thân thụ. Tử vong, ở chỗ không có chút nào hy vọng. Hoa Vũ làm sao không rõ, dù cho không có nữ nhân kia, tân nương vị trí cũng sẽ không đến phiên nàng, nhưng nàng vẫn lựa chọn dạng này đi làm. Sở Na Thành thất hồn lạc phách nhìn xem đây hết thảy, hung hăng một quyền nện ở trên cây cột mặc cho máu tươi theo cây cột chảy xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ du nhiên. Sở Na Thành biết rõ, tại thế gian này, không có cái gì so sinh mệnh càng quan trọng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, có rất nhiều so sinh mệnh càng quan trọng. Cùng là thất tình phía kia, Sở Na Thành khó tránh khỏi vật thương kỳ loại, đang muốn rơi lệ, chợt bị người một đem đè lại bà bay. Sở Na Thành vội vàng thu nước mắt, trở tay mở ra tay của người kia trưởng, xoay người nhìn lại đúng là Diệp Vô Phương, xem như tìm tới người, không nên đến chỗ chạy loạn, sẽ để cho người lo lắng à. Thấy Sở Na Thành bình an vô sự, Diệp Vô Phương cuối cùng là thở dài một hơi, thấy nơi xa loạn thành một bầy, rõ ràng là ngày đại hỉ, lại người người ai cắt, khóc ròng ròng, ngạc nhiên nói, chàng cảnh này thật quỷ dị, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhớ được Hoa Mai lâu đàn nữ Hoa Vũ sao? Sở Na Thành nội tâm bi thương liên đới ngữ khí cũng thảm thiết ba điểm, cùng nàng ước định chung thân người kết hôn, cưới người. Không phải nàng, sau đó nàng tại trong hôn lễ giết đối phương, sau đó đụng trụ mà chết. A, ta nhớ được nàng, là cái rất đẹp người. Diệp Vô Phương nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp dung nhan, nội tâm vô hạn tổn thức, lắc đầu nói, tội gì vì người khác thương tổn tới mình. Càng đáng thương tân lương, vừa mới qua cửa, ngay tại ước mơ lấy mỹ hảo cuộc sống mới, cả đời cứ như vậy xong. Đúng, đại ca đang chờ chúng ta trở về, đi thôi. Sở Na Thành không nghĩ Diệp Vô Phương không có một tia bi thường, gặp hắn xoay người rời đi, vội vàng nắm lấy đối phương tay áo, truy vấn, nàng chết rồi, ngươi một điểm không thương tâm sao? Rất thương tâm a. Diệp Vô Phương hứng hở gật đầu, một tay đem Sở Na Thành đỡ đến lập tức, mình lại dắt khác một tớt, chở mình lên ngựa rời đi. Hai người cưỡi ngựa đi trên đường, xuyên qua náo nhiệt phiên chợ, ánh nắng chói mắt, đi tại đám người càng cảm thấy khô nóng. Sở Na Thành dùng tay ngăn tại trên trán, nhìn xem Diệp Vô Phương thân ảnh tại trên lưng ngựa sốc này, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên hạ nam tử đều bạc tình bạc nghĩa, mà phu quân của ta lại sẽ là cái nào người bạc tình đâu? Chương 1, phiên ngoại vô lệ chương 1, phiên ngoại vô lệ hai cái này tiểu hài tử là ai? Tại núi non trùng điệp đang bao vây, tại băng hỏa giao giới đại địa bên trên, bảy quạ xoay quanh tại không, như mây đen áp đỉnh, bên dưới vách núi thanh cửa ngọc lâu, quế điện lang cung, càng nổi bật ra kim ố cùng tươi mát yêu nhã, di thế độc lập. Gian phòng rộng rãi, ánh nắng không chút nào tiếp rẻ địa rơi là tả trên đất, mục thần tức tại nắng sớm bên trong rừng lại bút đao, ngáp một cái rồi lưng một cái, thấy ngoài cửa sổ sinh cơ hoa cỏ tranh diễm, thu về thẻ che rời phòng. Vạn vật đợi xuân sinh cơ giạt rào, mục thần tức đi xuyên qua vườn hoa bên trong, nhịn không được vì hoa cỏ tu bổ lên cành lá. Ngàn nhánh bạn lá giao thoa hỗn loạn, tại cành lá hẹp tiểu nhân khe hở bên trong, mục thần tức đông nhiên trông thấy viện tử trên đường nhỏ đứng hai đứa bé. Mục Thần tức bước xuống trong tay làm việc qua đi, phát hiện hai đứa bé quần áo phế phẩm, nhìn xem bất quá so hắn tiểu 4-5 tuổi. Xuất nhập Kim Ô cũng đã nổi danh thương nhà giàu, cũng có cùng khổ bách tính, Mục Thần tức vốn không để ý hai cái này, nhìn xem cùng tên ăn mày không có gì sai biệt hải tử, kia cô gái nhỏ một thân vũng lầy, bẩn thỉu bên ngoài đồng hồ, càng phát ra làm nổi bật lên một đôi tràn ngập linh tuệ con mắt, như sao thần lấp lánh tại bầu trời đêm. Mục Thần tức giả ra không thèm để ý dáng vẻ, đi qua hai đứa bé trước người, lại nhịn không được quay đầu nhìn nhiều nữ hài vài lần, vòng quanh viện tử tản bộ một vòng trở về, phát hiện hai đứa bé vẫn đứng tại chỗ, vẫn như cũ ánh mắt khiếp đạm không dám ngẩng đầu. Mục Thần tức hỏi thị nữ hai người tình huống, thị nữ chỉ nói là đại cung chủ Hắc Ngao mang về hài tử, kết quả Hắc Ngao nửa đường tiếp bệnh nhân, 80 là quên hài tử sự tình, liền đem hai người ném ở cái này bên trong, chúng ta cũng không biết đại cung chủ ý tứ, cho nên không dám vọng động, chỉ có thể mặc cho hắn hai chạm tại kia bên trong, cùng đại cung chủ trở về lại nói. Chỉ là, vừa rồi người bệnh nhân kia là hiếm có kỳ chứng, ta nhìn đại cung chủ nhất thời bán hội ra không được. Hai người chính trò chuyện, chợt có thị nữ từ một bên đi tới, hành lễ nói, tiểu cung chủ, ngài điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng, không biết ngươi muốn ở đâu bên trong dùng cơm. Vương đến ta phòng bên trong đi. Mục Thần tức đang muốn rời đi, đột nhiên cảm giác được bên cạnh một trận sát khí, lòng tràn đầy hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đứa bé nết to miệng chảy nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm mình. Mục Thần tức thấy thế khách khí hỏi, các ngươi nếu là đói, muốn hay không đến cùng một chỗ ăn? Hai đứa bé yên lặng đi theo Mục Thần tức trở lại cây bông và cùng, kinh ngạc nhìn xem bày đầy một bàn mỹ thực, nhưng cũng không dám động bữa. Mục Thần tức nhìn ra hai người câu nệ, cười nói, ăn đi, đã đến Kim Ô cũng chính là chúng ta khách nhân, không cần khách khí. Không nghĩ Mục Thần tức đũa còn chưa rơi xuống, hai đứa bé phong quyền tàn vân, đồ ăn sớm đã biến mất không còn một mảnh. Mục Thần tức đành phải để đũa xuống hút cháo, không thèm để ý hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Tiểu nữ hài lau sạch xe miệng, đẩy đẩy bên cạnh nam hải tử, không nghĩ đối phương say mê địa liếm lắp đĩa, hoàn toàn không để ý nàng, đành phải khiếp đảm địa trả lời, ta gọi Vu Đại Vân, đây là ta đại ca cùng thế hình. Các ngươi tại sao lại đi tới Kim Ô cung? Người kia nói muốn thu chúng ta làm đệ tử, chúng ta liền theo tới, thế nhưng là đến cái này bên trong người kia liền không gặp. Người kia gọi Hắc Ngao, là sư phụ của ta, cũng là các ngươi tương lai sư phụ, xem ra là sư phụ phát hiện các ngươi có học ý trời điểm, cho nên đem các ngươi đưa đến cái này bên trong, khó trách như thế. Ta là sư phụ đệ tử duy nhất, tên là Mục Thần Tức. Từ nay về sau, các ngươi xưng hô ta là đại sư minh là đủ. Vũ Đại Vân cùng Cung Thế Hình liếc nhau, ngoan ngoãn gật đầu nói, đại sư minh. Mục Thần Tức chờ không được Hắc Ngao, lại không thể đem hai đứa bé đặt ở cái này bên trong mặc kệ, thấy hai người quần áo phế phẩm, thầm than sư phụ không khỏi không chú ý, phân phó hai người nói, chỉ sợ sư phụ một lát ra không được, các ngươi tắm trước thay quần áo khác, đi theo ta. Hai người đi theo Mục Thần Tức đi tới phòng trong, xốc lên lụa mỏng mỏng trướng về sau, chỉ thấy một vũng xanh biết ao nước, bước lên bao quanh nhiệt khí. Hai đứa bé túi đầu cảm ơn, cởi quần áo ra, vui chơi điệu nhảy tiến vào ao. Mục Thần Tức nhìn xem nước bùn theo sóng nước tầm tầm nhẹ ra, khó nhịn đau lòng, thở dài, ta chuẩn bị thượng hạng lá ngải cứu, mình còn chưa tới kịp hưởng dụng một phen, không nghĩ tiện nghi các ngươi. Mục Thần Tức mệnh thị nữ vì hai người chuẩn bị quần áo, một thân một mình ở trong viện đi dạo, chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc tại tường cao bên ngoài vang lên. Mục Thần Tức biết Hắc Ngao trở về, đi ra ngoài nên đón, hành lễ nói, sư phụ, đệ tử thỉnh an. Hắc Ngao cười ha ha nói, ta kém chút quên hai đứa bé kia, nguyên lai đến ngươi cái này bên trong. Mục Thần Tức cung kính trả lời, ta nghe nói sư phụ đã xem hai người thu làm đệ tử, ta đương nhiên phải gánh chịu sư huynh trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chiếu cố dẫn đạo bọn hắn. Tốt, các ngươi có thể hòa hợp ở chung, cũng là vi sư phúc điểm a. Hắc Ngao mỉm cười gật đầu, phân phó nói, ta lâu dài bên ngoài, đoán chừng không dành chiếu cố hai người. Thần hơi thở, kiến thức của ngươi đối bọn hắn hai người mà nói đã thức tha có hơn, từ nay về sau, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội công khóa, liền giao cho ngươi. Mục Thần Tức nghe nói lời ấy khó tránh khỏi ngoài ý muốn, do dự một chút nhưng lại không hỏi ra miệng, chỉ là cúi đầu trả lời, vâng, sư phụ. Cung điện cao ngất, ánh nắng chút xuống mà bảo, Vu Đại Vân cùng Cung Thế Hình đi theo sau Mục Thần Tức, cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng. Đẩy ra tinh khắc gỗ cửa, chỉ thấy nóc nhà cao túc hai trượng, ý tủ sắp xếp chỉnh tề bày đầy cả phòng. Hai người kinh ngạc nhìn trước mắt chẳng cảnh, miệng đầy tán thưởng. Mục Thần Tức giới thiệu nói, cái này bên trong là Bách Thảo Phường, giữ Kim Ô cung đại bộ phận điểm chẳng phải dược liệu quý giá. Mỗi một gốc thảo dược đều có thể quyết định người sinh tử, các ngươi chú ý cẩn thận hiểu rõ mỗi một cây thảo dược, chính là chân quý mỗi một cái sinh mệnh. Mục Thần Tức đi xuyên qua y tủ ở giữa, nhẹ nhàng ngự khí như là rơi vào tủ quần áo bên trên bụi bặm, người tính mệnh không lấy nghèo hèn mà điểm, dược liệu cũng làm như thế, dược liệu tuy có giá, nhưng chúng ta lại không thể lấy nó giá tiền đến khác biệt đối đãi. Vu Đại Vân khéo léo đi theo sau Mục Thần Tức, nghe được liên tục gật đầu, nghiêm túc ghi tạc tâm lý, Cung Thế Hình lại là trái phải nhìn quanh, tò mò kéo ra một gian ô nhỏ tử, chỉ thấy thảo dược đỏ tươi chói mắt, thế là nắm ở tay bên trong, chảy nước bọt đến hỏi Mục Thần Tức, đại sư minh, cái này nhan sắc thật xinh đẹp, có thể ăn sao? Có thể ăn. Mục Thần Tức chỉ nhìn một chút, thuận tay lấy ra một loại khác dược liệu, đưa cho Cung Thế Hình nói, chỉ là sau khi ăn xong bảy bước bên trong thất khiếu chảy máu mà chết, ta cảm thấy tử trạng rất chướng thai gai mắt, không đề cử. Nếu như ngươi không muốn sống, ta đề nghị ngươi ăn cái này, người chết có thể không thống khổ chút nào, an ổn rời đi thế gian này. Cung Thế Hình trong lòng run sợ điệu thả lại bảy bước cỏ, Vũ Đại Vân kỳ phải nói, đại sư minh, trên thế giới này có thể cứu người thảo dược, ta minh bạch, nhưng ta không rõ, tại sao lại có hại người thảo dược đâu? Chúng ta vì cái gì không đem nó chạm thảo trừ căn, dạng này liền rốt cuộc sẽ không có người bị tổn thương. Hỏi rất hay. Mục Thần Tức vỗ nhẹ nhẹ đập Vu Đại Vân đầu, cười lạnh nói, tỉ như ngươi chán ghét người nào đó, liền có thể đem hắn vô thanh vô tức xóa bỏ tại thế gian. Ngữ khí âm lãnh như mùa đông hàn phòng, Vũ Đại Vân sững sờ tại nguyên chỗ, Cung Thế Hình cũng là một mặt hoảng sợ, Mục Thần Tức cười ha ha nói, trò đùa mà thôi.
Đúng, sư phụ từng lập quy củ, Kim Ô Cung chỉ có thể cứu người không thể giết người. Các ngươi 10 triệu nhớ được, cẩn thận xúc phạm môn quy, bị sư phụ đuổi ra cung đi.
Mời đại sư huynh yên tâm, ta rất chân quý cuộc sống bây giờ, ta nhất định sẽ không làm như thế. Lại sư huynh, ngươi làm sao rồi?
Xuất thần Mục Thần Tức bị Vũ Đại Vân thanh âm tỉnh lại, lắc đầu nói, không có gì. Một cái sát hại thân như người của phụ thân, lại sẽ lập xuống dạng này quy tắc, buồn cười.
Mục Thần Tức thu hồi oán hận chất chứa đã lâu căm hận, kế tiếp theo vì hai người giải thích, về phần trên thế giới này tại sao lại có thuốc độc, giống như thế gian này tại sao lại có người xấu, nhân loại sinh sôi không ngừng, vạn vật đều là như thế, hèn bọn chúng ta là không cách nào đem nó chạm thảo trừ căn.
Thứ hai, y thuật bên trong có lấy độc trị độc chi pháp, đối với cần nó người, nó liền không còn là độc dược, mà là cứu người thuốc hay.
Mục Thần Tức từ trong giá sách lấy ra một cái hộp gỗ, bày ở trước mặt hai người trên mặt bàn, ta hiện tại bắt đầu dạy các ngươi nhận ra thảo dược, ta chỉ nói một lần, các ngươi cẩn thận nghe kỹ.
Mục Thần Tức mở ra hộp gỗ lộ ra gấm vóc vẽ, không nghĩ Vu Đại Vân trông thấy bìa có hai cái chữ to, đưa tay vớt vẽ nói, thật xinh đẹp hoa văn.
Mục Thần Tức nghe vậy chấn động, kinh ngạc nói, các ngươi không biết chữ sao?
Vu Đại Vân do dự một chút, ngẩng đầu hỏi, cái gì là chữ?
Mục Thần Tức chưa từng nghĩ tới, lại sẽ bị vấn đề đơn giản như vậy hỏi khó, do dự nói, chúng ta nói lời chính là từ chữ tạo thành.
Hai chữ này niệm thần nông chính là thượng cổ viêm thần, chế cái cày, loại ngũ gốc, an bách thảo,
là ta cùng tín ngưỡng thần minh.
Mục Thần Tức khiến hai người ngồi ở bên người, đem miêu tả thảo dược bức họa từng chương bày ở trước mặt hai người, dặn dò, chỉ cần các ngươi tại Kim Ô Cung nghiêm túc học tập, có lẽ có một ngày sẽ giống thần nông đồng dạng, cứu vạn dân tại ốm đau bên trong, minh thành thiên cổ, bị hậu nhân kính ngưỡng.
Mục Thần Tức vì hai người chỉ điểm sai lầm, thanh âm như nước chảy, bình ổn nhu hòa.
Vũ Đại Vân bên ngoài lang thang nhiều năm, thấy Mục Thần Tức thong dong ưu nhã, chi thức uyên bác, khó tránh khỏi sinh lòng hướng tới, sùng kính nói, đại sư minh ngươi thật lợi hại, thần nông tồn tại ở trong truyền thuyết, cách ta quá xa rồi, ta hy vọng có một ngày mình có thể trở thành sư minh dạng này người.
Hai người tới Kim Ô Cung sau thời gian, cứ như vậy từng giờ từng phút, tại sách vợ cùng thảo dược chung trôi đi, dù hơi có vẻ buồn tẻ không thú vị, nhưng còn xa thắng qua phía ngoài trôi dạt khắp nơi.
Ngay hôm đó, Mục Thần Tức mang hai người tới Kim Ô Cung góc tây bắc, lọt vào trong tầm mắt hoang vu, trên mặt đất phủ kín âm trầm hạ khí, theo cùng cung điện không ngừng tiếp cận, mùi thối càng phát ra bức người.
Vũ Đại Vân che mũi, tâm tình cũng tùy theo câu thúc kiềm chế, cái này bên trong là địa phương nào?
Mục Thần Tức đi vào cung điện đẩy cửa phòng ra, lộ ra hai hàng chung sáu cái giường, ga giường dính đầy máu đen, sớm đã khô cạn đèn nhánh. Ta hôm nay dạy các ngươi thuật châm cứu, lấy các ngươi hiện tại kỹ thuật, nếu là tìm người xuống đến, sợ là muốn chết người, chúng ta dùng cái này.
Mục Thần Tức gật đầu ra hiệu hai người quá khứ, Vũ Đại Vân cùng Cung Thế Hình vây quanh ở bên giường, chỉ thấy trên giường bày biện một người, gầy yếu chỉ thấy da xương, phảng phất thiếp đi chưa từng tỉnh lại.
Cung Thế Hình nhịn không được đưa tay đẩy, phát hiện đối phương không núp đích, sợ hãi than nói, và Kim Ô Cung ý thuật quả nhiên nổi tiếng thiên hạ.
Cái này con rối nhìn xem cùng người chết giống nhau như lúc,
chính là người chết.
Chương 2, phiên ngoại vô lệ chương 2, phiên ngoại vô lệ hoa, hai người thần sắc kinh khủng, càng phát ra làm nổi bật lên Mục Thần Tức lạnh nhạt, Cung Thế Hình đại nao tái đi, ngồi liệt trên mặt đất, "Ma ơi, là người chết."
Vũ Đại Vân từ tiểu lang thang nhìn quen sinh tử, nhưng hôm nay vinh hoa phú quý chi cảnh, gặp lại tử thi, có khác một loại khác biệt hoảng sợ run sợ, người này đã chết rồi, vì sao không xuống mổ bị ăn?
Tại thiên thai cùng chiến loạn thời điểm, cũng có rất nhiều cùng khổ bách tính tùy tiện bị ném tại hoang dã, không người còn hạn, người này cũng là người nghèo sao?
Ừm. Thế gian này có rất nhiều người khó mà sống tạm, càng không được sách chữa bệnh.
Người này từng đã đáp ứng sư phụ, chỉ cần sư phụ cung cấp miễn phí trị liệu, sau khi chết thân thể tùy ý sư phụ xử trí.
Chúng ta Kim Ô Cung thi thể, đại khái là dạng này được đến.
Buồn cười là rất nhiều người thà rằng không có tiền chờ chết, cũng không muốn đem thi thể của mình trở thành trở bên trên thịt cá, cung cấp chúng ta nghiên cứu, ân trạch hậu nhân.
Mục Thần Tức thần sắc càng phát ra khinh thường, người chết rồi, bỏ không một cỗ thi thể chôn dưới đất có tác dụng gì?
Cái gì chúng sinh, cái gì luân hồi chuyển thế, bất quá là để những cái kia ngu muội vô tri người làm trầm trọng thêm mà thôi, chết chính là chết rồi.
Hai người điên lặng gật đầu, Mục Thần Tức mở ra một cái màu trắng bao khỏa, lộ ra dài ngắn phẩm chất 019 cái ngân châm.
Mục Thần Tức hai ngón lấy châm, ngón tay khẽ vuốt tại cứng đờ trên thi thể, như nước chảy mây trôi huy sái tự nhiên, xem trọng.
Dựa theo đồ kỳ đâm vào huyệt vị, vận dụng bê, chuyển, sách cùng thủ pháp kích thích thần kinh, lấy đạt tới khơi thông kinh mạch, điều hòa âm dương, lấy phụ chính khử tà mới có thể chữa bệnh.
Mục Thần Tức biểu diễn qua về sau, mệnh hai người mình luyện tập, mình ở một bên chỉ đạo.
Vũ Đại Vân hít sâu một hơi dựa theo Mục Thần Tức giảng giải, một châm rơi vào thi thể trên thân, Vũ Đại Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi cái chán mồ hôi dị, ngạc nhiên quay đầu hỏi thăm Mục Thần Tức nói, đại sư minh, ngươi xem ta thủ pháp như thế nào?
Mục Thần Tức ngay tại chỉ điểm Cung Thế Hình, nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác lướt qua, trên giường này nằm nếu là người sống, ngươi cái này mấy châm xuống dưới, người đều chết hết đến nỗi ngay cả ta đều không cứu về được.
Cung Thế Hình nghe vậy cười ha ha, Mục Thần Tức không khách khí chút nào thưởng đầu hắn một quyền, lạnh mặt nói, ngươi kia kim đâm, ngay cả Diêm Vương đều không cứu về được.
Thuật châm cứu Mục Thần Tức sớm đã thuần thục tại tâm, hôm nay giáo lại là đơn giản nhất kiến thức cơ bản, không khỏi đối hai người chỉ điểm có chút không chú ý. Xuất thần thời khắc, chợt nghe Vũ Đại Vân hỏi, nghe nói sư minh muốn cùng sư phụ xuất ngoại làm nghề y rồi.
Ừm, chúng ta ngày mai liền xuất phát.
Các ngươi không thể lười biếng công khóa, sau khi trở về ta sẽ khảo thí.
Nếu là không có đạt tới yêu cầu của ta, cần phải trùng điểm phạt các ngươi, nhớ lấy không được lười biếng. Các ngươi hôm nay chăm chỉ nhất thời, ngày sau có thể cứu người một thế, nhưng nghe rõ ta rồi.
Vâng.
Vũ Đại Vân gật đầu đáp ứng, nhịn không được trong lòng ngao ước, tán thán nói, sư huynh nhanh như vậy liền có thể một mình đảm đương một phía, thật là chúng ta tấm gương, không biết ta cùng đại ca lúc nào mới có thể đạt tới sư huynh cảnh giới.
Không cần ao ước ta, không quá sớm muộn sự tình, các ngươi một ngày nào đó cũng sẽ đi ra đạo này cửa cung.
Mục Thần tức nói, kỳ thật ta sớm có một mình đảm đương một phía năng lực, làm sao sư phụ mù nhọc lòng.
Vũ Đại Vân đem ngân châm toàn bộ rút lên, lại tiếp tục một châm rơi xuống, mỗi một châm đều bao hàm chủ nhân cẩn thận, nếu như ta có thể giống sư huynh đồng dạng thông minh, liền có thể trợ giúp sư phụ.
Ha ha. Mục Thần tức nghe vậy cười khẽ, hai mắt tĩnh mịch như đêm tối không gặp cuối cùng, khoe miệng ý cười cùng ngày xưa khác biệt, có khác khẽ đảo Vu Đại Vân xem không hiểu hàng nghĩa, chỉ sợ ngươi phải lại sống cả một đời mới có thể đuổi kịp ta.
Đại sư minh, ta đã chép xong.
Quần tinh lấp lóe, điểm xuyết tại màu u lam ngoài cửa sổ. Mục Thần tức khép lại thẻ tre, chính nhắm mắt trầm tư, chợt nghe nhu thuận thanh âm ở bên tai vang lên, quay đầu nhìn lại, nguyên lai Vu Đại Vân sớm đã sao chép hoàn tất, an tĩnh chờ ở một bên, gặp hắn nhàn rỗi mới dám lên tiếng quấy rầy.
Mục Thần tức gật đầu nói, ừm, chương trình học hôm nay liền đến cái này bên trong, ngươi đi về nghỉ ngơi đi.
Vũ Đại Vân đem thẻ tre quy nạp chỉnh tề, một bãi xuống đặt ở trên giá sách, đang muốn rời đi, không nghĩ Mục Thần tức thấy mặt ngoài chỉ có phồn tinh chiếu sáng, con đường che giấu tại trong mờ tối, thế là chọn đèn, tự mình đưa Vũ Đại Vân về Thủy Quốc Cung.
Lưu mình một quấn, cô đang độc hành, Vũ Đại Vân đi theo Mục Thần tức sau lưng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp.
Kim Ô Cung lâm vào vô biên an bình cùng bình hạn, ngay cả ngày thường bình thường có thể thấy được Kim Ô chim, cũng ẩn nấp tại cảnh khô lá héo hứa bên trong, không gặp tung tích.
Kim Ô Cung cùng ngoại giới khác hẳn khác nhau, như không nhiễm phàm trần tiến cảnh, khiến Vũ Đại Vân cảm khái vô hạn. Nhớ được những cái kia lang thang thời gian, ta cùng đại ca chen tại hẹp tiểu nhân nơi hẻo lánh, ấm áp lại an tâm. Nhưng bây giờ phòng biến lớn, ngược lại cảm thấy rất tịch mịch.
Đại sư Minh một mực cô đơn tự mình một người, sẽ không như thế cảm thấy sao?
Ta một người ngủ quen, không có loại cảm giác này.
Đi chưa được mấy bước, Mục Thần tức đống nhiên nghe không được sau lưng tiếng bước chân theo tới, quay người nhìn lại, chỉ thấy Vũ Đại Vân dừng bước lại, nghi ngờ nhìn qua cao ngất tường viện, làm sao vậy, đang nhìn cái gì?
Vũ Đại Vân chỉ vào sau tường cao, hai mắt không che giấu được hiếu kỳ, cái nhà kia bên trong có cái gì, rất nguy hiểm sao?
Vì sao sư phụ không để chúng ta tới gần?
Người cầm chắc đèn.
Mục Thần tức đem đèn cung đình đưa cho Vu Đại Vân, một đem ôm lấy nàng, theo vách tường khinh thân mà lên, ngược gió đứng tại khoan hậu trên tường rào, mới đem Vu Đại Vân buông xuống, vị nàng đứng vững, thấy rõ trước mắt thế giới.
Băng thanh quang hàn, ngân sắc cành lá mạnh mẽ tứ tán, tán cây bóng ánh sáng long lanh, dù không nói che khuất bầu trời, lại đủ để tràn ngập hai người tầm mắt.
Băng tuyết chi thụ ngạo nghễ đứng thẳng, cành lá tại dưới trời sao càng lộ vẻ bóng ánh không rảnh, gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng có băng lăng nhỏ vụn đập xuống đất, thanh âm thanh thủy êm tai, như tiên nhạc phiêu nhiên rơi vào trần thế.
Vũ Đại Vân nhịn không được tán thán nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy cây.
Hiện tại là mùa hè, cây này lại giống như là băng tinh đồng dạng, sẽ không hòa tan sao?
Tường vây quan hậu, cành lá phảng phất dễ như trở bàn tay, Vũ Đại Vân nhận mệnh hoặc, nhịn không được đưa tay đi sờ, không nghĩ Mục Thần tức kéo nàng lại, không thể tới gần, đặc biệt là đối với hiện tại ngươi mà nói.
Cây này sẽ chủ động công kích tới gần nó người, chờ ngươi học được thu liễm khí tức của mình, ta sẽ dẫn ngươi đến gần cây này.
Thật là nguy hiểm cây, thật giống như rắn độc xinh đẹp như vậy, lại ẩn giấu nguy cơ, vì cái gì Kim Ô Cung muốn trồng lấy dạng này một cái cây đâu?
Cây này cũng không phải là Kim Ô Cung trồng, mà là chúng ta không có cách nào di động nó, cũng không biết nó tên gọi là gì.
Ta nghĩ cây này có lẽ cùng Băng Tuyết Chi Vương Vân Hàm có quan hệ.
Băng Tuyết Chi Vương
Vân Hàm.
Vũ Đại Vân tinh tế thưởng thức cái tên này, Mục Thần tức giải thích nói, lần thứ nhất thất giới chi chiến, Vân Hàm quân pháp bất bị thân, đem hảo hữu Diệu Đế phong ấn ở đây, chính hắn cũng chôn tại đây chỗ.
Bất quá đây đều là trong sách vở ghi lại, chân chính lịch sử là cái dạng gì, không người biết được.
Nếu quả thật chính là bằng hữu, Vân Hàm vì sao lại nhẫn tâm giết chết Diệu Đế?
Mục Thần tức nhìn qua băng tuyết chi thụ ngăn trở hắc nao cùng, nếu mày, người sẽ gặp nhau, liền tất nhiên có phân biệt ngày đó, hoặc là khác nhau, hoặc là phản bội, hoặc là tử vong.
Vân Hàm dù là cao quý thiên tộc băng tuyết chi vương, nhưng cũng trốn không thoát nhân loại số mệnh. Không biết hắn phong ấn bằng hữu của mình thời điểm, trong nội tâm nhưng có qua một điểm dãy rủa.
Vu Đại Vân cái hiểu cái không gật đầu, tại trong gió đêm hai mắt nhắm lại, mặc dù ta không có trải qua, nhưng ta có thể hiểu được, hy vọng
ta cùng ta yêu người, không muốn tao ngộ Vân Hàm kinh lịch.
Mục Thần tức đem Vu Đại Vân đưa về Thủy Quốc Cung, nhìn xem nàng chìm vào giấc ngủ hậu phương mới rời khỏi,
trực tiếp đi tới Hắc Ngao Cung.
Chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Hắc Ngao còn chưa chìm vào giấc ngủ.
Mục Thần tức sau khi gõ cửa chờ ở bên ngoài, chỉ nghe trong phòng truyền đến thanh âm, tiến đến.
Hắc Ngao thấy là Mục Thần tức, thu về thẻ che hỏi, đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng là có chuyện gì?
Còn xin sư phụ tha thứ ta nói thẳng, hai đứa bé kia thiên tính ngu dốt, đặc biệt là cung thế hình, hoàn toàn không có y thuật bên trên thiên phú.
Sư phụ mắt sáng như đuốc, đệ tử tự biết không bằng, không biết sư phụ vì sao đem hai người nhận vào môn hạ.
Người đi theo ta.
Hắc Ngao cũng không giải thích, chỉ là đứng dậy đi hướng nội gian, đồ dùng trong nhà cổ phát thanh hương, nhưng Mục Thần tức tất cả lực chú ý đều bị một gốc Tịnh Đế hoa hấp dẫn, vô lệ.
5 năm nở hoa, 5 năm kết quả, nhưng tẩy đi người tất cả ký ức, tương truyền sinh trưởng tại sông Vòng Xuyên cầu một bên, tại sao lại xuất hiện tại nhân giới?
Hắc Ngao cảm khái nói, ta gặp phải hai đứa bé này lúc, bởi vì cung thế hình thụ thương, ta vì hắn băng bó chữa thương, không nghĩ Vu Đại Vân bảo vệ ở một bên, nước mắt của nàng rơi trên mặt đất, mọc rễ nảy mầm, kết thành cái này gốc hoa.
Rất thần kỳ hài tử, ta ta muốn nàng trên thân nhất định ẩn chứa một ít ảo diệu, cho nên mới đưa nàng mang về. Mục Thần Tức âm thầm gật đầu, Hắc Ngao đang tiếp nói, bất quá loại này kỳ tích lại chưa phát sinh, cho nên ta tổng cộng cũng đành phải như thế hai gốc mà thôi. Ngươi nếu không có nghi hoặc, liền trở về ngủ đi, thời gian không còn sớm. Vâng, chỉ là, Mục Thần Tức xoay người nhìn qua Vô Lệ, ta muốn hảo hảo thưởng thức một chút cái này hai quả hoa, dù sao hiếm thấy hiếm thấy. Ừm. Hắc Ngao gật đầu rời đi, Mục Thần Tức nhìn xem đóa hoa màu đen đưa lưng về phía lẫn nhau tương hỗ tựa sát, tại âm u xó xỉnh bên trong, phóng ánh tinh phóng. Theo Hắc Ngao tiếng bước chân đi xa, bóng đen bắn ra ở trước mắt trên tường, tại vô hạn kéo dài sau biến mất không thấy gì nữa. Mục Thần Tức tiêu dung dần dần âm lãnh thâm trầm, thật giống như Vô Lệ hoa nhan sắc, so đêm tối càng thêm tĩnh mịch. Có thể lại sống một lần, thật sự là quá tốt. Chương 1, phiên ngoại nghiện độc chương 1, phiên ngoại nghiện độc gian phòng rộng rãi, Mục Thần Tức một thân màu xanh thấm quần áo, tắm rửa tại ánh nắng bên trong, dốc lòng nghiên cứu thư tịch. Không người biết được, tại hào hoa phong nhã bên ngoài đồng hồ dưới, che giấu như thế nào một viên điên cuồng tâm. Trong an tĩnh, chợt có thị nữ vội vàng tiếng bước chân bên ngoài băng lên, dần dần tới gần, Mục Thần Tức khép lại thẻ tre, ngẩng đầu hỏi, chuyện gì xảy ra, vì sao vội vàng như thế? Thị nữ hành lễ nói, có khách chỉ rõ muốn tìm đại cung chủ, thế nhưng là đại cung chủ xuất ngoại làm nghề y y, chúng ta làm sao biết hướng đi của hắn? Chúng ta thỉnh khách nhân tùy ý lại đến, nhưng khách nhân nhất định phải thấy đại cung chủ một mặt, thái độ phách lối ngang ngược. Bởi vì khách nhân đến từ Cựu Thiên Thần Giáo, chúng ta không dám đắc tội, còn xin tiểu cung chủ di giá cả nạ cung. Được. Mục Thần Tức đứng dậy đi hướng cả nạ cung, thuận miệng hỏi, người tới là ai? Nhưng có hẹn trước. Cựu Thiên Thần Giáo tam đại danh lưu Sở Gia Nhóc, tên là Sở Nam Chi, nhà hắn bởi vì nghe nói Kỳ Một Bạch tại đại cung chủ trên tay giành lấy cuộc sống mới, cho nên đến đây chạy chữa. Mục Thần Tức gật đầu nói, Kỳ Một Bạch đứa bé này ta có chút ấn tượng, sư phụ từng nói qua bệnh của hắn lệ, rất đặc thù. Thân thể người này suy yếu quỷ khí phụ thân, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển, lại tại sư phụ thủ hạ khởi tử hồi sinh. Đây chính là sư phụ lần thứ nhất đỡ đẻ, vốn cho rằng không có hy vọng, nhưng đứa bé kia lại bằng vào ngoan cường sinh mệnh lực sống lại. Kỳ Một Bạch dù thuận lợi giáng sinh, nhưng trên người hắn cây tật nhưng lại chưa trừ tận gốc. Mục Thần Tức đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng cũng không tìm được chữa trị phương pháp, chỉ là thiên hạ kỳ bệnh nhiều như lông châu, cũng không kém như vậy một kiện, cho nên cũng không đem người này để ở trong lòng. Thị nữ nhìn xem bất quá 13 tuổi Mục Thần Tức, che miệng cười nói, ở trong mắt chúng ta, tiểu cung chủ cũng là hài tử a. Mục Thần Tức khép cười một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng, sư phụ cho Kỳ Một Bạch đỡ đẻ sự tình, đã qua 9 năm, nhà hắn hiện tại mới đến cầu ý đi, chẳng lẽ cũng là sắp ra đời hài nhi? Không, là cái tuổi tròn 9 tuổi hài tử, mặc dù nhìn xem chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Mục Thần Tức dừng bước lại, nếu mày suy nghĩ nói, đây là có chuyện gì? Đợi hai người đi vào cạn nạ án cung về sau, chỉ thấy Vu Đại Vân chính bồi tiếp một tên thiếu niên chơi bừa. Mục Thần Tức ám liệu người này chính là Sở Nam Chi, cất bước đi đến, tại hai người không ngừng tiếp cận bên trong, Sở Nam Chi khuôn mặt càng phát ra rõ ràng, khắc ấn trong mắt hắn. Sở Nam Chi ngồi tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, đối hai mắt, đen nhánh vành mắt cùng phát tím ở môi, tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào mặt, tuy là cười hắc hắc, lại cho người ta một loại không hiểu chán ghét cảm giác, từ đáy lòng phun ra ngoài. Chiếc cứ tại náo hải vung đi không được. Buồn nôn. Đây chính là Mục Thần Tức lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nam Chi lúc, xuất phát từ nội tâm cảm giác, nhưng Sở Nam Chi đối dạng này nồng đậm ác ý không có chút nào phát giác, tội nghiệp dắt lấy chỉ so hắn nhỏ hơn một tuổi Vu Đại Vân tay áo, làm nũng nói, tỷ tỷ, ta trời sinh yếu đuối, sợ là sống không quá hai ngày nay. Vu Đại Vân thấy đối phương thân thể cùng thanh âm đồng dạng suy yếu, biết hắn hoạn bệnh bất trị, thở dài nói, thật đáng thương. Cho nên, có thể hay không để ta sờ sờ ngực của ngươi? A. Vu Đại Vân lập tức sửng sốt, ngay tại suy tư giữa hai cái này có gì loại liên quan, Sở Nam Chi đã hai tay phát lực, nào vào Vu Đại Vân trong ngực. Kỳ quái, làm sao sờ lấy so nhà ta tưởng tấm còn cứng rắn. Sở Nam Chi đầu nhập địa sờ đường này, phát hiện xúc cảm không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện mình bổ nhào vào một cái người xa lạ mang bên trong. Mục Thần Tức một phát bắt được Sở Nam Chi bàn tay heo ăn mặt, cười lạnh nói, tâm nguyện đã, ngươi có phải hay không có thể đi chết vừa chết rồi. Sở Nam Chi dứt khoát lắc đầu, Mục Thần Tức gật đầu ra hiệu Vu Đại Vân rời đi, cái này bên trong giao cho ta liền tốt, ngươi đi hoàn thành hôm nay trường trình học, ban đêm ta sẽ kiểm tra, không cho phép lười biếng. Vâng. Vu Đại Vân gật đầu rời đi, Mục Thần Tức đẩy Sở Nam Chi xe lăn, đi tới phòng trong vì hắn bắt mạch, đầu ngón tay đặt tại mạch đập bên trên, lại không có chút nào khiêu động cảm giác, dù là Mục Thần Tức nhìn quen kỳ nan tạp chứng, cũng không dám tin sững sờ ở một bên. Không có mạch tượng. Mục Thần Tức chần chờ một lát, lắc đầu phủ định mình nói, không có khả năng, không có nhịp tim người làm sao khả năng còn sống. Vạn vật đều cần hồn phách cùng nhục thể chặt chẽ tương hợp, cho dù bị yêu ma phụ thân, cũng chạy không thoát tự nhiên quy luật, không nên. Sở Nam Chi thấy là cái số nam nhân, vốn là lòng tràn đầy không muốn, lại gặp Mục Thần Tức lắc đầu liên tục, cấp tốc quay đầu phân phó nhà bên trong thị nữ nói, người này không được, nhìn không ra tật xấu của ta, chúng ta như vậy dẹp đường hồi phủ. Sở Nam Chi đẩy xe lăn liền muốn rời khỏi, thị nữ vội vàng để lại xe lăn, cầu khẩn nói, tiểu thiếu gia, chị không hết bệnh của ngươi, thụ trách phạt thế nhưng là ta. Còn xin thiếu gia an tâm chớ vội, nghe bác sĩ nói xong. Mục Thần Tức cũng lười cùng hắn lãng phí thời gian, gật đầu nói, ta bất quá 13 tuổi, dù sao tài sơ học tiện, không bằng các ngươi cùng sư phụ trở lại hắn nói. Dạng này cũng tốt, cẩn thận chạy được vạn năm tuyển. Thị nữ trấn an gật đầu, Sở Nam Chi lại là hoàn toàn thất vọng, nếu là đem ta trị chết mới tốt, nên bọn hắn kim ô cùng, bắt chẹt một số lớn an tăng phí. Mục Thần Tức khỏe miệng co giật, cười lạnh nói, bất quá tại sư phụ trở về trước đó, ta có thể mở chút yên ổn tâm thần phương thuốc. dù không thể trị tận gốc thiếu gia của ngươi tật bệnh, nhưng có thể để hắn an tâm chớ nội, an tĩnh đợi đến sư phụ trở về ngày đó. Phiền phức đại phu. Mục Thần tức quá khứ lấy thuốc, Sở Nam Chi đẩy xe lăn theo ở phía sau, thần sắc phách lối, ngựa khí tràn ngập miệt thị, ngươi phải thật tốt trị liệu ta à, ta thế nhưng là Sở gia hy vọng đâu. Mục Thần tức quay đầu nhìn đối phương một chút, mảnh khảnh tứ chi cùng bệnh trạng mặt tái nhợt, chiêu cáo lấy Sở Nam Chi bất quá phế nhân một cái, Mục Thần tức không khỏi buồn cười nói, cái gì hy vọng, nói là tuyệt vọng còn tạm được. Ngươi đây liền không hiểu. Trên đời không có tuyệt đối sự tình, ngươi nhìn ta yếu như sâu kiến, như thế nào không biết, trong mắt ta cũng có yếu tại sâu kiến tồn tại. Huống chi ta dù hai chân tàn tật, lại có một viên tràn ngập trí tuệ đại não. Là ta ngu dốt, xin lắng hay nghe. Tại Mục Thần tức cười ha ha bên trong, Sở Nam Chi nghiêm túc giải thích nói, Cửu Thiên Thần Giáo cùng Lâu Lan một trận đại chiến, đại ca nhị ca chiến tử xa trường, hiện tại Sở gia cũng chỉ thừa ta như thế một gốc dòng độc đinh, ngươi nói, ta có phải hay không hy vọng đâu? Xác thực. Mục Thần tức đưa lưng về phía Sở Nam Chi mà đứng, chậm rãi điều chế dược vật, cười lạnh mặt, tại màu xanh sóng nước canh bên trên, càng lộ vẻ vặn vẹo âm trầm. Mục Thần tức nói thầm, nửa chết nửa sống phế vật, ta nhìn ngươi hay là chết chấm dứt, tránh khỏi người nhà ngươi vì ngươi uổng phí tâm tư, cuối cùng cũng bất quá lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã chẳng vui vẻ thôi. Ta đến để cái kia thời gian điều trước một chút, cảm tạ ta nhân từ đi. Mục Thần tức nghĩ ra được thần, không nghĩ tay run một cái, màu đỏ thâm phấn kết thúc hô hô mà xuống, lơ lửng ở màu xanh thấm trên mặt nước, hoàng bét, ngược lại nhiều. Ừ, ngươi nói cái gì? Ta nói dược vật điều chế tốt, ngươi có thể ăn. Mục Thần tức đem bát nhét vào tay của hắn bên trong, thấy Sở Nam Chi do dự dự, bưng lấy bát bưng lên buông xuống, nếu mày hỏi, có muốn hay không ta gọi tiểu sư muội đến tự tay cho ngươi ăn. Sở Nam Chi vốn định gật đầu, nhưng thấy Mục Thần tức ánh mắt lạnh lùng, biết hắn không có ý tốt, đành phải thu hồi vui ung dung thần sắc, liều mạng dao ngẩng đầu lên. Thật đắng. Sở Nam Chi bưng lên bát, ngước cổ cứng rắn rót hết, đem sạch sẽ đáy chén ngả vào Mục Thần tức trước mặt, "À, ta đều uống sạch, ngươi bây giờ không thể nói được gì đi." Chương 1, phiên ngoại nghiện độc 2 chương 1, phiên ngoại nghiện độc ngừng. Mục Thần tức thấy sắc trời không còn sớm, tùy ý chọn cái gian phòng an bài Sở Nam Chi nằm ngủ, lại kiểm tra Vu Đại Vân cùng cung thế hình công khóa, lúc này mới quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Ngủ mơ theo màn đêm mà rơi, tại ban ngày âm độc tính toán qua đi càng thêm ngọt ngào. Mục Thần tức chợp mắt bình yên ngủ ở trên giường, chỉ chờ ngày mai mở mắt thứ nhất khắc, nhìn xem Sở Nam Chi tử trạng như thế nào thế thảm. Nếu không phải chết được quá thảm liệt đối với hắn Kim Ô cung danh dự bất lợi, Mục Thần tức tất để hắn chết bước phát triển mới ý, chết ra sáng ý, vất vả một ngày qua đi, không có cái gì mộng, so ra mà vượt tại an ổn trong giấc ngủ chờ mong người chết vui vẻ. Mục Thần tức thư thư phục phục ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau như thường lệ rửa mặt dùng cơm, sớm đem cái này không quan trọng gì sự tình không hề để tâm, không nghĩ đi ngang qua cả nạ án cung thời điểm, chỉ thấy một người đẩy xe lăn, truy tại áo đen thị nữ sau lưng, vui sướng kêu to nói, "Tỷ tỷ, ngươi hôn hôn ta mà. Nếu không ta hôn hôn ngươi." Tên dở hơi. Mục Thần tức lắc đầu liên tục, đang muốn cất bước rời đi, đống dừng bước lại, nhìn xem đi theo thị nữ sau lưng nhảy nhót tương bừng Sở Nam Chi, bất khả tư nghị nói, cùng các loại, gia hỏa này không có chết, là dược thảo của ta mất đi hiệu lực, hay là? Mục Thần tức chờ không nổi ăn cơm, lập tức chiếu vào ngày hôm qua phương thuốc lại phối một bát, hỏa tiêu hỏa liệu đổi tới Sở Nam Chi trước mặt, thở hồng hộc đem chén canh ngả vào trước mặt hắn, hận hận trợn tròn hai mắt, trừng mắt tựa như chim sợ cảnh con Sở Nam Chi, vậy mạnh uống mệnh nói, uống. Sở Nam Chi mỹ tư tư kẹp lấy làm sưởng, đang muốn một ngụm nuốt vào, không nghĩ Mục Thần tức như gió lốc giết tới trước mặt. Sở Nam Chi dọa đến đua lắc một cái, đỏ trắng hỗn hợp lạp xưởng bịch một tiếng rơi vào chén thuốc bên trong, đắm chìm không gặp. Sở Nam Chi ngũ quan xoắn xuýt quanh ở cùng một chỗ, thống khổ kêu lên nói, "Ta ruột a." Mục Thần tức thấy Sở Nam Chi ôm bụng chậm rãi cúi người, lo lắng truy vấn, "Ruột không thoải mái, là đại tràng hay là ruột non, là ngày hôm qua thuốc bắt đầu thấy hiệu quả sao? Có cảm giác gì, cụ thể miêu tả cho ta nghe, ngươi còn có thể trèo chống sao?" Mục Thần tức lời nói như bắn liên thành, nước bọt bay loạn, ngủ tị không biết Sở Nam Chi bị phun một mặt, chết lặng lao đi nước miếng, đồng thời lắc đầu. Mục Thần tức gặp hắn nháy mắt khôi phục như thường, càng cảm thấy quái dị khó giải, thật không thể gỡ ra Sở Nam Chi miệng cho hắn chút xuống. Đại phu là vì thiếu gia tốt, thiếu gia liền uống đi. Tại thị nữ thuyết phục bên trong, Sở Nam Chi vẻ mặt đau khổ tiếp nhận bát, thẹn thẹn thò thò nói, cái đồ chơi này không dễ uống, ta cũng không muốn uống. Lại nói uống chưa uống đều giống nhau, cũng liền buổi sáng kéo phân nhiều một chút, cùng các loại, cái này không phải là phân a. Dĩ nhiên không phải. Mục Thần tức đè xuống bực bội kiên nhẫn khuyên giải, không nghĩ Sở Nam Chi hoàn toàn không nghe, hắc hắc nhạc đạo, ngươi đi ăn phân, lại uống miệng chén này thuốc, nhìn có cái gì không giống không? Ta dù chưa ăn qua kia hỏng bét vật, nhưng cảm giác nghe mùi vị không sai biệt lắm. Mục Thần tức vỗ lên bàn một cái, tức giận ngừng lại Sở Nam Chi tiếng cười, phun lửa hai mắt không ngừng tới gần Sở Nam Chi mặt, phẫn nộ quát, ngươi lại không uống, có tin ta hay không thật làm cho ngươi đi ăn món đồ kia. Sở Nam Chi nơm nớp run run uống thuốc, cơm nước xong xuôi, không nghĩ Mục Thần tức như bóng với hình, giống như quỷ mị, sau lưng hắn cùng trọn vẹn nửa ngày. Sở Nam Chi cũng không để ý tới hắn làm gì, dù sao không buộc mình uống thuốc liền tốt, tự đi đùa giỡn mỹ nữ. Mục Thần tức lại đổi mấy loại độc dược, lại như cũng không gặp hắn có bất kỳ chỗ dị thường, âm thầm gật đầu nói, quả nhiên, gia hỏa này toàn không sợ động. Ngay hôm đó, Sở Nam Chi ngủ chưa bắt đầu, thoải mái mà duỗi lưng một cái, không nghĩ quay đầu nhìn thấy người, đúng là Mục Thần tức, thế là dứt khoát nhắm mắt lại, nằm lại đến trên giường treo lên khó khẻ, Mục Thần tức nói, đừng giả bộ, ta không phải đến bức ngươi uống thuốc, hôm nay mặt trời tốt, ta đẩy ngươi ra ngoài phơi nắng mặt trời. Thị nữ ngủ ở một bên chưa tỉnh, Sở Nam Chi đang muốn gọi nàng bắt đầu, liền bị Mục Thần tức đặt ở trên xe lăn đẩy đi ra. Hai người đi tại ngày xuân trong ánh nắng, đầy người giải đầy hào quang nhàn nhạt, Kim Ô cung không đổi cảnh sắc, Sở Nam Chi sớm đã nhìn chán, không thú bị nói, không thể gọi xinh đẹp tỷ tỷ muội muội đến sao? Ai nguyện ý để ngươi một cái cậu thả ra môn đời a? Ta có việc hỏi ngươi. Mục Thần tức dù chưa nói rõ chuyện gì, Sở Nam Chi lại là sớm đã minh bạch ý đồ của hắn, một câu nói toạc ra huyền cơ, rõ ràng là một cái chăm sóc người bị thương đại phu, lại đầy người sát khí, dạng này cũng không tốt nha. Mục Thần tức không nghĩ tên phế vật này lại nhạy cảm như thế, dưới sự kinh hãi vội vàng lui ra phía sau, Sở Nam Chi chuyển qua xe lăn, hai người phân lập hai bên, bị ánh nắng ấm áp qua gió xuân thổi qua, nhiễm phải hai người tiêu sát chi khí, tựa như gió thu quá cảnh. Sở Nam Chi tiểu dung, âm lãnh vô tình không thua Mục Thần tức, giơ hai tay lên ở trước ngực kết ấn. Mục Thần tức chỉ nói đối phương muốn công kích, đoạt tại đối phương trước đó, thế như lôi đỉnh đánh tới. Trận pháp còn chưa kết thành, Mục Thần tức bay lên một cước thẳng đạp Sở Nam Chi hõm vai, ngoan lệ không nể mặt mũi. Sở Nam Chi theo xe lăn lăn mấy vòng, ai u một tiếng đâm vào trên cây, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Sở Nam Chi máu nhà tuyệt đối tiếp theo, lời nói cũng nói đến ngừng ngừng bữa bữa, vô sỉ, ngươi chơi xấu. Tối thiểu phải chờ ta niệm xong chú ngữ, ngươi mới có thể ra tay. Mục Thần tức không nói hai lời, một cái bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài, Sở Nam Chi lần nữa ngã tại trên đồng cỏ, phốc lại phun một ngụm máu, tức giận bất bình điệu nện đất nói, ngươi dạng này đánh người khác đánh không đến ngươi, rất thoải mái đúng không? Là rất thoải mái. Mục Thần tức gật gật đầu, dù trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi, nhưng đối mặt không biết cường đại, y nguyên không dám có chút chủ quan, tiểu tử, ngươi vì sao không sợ Hạc đỉnh hồng chi độc, vì sao ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc? Làm sao ngươi biết ta không sợ độc? Chẳng lẽ ngươi cho ta xuống độc? Sở Nam Chi che miệng hoảng sợ nói, trời ạ, ngươi muốn hại chết ta a. Sắp thực nghĩ như vậy qua, nhưng cuối cùng đều thất bại, ta nhìn ngươi bất quá lại phổ thông một người, lại có thể đem ta đuổi nghịch xoay quanh. Ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì năng lực, ta rất hiếu kỳ. Mục Thần tức ngữ khí thản nhiên không có chút nào ấy nấy, Sở Nam Chi ngược lại không tốt chỉ trích hắn, nhắm mắt lại trầm tư vấn đề của đối phương. Tại Mục Thần tức trong khi chờ đợi, Sở Nam Chi đột nhiên mở to mắt, nghi hoặc địa gãi gãi đầu, thật kỳ quái à, ta xác thực chết không được. Ta cũng không biết vì sao. Mục Thần tức nghe vậy khẽ cười một tiếng, hắn xưa nay thưởng thức quái thai, mà bây giờ trước mặt hắn liền có một cái, mà lại quái phải trăm năm khó gặp, tiểu tử thúi, ngươi còn rất lợi hại, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn lầm mắt người, kết giao bằng hữu thế nào? Nếu như cùng ngươi kết giao bằng hữu, Kim Ô cùng nữ nhân có thể tùy tiện bị ta đùa bỡn sao? Mục Thần tức cả giận nói, ngươi nửa người dưới đều tê liệt, ngươi muốn chơi làm ai vậy? Ta cũng không biết muốn chơi làm ai, chỉ là thời gian thực tế nhàm chán. Ta nghĩ ta là nam nhân, đương nhiên phải đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, cho nên cũng liền như vậy đi làm. Sở Nam Chi tựa như tân sinh hài nhi, có một loại thiên chân vô tà tàn nhẫn, Mục Thần tức càng phát ra hào hứng dạng dạo, cười nói, nữ nhân có cái gì tốt chơi? Ta có thể dạy cho ngươi một kiện chơi rất hay sự tình. Sở Nam Chi chưa từng nghĩ tới, Mục Thần tức vô cùng đơn giản hai chữ, mở ra hắn tuổi già tất cả niềm vui thú. Giết người. Phiên ngoại vô tâm hồ phẳng như kính, vạn bên trong không gợn sóng. Mênh mông dưới bầu trời, điêu khắc tinh xảo đến hơi có vẻ cổng kềnh thuyền gỗ dừng sắt ở bờ hồ bên cạnh, trong gió mát xuất phát. Thuyền gỗ phá vỡ nước hồ, như phi vũ nhẹ nhàng, liền như là Diệp Vô Phương tâm tình bây giờ. Thuyền gỗ trên mặt hồ lưu lại một đạo tế ngân, thiếu nữ toàn thân áo trắng, bám lấy cái cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, không chút nào biết mình đã trở thành trong mắt người khác phong cảnh. Diệp Vô Phương ngồi tại nàng đối diện, tay bên trong nhẹ nhàng cân nhắc cây quạt, chính nắm lấy làm sao đi tới bắt chuyện, chợt nghe gầm lên giận dữ vang vọng bầu đầu. An ước, ai cũng không cho phép núp đích. Ngoan ngoãn đem tiền móc ra. Diệp Vô Phương thăm dò nhìn lại, chỉ thấy mấy tên giặc cướp toàn thân ở mức lộc xông vào, tiếu dung càng phát ra như ánh nắng ấm áp, cây quạt cũng tại lòng bàn tay kết thúc, quả nhiên là duyên điểm. Ngay tại Diệp Vô Phương tự hỏi như thế nào xoáy khí ra sân, mới có thể nhất cử bắt tù binh Phương Tâm tiểu nữ, giặc cướp chạy tới cô gái kia trước mặt. Thủy tặc gặp nàng tuy không đồ trang sức, lại khí chất nhã nhặn, áo không dính bụi, liệu định không phải cùng khổ bách tính, một đao gác ở nàng tuyết trắng trên cổ, tiền đâu? Ta không có tiền. Thiếu nữ thanh âm nhu hòa như bay đến lớp nước mà qua, Diệp Vô Phương nghe ngóng tâm thần thanh thản, âm thầm gật đầu nói, không chỉ tướng mạo, liền âm thanh đều rất hợp ta ý đành dám. Ngươi nếu không nghe lời, cũng đừng trách ta soát người. Vượt qua Diệp Vô Phương dự kiến, thiếu nữ sảng khoái đứng người lên, được. Thủy tặc không có hảo ý buông tay, không nghĩ còn chưa sờ đến người, thấy hoa mắt, đụng một tiếng ghé vào trên mặt bàn. Thiếu nữ một cước đạp lên thủy tặc, rút kiếm quát, Đào Nguyên đệ tử Lâm Thanh Uyển, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, ta tha các ngươi bất tử. Thanh âm vang vọng bong tàu, lại bởi vì thanh thúy êm thai mà không có chút nào lực uy hiếp, chúng thủy tặc thấy bất quá một cái gầy yếu thiếu nữ, cái kia bên trong tại trong mắt, cùng nhau rút đao giết tới. Lâm Thanh Uyển cười thầm một câu không biết tự lượng sức mình phi thân đánh tới. Lâm Thanh Uyển thân hình tiêu sái, chiêu thức giả dặn, bất quá chớp mắt một lát, thủy tặc đã ngược lại bảy tám. Không nghĩ vừa rồi ghé vào trên mặt bàn giả chết thủy tặc, thấy Lâm Thanh Uyển đưa lưng về phía mình không có chút nào đề phòng, cười lạnh một tiếng phi thân đánh tới, lưỡi đao trực chỉ Lâm Thanh Uyển trái tim. Lưỡi đao phá phong đánh tới, Lâm Thanh Uyển sớm có phòng bị, đang muốn trở lại một kiếm chế trụ đối phương, không nghĩ có người vượt lên trước một bước, ngăn tại trước người của nàng. Đại đao trực tiếp xuyên thấu Diệp Vô Phương bả vai, Lâm Thanh Uyển vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới sự kinh hãi vội vàng đem Diệp Vô Phương bảo hộ ở sau lưng. Lâm Thanh Uyển một chiêu đánh ngất xỉu thủy tặc, thấy tất cả thủy tặc đều đã đền tội, cất cao giọng nói, làm nhiều việc ác, tự có hôm nay báo ứng. Trên thuyền mọi người trốn qua một kiếp, vây quanh Lâm Thanh Uyển lại là vỗ tay lại là nói lời cảm tạ, nhà đò cảm ơn Lâm Thanh Uyển, ngừng thuyền cập bờ, đưa nước tặc đi quan phủ thủ thẩm. Lâm Thanh Uyển đang muốn rời đi, thấy Diệp Vô Phương nằm ở một bên nửa chết nửa sống, bả vai không ngừng chảy máu, khí tức yếu ớt. Lâm Thanh Uyển gặp hắn hạ bàn lỗ mãng, ngón tay trắng nõn, chỉ coi là thiếu gia nhà giàu thấy việc nghĩa hăng hái làm, chỉ là người này trong mắt kia cổ phong lưu thái độ thật là khiến người chán ghét. Nhưng thấy Diệp Vô Phương vì chính mình mà thụ thương, Lâm Thanh Uyển làm sao cũng không thể bỏ xuống hắn, vì hắn băng bó qua đi thương lượng, công tử hiện tại hành động bất tiện, huống chi vì ta mà tổn thương, không bằng ta mang công tử lên mở, tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương dưỡng thương, không biết công tử ý như thế nào. Diệp Vô Phương mỉm cười gật đầu, thấy Lâm Thanh Uyển làm bộ muốn quăng lên mình, quá sợ hãi, vội vàng khoát tay ngăn cả nói, không thể. Ta hiện tại cả người đầy vết máu, chớ có bẩn cô nương quần áo. Công tử không sợ tính mệnh xuất thủ cứu rút, ta có thể nào quan tâm một bộ y phục. Lâm Thanh Uyển quăng lên Diệp Vô Phương lên mở, đi tại phủ kín lục cấm trên đường nhỏ, thiếu nữ tươi mát mùi thơm cơ thể, cùng che giấu tại áo trăng dưới mềm mại da thịt, khiến Diệp Vô Phương lại là tán thưởng lại là tiếc hận nói, nếu là chúng ta hai người có thể đổi chỗ, liền không thể tốt hơn. Diệp Vô Phương tại ủ ấm gió hè bên trong suýt nữa ngủ mất, chợt thấy Lâm Thanh Uyển dừng bước lại, nói khẽ, đến. Diệp Vô Phương ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt ngói xanh tường trắng, bất quá một cái phổ thông đạo quán. Lâm Thanh Uyển cất bước đi vào, giải thích nói, chúng ta tạm thời ở nhờ tại cái này bên trong, Thanh Hà tự trưởng lão là sư phụ ta bằng hữu, ta tin tưởng hắn lão nhân gia nhất định sẽ thích đáng chiếu cố ngươi. Thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Vô Phương lại tiếp tục túi đầu ghé vào Lâm Thanh Uyển trên vai, cười nói, ta cùng cô nương quả nhiên hữu duyên. Sâu rủ xuống màn đêm phía dưới, che giấu một cỗ ngao ngoe muốn động ký tức. Dừng trúc phòng nhỏ trên giường gỗ, Lâm Thanh Uyển ngồi xếp bằng, chợt có nhận thấy, đứng dậy xuống giường đẩy ra một đầu tinh tế cửa sổ, chỉ thấy trong bóng đêm mịt mờ, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không ngoài sở liệu. Lâm Thanh Uyển sớm biết Diệp Vô Phương tâm hoài quỷ thai, cười lạnh nói, quả nhiên. Diệp Vô Phương vượt nóc băng tường, tự nhận là vạn vô nhất thất, thấy bốn bề vắng lặng, tránh tiến vào một chỗ trong môn. Tủ gỗ bày ra ngay ngắn trật tự, phủ kín cả phòng. Diệp Vô Phương nhìn qua một phòng kỳ chân dị bảo, lục tung tìm, cười khổ nói, hảo hữu a, ta hôm nay thế nhưng là vì ngươi làm một lần đặc. Lời còn chưa dứt, sát khí từ phía sau lưng lao thẳng tới mà đến, dù lặng yên không một tiếng động lại uy lực bội phần. Diệp Vô Phương toàn bộ tinh thần đề phòng, tự nhiên sẽ không xem nhẹ cái này một tia khó mà phát giác khí tức, xoay người mà lên treo ngược xà nhà, ngửa đầu xem xét, chính là nổi giận phừng phừng Lâm Thanh Uyển. Diệp Vô Phương, ngươi tiến vào Thanh Hà tự sau liền tâm thần bất an, ta tuy biết có quỷ, nhưng không nghĩ ngươi áo mũ chỉnh tề, vậy mà là tặc. Diệp Vô Phương thầm than không may, khinh thân sau khi hạ xuống bất đắc dĩ giải thích nói, ta vốn định đường đường chính chính địa giết tiến đến, làm sao gặp ngươi? Ta không muốn cùng ngươi xung đột chính diện, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, mong rằng cô nương có thể thông cảm dụng tâm của ta. Phi, hóa ra ngươi làm trộm hay là ta ép? Lâm Thanh Uyển thấy đối phương thần sắc thản nhiên không có chút nào xấu hổ, còn một bộ cười đùa tí từng tàn mạn, biết gặp bất thế ngụy quân tử, cùng hắn khó giảng đạo lý, đúa mệnh nói, buông xuống tay ngươi bên trong đồ vật, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Vô Phương vừa cầm một cái bình ngọc nơi tay bên trong, nghe vậy vội vàng buông tay, cái bình nhầm một tiếng rơi trên mặt đất, lên tiếng trả lời mà nát quẳng cái nát nhừ. Lâm Thanh Uyển bị hắn tức giận đến không còn cách nào khác, hít sâu một hơi chấn định tâm thần, phấn hương ngọc bình giá trị liên thành, ngươi còn không xem ở mắt bên trong, tất nhiên là vì nơi này trấn quan chi bảo, phong hỏa quạt lá cọ mà tới. Cô nương cực kỳ thông minh, đoán không sai. Diệp Vô Phương thở dài nói, ta đối thế gian bảo vật không có chút nào hứng thú, làm gì được ta có một vị bằng hữu muốn sinh nhật, nhất định phải ta tiến hắn nơi này phong hỏa quạt lá cọ. Ta nghĩ yêu cầu này nếu là cô nương sư phụ nói ra, ngươi cũng nhất định sẽ rất khó khăn, vì sao không thể thông cảm một chút ta, mở một con mắt nhắm một con mắt đâu? Lâm Thanh Uyển cả giận nói, sư phụ ta tuyệt sẽ không xách loại yêu cầu này. Vật họp theo loài người lấy bảy điểm, các ngươi căn bản rắn chuột một ổ. Diệp Vô Phương giao phiến cười nói, vậy không bằng cô nương theo ta đi thấy vị bằng hữu kia một mặt, ngươi nếu có thể giúp ta khuyên nhủ hắn, ta tự nhiên sẽ không lại muốn nơi này phong hỏa quạt lá cỏ. Hung hăng càng quái, ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta, cũng không còn cho phép tới gần Thanh Hà tự một bước. Lâm Thanh Uyển rút ra bảo kiếm trực chỉ Diệp Vô Phương, lưỡi kiếm tại ánh trăng lạnh lẽo bên trong càng lộ vẻ sắc bén. Diệp Vô Phương lại một phái thong dong tự tại, đong đưa cây quạt chỉ thiên chỉ địa, lưu luyến không rời nói, cái nhà này bên trong đã có cô nương lại có bảo vật, ta làm sao bỏ được đi đâu? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đưa ngươi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển một kiếm đánh tới, Diệp Vô Phương phi thân liền đi, hai phiến cửa phòng lên tiếng trả lời mà ra, lại lộ ra một vị lão đạo chống quải trượng mà đến. Nguyên lai Diệp Vô Phương đã sớm nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, chỉ nói cướp con tin, đỡ tốn thời gian công sức, còn không cần cùng Lâm Thanh Uyển cứng đối cứng. Nguyên lai, lão đạo trong giấc mộng bị đánh thức, theo thanh âm tìm tới, không nghĩ còn chưa xem phải mở hai, liền bị Diệp Vô Phương một tay chế trụ cổ. Lão đạo tuổi già sức yếu, cái kia bên trong nhận được dạng này kích thích, hoảng sợ phía dưới hô hấp không thông suốt, lập tức trắng bệnh như xác. Đem phong hỏa quạt lá cọ giao ra, các ngươi như không nỡ đồ vật, cũng đừng trách ta không nỡ mệnh. Diệp Vô Phương giữ chặt lão đạo, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, Lâm Thanh Uyển đành phải mệnh tiểu đạo lấy phong hỏa quạt lá cọ, đàm phán nói, ta đến 1 2 3, mọi người cùng nhau trao đổi. Ngươi trước ném đồ vật cho ta, ta lại thả người, ngươi nếu không nguyện ý thì thôi. Dù sao bảo vật vẫn còn, ta lúc nào tới lấy đều được, nhưng người chết coi như rốt cuộc không sống được. Diệp Vô Phương tăng lớn lực tay, lão đạo đau đến lẩm bẩm, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi, Lâm Thanh Uyển thấy lão đạo thoi thóp, run đều nhanh tiến vào quan tài, đành phải xì một tiếng kinh miệt, trước ném phong hỏa quạt lá cọ quá khứ. Diệp Vô Phương tiếp nhận phong hỏa quạt lá cọ phi thân liền đi. Tiểu đạo vội vàng tới đỡ ở sư phó, Lâm Thanh Uyển nhìn qua lão đạo thương thế, dặn dò, không sao, sư phó ngươi chỉ là thụ chút kinh hãi, ngất đi, ngươi dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi, ta đuổi theo người. Lâm Thanh Uyển đứng dậy nhìn về phía Diệp Vô Phương biến mất phương hướng, nắm chặt nắm đấm nói, chớ đắc ý, bản thân ra đảo nguyên, chạy qua ta người còn không có gặp qua đâu. Diệp Vô Phương đắc thủ về sau, nhàn nhã bước đi thong thả tại vùng ngoại ô trong rừng cây, chợt nghe phương xa truyền đến tiếng bước chân rộn rập, không giống dã thú. Diệp Vô Phương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng áo trắng xuyên qua u ám rừng cây, ở trong ánh trăng thẳng đến phương hướng của mình mà tới. Diệp Vô Phương cười thầm một câu chính hợp ý ta thu phong hỏa quạt lá cọ phi thân mà đi. Hai thân ảnh một hoàng tái đi, một trước một sau, tại trong rừng cây rậm rạp chợt lóe lên, chỉ còn nhánh cây hơn rung động không thôi. Phản phất chỉ là một trận giữa người yêu truy đuổi trò chơi, Diệp Vô Phương không thay đổi ngày xưa lời biếng, âm thầm suy nghĩ, không bằng chậm lại một chút tốc độ, cũng để cho nàng có thể đuổi kịp ta. Diệp Vô Phương đang muốn dừng bước, không nghĩ ngoái nhìn nhìn lại, Lâm Thanh Uyển nháy mắt nhào đến trước mắt, một quyền chính giữa mũi của hắn. Diệp Vô Phương quẳng xuống nhánh cây lăn xuống trên mặt đất, Dung Xuân Cung lên tiếng trả lời mà ra, rơi vào Lâm Thanh Uyển trên tay. Diệp Vô Phương còn chưa tới kịp đứng dậy, một tiễn bay vụt mà đến, Diệp Vô Phương lẫn mất chậm chút, góc áo bị trực tiếp đính tại trên cây. Bảo tiễn liên tiếp đánh tới, lại bị một đạo quạt gió phản thổi mà tán, rơi vào trên đồng cỏ. Diệp Vô Phương lao đi máu mũi, long đưa cây quạt đứng tại chỗ, chờ lấy nhìn Lâm Thanh Uyển có mấy điểm năng lực. Lâm Thanh Uyển khinh thân đứng ở nơi xa, không ngừng bắn tên, không thèm quan tâm Diệp Vô Phương quạt gió, đã sớm đem tất cả bảo tiễn thổi bay. Chiến đấu buồn tẻ mà không thú vị, bất quá mỹ nhân ở trước, Diệp Vô Phương như thế nào không thú vị, chê bừa, cô nương làm gì lãng phí sức lực cùng bảo tiễn, như cô nương đem thực tình phong tới, Diệp Vô Phương nhất định không thể chống đỡ được. Lâm Thanh Uyển nghe vậy thu cùng, lấy eo rơi sách trên tay, lại cười nói, công tử nếu có được đến khối ngọc bội này, ta lợi dụng thân tướng nữa. Như thế nào? Tốt, lời này Nhật Nguyệt làm gương, mời cô nương cẩn thận. Diệp Vô Phương đang muốn xuất thủ, lại phát hiện hai chân không thể động đậy, Lâm Thanh Uyển gặp hắn thần sắc cứng đờ, thần thái càng thêm nhàn nhã tự đắc, hảo tâm nhắc nhở, ngươi nhìn phía trên. Diệp Vô Phương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 100.000 đem bảo tiễn treo cao lên đỉnh đầu, tựa như tinh hà, căn bản không biết Lâm Thanh Uyển khi nào bày ra. Lâm Thanh Uyển nói, đây là trời đánh địa định chi trận, có thể bức ta dùng ra trận này, ngươi vẫn là thứ nhất. Cô nương lần thứ nhất cứ như vậy cho không tại hạ, thực tế vinh hạnh. Lâm Thanh Uyển gặp hắn sắp chết đến nơi, nhưng như cũng một bộ cười đùa tí tưởng, thận đến nghiến răng, dẫn cung cười lạnh nói, một tiễn này xuống dưới, ta nhìn ngươi còn có thể trang đến lúc nào. Lâm Thanh Uyển nhắm chuẩn Diệp Vô Phương bắp chân chính là một tiễn, không nghĩ năm mai phi tiêu từ tĩnh mịch trong rừng cây bay ra, một viên đâm vào trên tên, mặt khác bốn cái trực tiếp xuyên qua cổ tay của nàng cùng cổ chân. Dung Xuân Cung lập tức rời tay mà bay, Lâm Thanh Uyển quẳng xuống đất, tứ chi đều đoạn, rốt cuộc bất lực đứng dậy. Bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, Lâm Thanh Uyển lại không về thiên chi có thể. Trời đánh địa định chi trận lập tức bị phá, huyền không bảo tiễn cùng nhau rơi xuống, bất quá rơi thế yếu tiểu bất lực, Diệp Vô Phương sao đặt ở mắt bên trong, một cái cuốn lên tất cả bảo tiễn thổi nhập rừng cây. Cửu Thiên Thần Giáo cùng Đào Nguyên Thường hay bất hòa, hôm nay chưa trừ diệt ngươi tất thành hậu hoạn. Xem ra, ngươi lần thứ nhất chết đi, cũng muốn giao cho ta. Diệp Vô Phương quá khứ một cước bước lên Lâm Thanh Uyển eo kiếm, rút ra bảo kiếm nhắm ngay dưới chân người yết hầu. Nhưng thấy giai nhân xinh đẹp, sắc hương tiêu khuyên thai ngọc ở trước mắt, Diệp Vô Phương không khỏi không đành lòng, thở dài nói, chính nghĩa cũng cần xem xét thời thế, đạo lý này, đi địa ngục minh bạch đi. Bảo kiếm phá phong mà rơi, dù nhìn như hướng hở, lại có thể đoạt tính mạng người. Không nghĩ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một viên phi tiêu đánh tới, đâm vào lưỡi kiếm phía trên, bảo kiếm chết đi phương hướng, xuyên qua bả vai cắm trên mặt đất, cắt đứt Lâm Thanh Uyển số sợi tóc. Sợi tóc bay xuống trên mặt đất, Diệp Vô Phương quay đầu nhìn chỗ không bỏ rừng cây, ngạc nhiên nói, vì sao cả ta? Trong rừng cây hiện ra một người thân ảnh, cung kính hành lễ nói, đại công tử mời tam thiếu. Diệp Vô Phương lúc này mới nhớ tới quan hệ của hai người, cũng không tốt lại làm khó Lâm Thanh Uyển, cất bước theo người kia rời đi, chợt nghe sau lưng Lâm Thanh Uyển khí tức yếu ớt, "Đều, sư minh, chờ đi." Người kia tiếp tục tiến lên, Diệp Vô Phương lại dừng bước lại, mỉm cười chào hỏi phía trước người kia nói, "Không phải đang gọi ta, vậy liền đang gọi ngươi. Ta cùng nàng sư xuất đồng môn, tự nhiên nhận ra." Tế Gió đành phải dừng bước lại, cũng không dám xoay người lại đối mặt Lâm Thanh Uyển, Diệp Vô Phương chợt khen, "Nguyên lai đảo nguyên như thế tiểu. Cửu Thiên Thần Giáo cái khác hai nhà người, ta chỉ nhớ rõ giải rác mấy cái, nếu là tao ngộ ngươi hôm nay tình cảnh như vậy, ta còn không biết nên giúp ai đâu." Tế Gió tự nhận là giải thích xong hết thảy, đứng dậy muốn đi, Lâm Thanh Uyển bị đóng ở trên mặt đất không cách nào động đậy, đành phải kêu khóc nói, "Sư minh, chớ đi a. Ta đã bái nhập Cửu Thiên Thần Giáo, cùng trốn đảo nguyên tái vô quan hệ." Lâm Thanh Uyển phát lực trấn khai bảo kiếm, vị thân kiếm miễn cưỡng đứng người lên, nhìn qua cái kia đạo đã từng ngày ngày tưởng niệm, lúc này gần ngay trước mắt màu trắng bóng lưng, thở dài, "Sư phụ một mực lòng mang ấy nấy, hắn nghĩ gặp lại ngươi một lần. Ta không cách nào tha thứ trốn đảo nguyên, kia bên trong đã không có ta chỗ theo đuổi chính nghĩa." Tái nhợt mà đơn bạc lời nói, Lâm Thanh Uyển có thể nào tán đồng, chỉ vào Diệp Vô Phương, cả giận nói, "Kia Cửu Thiên Thần Giáo liền có sao? Bên cạnh ngươi người kia, giết người cấp của việc gác bất tận. Sư minh, ngươi tội gì che đậy mình, không phân biệt đen trắng? Các ngươi trò chuyện các ngươi, em đẹp dắt ta làm gì?" Diệp Vô Phương không cẩn thận đâm vào Tế Gió phía sau lưng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy vừa rồi cái kia eo rơi, đang nằm tại Tế Gió dưới chân. Diệp Vô Phương gặp hắn thần sắc xoắn xuýt, nghị xoay người giúp hắn nhặt lên, miệng bên trong quên đủ, nếu là chân quý, vì sao muốn nó nằm trên mặt đất? Khối này eo rơi Tế Gió tự nhiên nhớ được, hình ảnh thô ráp đơn giản, là sư huynh muội ba người tại chợ đêm bên trên mua, ba người đều có một khối. Nhị sư muội đã theo chủ nhân hạ táng, mà hắn sớm đã không biết ném tới đi đâu. Tế Gió một tay ngừng lại Diệp Vô Phương động tác, hướng về phía trước một cước dâm nát khuyên thai ngọc, khỏi phải quan tâm, chúng ta đi. Sư huynh, tại Lâm Thanh Uyển tê tâm liệt phế la lên bên trong, hai người dung nhập rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thanh Uyển thể xác tinh thần mỏi mệt, lảo đảo ngã xuống trong vũng máu, nguyên bản tan rã ý thức tại chịu đựng ngoài ý muốn đả kích về sau, hóa thành không cam lòng xông lên đầu. Nắm chặt đầu ngón tay, trên mặt đất lôi ra thật dài năm đạo vết máu, tại đất vàng lá xanh phụ trợ dưới, càng phát ra nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thanh Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào hắc ám thế giới, thở dài, sư minh. Chương 1, phiên ngoại lần đầu gặp mùa hè chương 1, phiên ngoại lần đầu gặp mùa hè vô phương, đây là ta lần thứ nhất mang ngươi đến Cựu Thiên Thần giáo, nhà bên trong không người có đảm lượng quản giáo ngươi, nhưng cái này bên trong coi như khác biệt. Nơi đây quy củ nghiêm nghiêm, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này bên trong, không cho phép tùy ý đi lại. Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Gian phòng bên trong, màu hồng xương mù từ đến phiêu tán mà ra, bay múa tại gian phòng mỗi một góc. Diệp Nôn mặc trắng đen xen kẽ phục sức, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vì Diệp Vô Phương kỹ càng giới thiệu Cựu Thiên Thần giáo. Hắn dù hai mắt mù, lại rõ ràng có thể cảm nhận được Diệp Vô Phương không yên lòng, căn bản không thèm để ý lời hắn nói, không khỏi thở dài nói, cho ta nghiêm túc chút, cái này bên trong không so Diệp ra, ngươi nếu là thật sự gây họa, phụ thân đều không cách nào giúp ngươi. Diệp Vô Phương lúc này bất quá 12 tuổi, mới tới thế nào đến tự nhiên cảm thấy mọi chuyện mới lạ thú vị, liền ghé vào trên cửa sổ hướng ngoại trái phải nhìn quanh, thấy đại ca ngôn ngữ rông dài, không giống bình thường như vậy làm việc sảng khoái, trong nội tâm phiền não, thế là đi qua ngồi vào Diệp Nôn trước mặt, không nhịn được nói, ta có đang nghe, đại ca ngươi yên tâm, không ai sẽ cùng ta một đứa bé so đo. Đúng, cái này bên trong có hay không mỹ nữ a? Hắn chú ý điểm quả nhiên tại cái này bên trong. Diệp Nôn cau mày nói, mỹ nữ có rất nhiều, chỉ là cùng ngươi cùng thế hệ ta biết phải không nhiều, Sở Na Thành hôm nay hẳn là cũng đến. Chờ một lát ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Bất quá người ta tuổi tác dù tiểu lại tầm cao khí ngạo, chưa hẳn để ý ngươi. Hai người chính trò chuyện, chợt có thị nữ gõ cửa bẩm báo nói, Diệp đại công tử, Tư Minh đại nhân cho mời. Diệp luôn nghe vậy viện thị nữ rời đi, trước khi đi không quên căn dặn Diệp Vô Phương nói, ta hiện tại muốn đi xử lý trong giáo sự vật, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này bên trong, không cho phép chạy loạn, nếu để ta phát hiện ngươi gây họa, tuyệt đối ra pháp hầu hạ. Diệp Vô Phương gật gật đầu, cười hì hì lấy nhìn Diệp luôn biến mất ở sau cửa, sau đó mở cửa sổ ra phi thân nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào um tùm cành lá bên trên. Hắn nhìn trước mắt rộng lớn rừng cây, cây xanh râm mát một mảnh xanh tươi, không khỏi cảm khái nói, nơi này phong cảnh thật đẹp, đây mới là mùa hè nên có hương vị, nhà bên trong luôn luôn âm u đầy tử khí, hay là không khí thanh tân cùng tự do tự tại thiên nhiên, càng có thể làm người cảm thấy dễ chịu. Toát ra là mới nhanh cây, theo thanh phong thổi qua run nhẹ nhẹ, Diệp Vô Phương đứng ở phía trên theo cảnh lá điên rung động, đang do dự cuộc đời mình địa không quen, muốn đi đâu bên trong vui đùa, đột nhiên trông thấy xa xa trên đường nhỏ, đi tới một người mặc màu xanh đậm quần áo thiếu niên. Diệp Vô Phương giẫm lên nhánh cây nhảy qua đi, đột nhiên rơi vào thiếu niên trước mặt, ngăn trở đường đi của đối phương, "Uy, ngươi là người nơi này sao?" Thiếu niên mặc áo lam dáng người so Diệp Vô Phương muốn gầy nhỏ rất nhiều, tuy là duy trì lấy lạnh lùng thân sắc, lại rõ ràng bị lời nói của hắn giật nảy mình, một bên không vui gật đầu, một bên trên dưới quan sát cái này hạng người lỗ mãng. Diệp Vô Phương nhớ tới đại ca nói qua Sở Na Thành, nhìn đại ca tán dương tiếng nói của nàng, hẳn là một vị tuyệt đại giai nhân, nói không chừng mình bây giờ nhanh chân đến trước, sau này sẽ là một đoạn tốt nhân duyên, thế là mở miệng hỏi, "Ngươi biết một cái gọi Sở Na Thành nữ hài từ sao?" Nghe nói tuổi còn nhỏ khí chất bất phàm, ta muốn gặp mặt nàng. Thiếu niên mặc áo lam mỉm cười gật đầu, chỉ vào phía sau hai người suối nước nói, ta biết nàng, bất quá ngươi gọi nàng Ngọc Thiểm Cung liền tốt, nàng không thích người khác gọi nàng bản danh, nàng bây giờ tại bên kia tắm rửa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá khứ. Diệp Vô Phương thầm kêu chính hợp ý ta, hớn hở ra mặt nói, ngươi nói như vậy ta liền càng muốn quá khứ, nữ nhân dáng người thế nhưng là so mặt trọng yếu hơn, như thế rất tốt, ta có thể một lần nhìn thông thái. Diệp Vô Phương bay người liền muốn chạy tới, lại phát hiện thiếu niên mặc áo lam một mặt xem thường, thế là dừng bước lại cười nói, thế nào, ngươi không nghĩ tới đi? Long thích cái đẹp mọi người đều có, nhìn ngươi một mặt ghét bỏ, chẳng lẽ Sở Na Thành là cái xử nữ? Thiếu niên mặc áo lam giận quá thành cười, lắc đầu nói, không có, nàng đẹp đến mức rất, chúng ta quá khứ, nhìn nàng một cái có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Thế là Diệp Vô Phương phía trước, thiếu niên mặc áo lam theo ở phía sau, hai người theo đuổi cỏ tiềm hành quá khứ. Thiếu niên mặc áo lam chỉ vào nơi xa nói, ngươi nhìn kia bên trong. Diệp Vô Phương theo thiếu niên mặc áo lam ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người đứng tại trong chèo suối nước bên trong, chỉ lộ ra phía sau lưng cùng một đầu tú mỹ tóc dài. Khoảng cách của hai người có chút xa, Diệp Vô Phương cũng nhìn không rõ lắm, một bên cẩn thận địa tiếp cận, vừa quan sát phân tích nói, cổ đến cái mông đường còn cứng rắn cùng cục gạch, cái này ngực cũng quá phẳng một chút đi. Thiếu niên mặc áo lam quay đầu đứng ở một bên, căn bản không nhìn suối nước bên trong người, nàng hiện tại hay là tiểu hải tử, làm sao có thể có ngực. Trong nước người nghe tới bên cạnh bụi cỏ vang xào xạc, phi thân rơi xuống trên nhánh cây, gỡ xuống treo ở một bên y phục mặc lên, rút kiếm quát, thứ gì, tại bụi cỏ bên trong lén lén lút lút, ra. Diệp Vô Phương đúng lúc đứng tại nhánh cây phía dưới, nhìn thấy toàn bộ quá trình đều kinh ngạc đến ngây người, run rẩy hỏi, ngươi là nam? Ngươi không phải Sở Na Thành sao? Thiếu niên mặc áo đen thần sắc ngạo mạn, không ai bị nổi nhìn xuống Diệp Vô Phương nói, cái gì chữ cam, ta chưa nghe nói qua. Ta gọi Mộ Dung Thương, ngươi trốn ở bụi cỏ bên trong, là nghĩ ám hại tại ta sao? Thôi đi, mất hứng. Diệp Vô Phương cũng mặc kệ Mộ Dung Thương hỏi cái gì, biết hắn là nam nhân về sau, lập tức không có hứng thú, quay đầu liền muốn rời đi. Mộ Dung Thương trong giáo địa vị tôn quý, khi nào nhận qua cái này cũng không nhịn, thế là xì một tiếng khinh miệt liền rút kiếm giết tới. Diệp Vô Phương cảm thấy sau lưng sát khí đánh tới, lại kiến giải bên trên Mộ Dung Thương cái bóng càng phát ra tiếp cận. Khoe miệng mỉm cười, không sợ hai chút nào đưa lưng về phía đối phương, giơ lên chuôi kiếm ngăn trở Mộ Dung Thương mũi kiếm. Hai người sát khí nổi lên bốn phía, bảo kiếm va chạm vào nhau tung ra hỏa hoa, thiếu niên mặc áo lam ở bên rượi vào thân cây, gặm lấy hạt dưa thấy cao hứng, nhưng thấy hai người đánh cho không thoải mái, đổ dầu vào lửa nói, Diệp Vô Phương không phải nghĩ ám hại ngươi, hắn là đang rình coi ngươi, nhìn trộm hiểu không? Mộ Dung Thương nghe vậy lửa giận ngút trời, sư phụ cố ý dặn dò qua mình không muốn làm cái này chờ chút lưu sự tình, mình cũng không để ở trong lòng, không nghĩ hôm nay vậy mà đã thành bị người rình coi cái kia, cắn răng nghiến lợi mắng, vô sỉ hạng người, nhìn ta gọt ngươi đầu chó. Diệp Vô Phương thấy đối phương hiểu lầm mình cũng là một buồn lửa giận, nghĩ đến mình như thế phong lưu tiêu sái, vậy mà chạy tới nhìn trộm một cái cùng mình dáng người cấu tạo giống nhau như lúc nam nhân, lập tức cảm thấy buồn nôn, hỏa khí ở trong lòng càng phát ra cháy hừng hực, mắng, ta nhổ bạo, ai sẽ nhìn lén ngươi à? Chính ngươi thân thể dáng dấp cùng nữ đồng dạng, ngươi trách ta hiểu lầm, trách ngươi mẹ đi. Hai người càng mắng càng lên, cũng đều là nhà bên trong sống an nhàn sung sướng quá lớn, cái kia bên trong nhận được khẩu khí này, thế là chiêu thức càng phát ra ngoan lệ tàn bạo. Mộ Dung Thương võ công dù thắng Diệp Vô Phương một điểm, lại không kịp đối phương phản ứng cấp tốc chiêu thức linh hoạt, trong chiêu về sau lại bị Diệp Vô Phương một cước gạt ngã. Mộ Dung Thương rơi trên mặt đất còn chưa tới kịp đứng lên, liền bị Diệp Vô Phương một cước giẫm tại dưới chân. Diệp Vô Phương cước lực kỳ hung ác, Mộ Dung Thương hung hăng địa bay nhảy, lại chết sống không đứng dậy được. Diệp Vô Phương gặp hắn chật vật phải cùng sửa chữa rùa đen đồng dạng, cao giọng cười nhạo nói, liền ngươi cái này võ công, còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta đắc chí. Mộ Dung Thương chưa từng nhận qua cái này cùng nhục nhã, cũng không còn bận tâm hình tượng, há mồm liền cắn về phía Diệp Vô Phương bắp chân. Diệp Vô Phương kêu thảm một tiếng vội vàng lui lại, Mộ Dung Thương bỏ dậy níu lại bắp chân của hắn, liền hướng sau lưng suối nước ném đi. Diệp Vô Phương vội vàng níu lại Mộ Dung Thương cổ áo, hai người đánh cho không có kết cấu gì, tựa như cầu hùng đánh nhau ở cùng một chỗ, tại suối nước bên cạnh lung la lung lay hồi lâu, rốt cục chống đỡ không nổi cắm đến trong nước. Thiếu niên mặc áo lam buồn cười nhìn xem hết thảy, đợi đã lâu không gặp hai người đi lên, còn tưởng rằng hai người đã chết chìm, đang chuẩn bị đi gọi người tới, chợt thấy hai người ướt sũng địa leo lên. Hai người cắt chạm một bên, phun ra trong dạ dày suối nước, tương hô oán trách bắt đầu. Diệp Vô Phương thấy quần áo trên người đều ở bước, liền chuẩn bị cởi ra hăng khô. Thiếu niên mặc áo lam nhìn thấy Diệp Vô Phương hành vi, quá sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Thương thấy thế cũng cởi quần áo ra. Diệp Vô Phương nói, cởi quần áo ra sấy một chút à, dạng này ướt trở về, đại ca phải mắng chết ta. Thế là hai người thoát sạch sẽ, đốt lên tuổi lửa nướng quần áo. Thiếu niên mặc áo lam thấy hai người tình quang, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh quay người liền muốn rời khỏi. Diệp Vô Phương thấy thế vội vàng ngăn tại thiếu niên rời đi trên đường, chống lạnh ha ha cười nói, làm sao rồi, nam nhân thành khẩn gặp nhau ngươi xấu hổ cái gì? Ta cùng Mộ Dung Thương đều trần trùng trụ, ngươi dứt khoát cũng thoát đi. Diệp Vô Phương thấy thiếu niên mặc áo lam trợn nhìn mặt, còn tưởng rằng hắn là xấu hổ, trong lòng càng thêm đắc ý, làm ra vẻ làm bộ liền muốn kéo đối phương quần áo. Thiếu niên mặc áo lam khí lực không kịp Diệp Vô Phương, tức giận đến bờ môi khai ra máu, hướng về phía Diệp Vô Phương dưới hông chính là một cước. Diệp Vô Phương chính chơi đến cao hứng, đột nhiên cảm giác được dưới hông bên trong một chút kịch liệt đau nhức vô song, té quỵ dưới đất không thể động đậy. Thiếu niên mặc áo lam tránh thoát Diệp Vô Phương tay, khóc chạy đi. Diệp Vô Phương một tay chống đất, một tay che lấy vết thương mắng, ta còn không có khóc đâu, ngươi khóc cái giám à? Mộ Dung Thương, ngươi lại thế nào, làm sao ngươi sắc mặt cũng không tốt? Diệp Vô Phương đang muốn cùng Mộ Dung Thương phàn nàn, chợt thấy thần sắc hắn xa suốt đứng tại trong bụi cỏ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe Mộ Dung Thương thở dài nói, nguyên lai, bọn hắn đều là gạt ta. Diệp Vô Phương hỏi, bọn họ là ai? Sư phụ của ta à, hắn luôn nói ta trong người đồng lứa đã vô địch, không nghĩ tới hôm nay gặp phải giống như ta lớn hải tử, ta vậy mà thua thảm như vậy. Diệp Vô Phương thầm nghĩ kỳ thật ngươi cũng không tính thua à, nói, hắn đương nhiên là tại hướng ngươi, nếu là cha ngươi địa vị rất cao, hắn khẳng định sẽ vì định bợ ngươi nói tốt hơn nghe, liền cùng cha ta tìm cho ta những sư phụ kia đồng dạng. Ngươi nói đúng, ta là giáo chủ nhi tử, ta thường xuyên tìm người so tài, mặc kệ đối thủ là ai, ta luôn có thể thắng, xem ra đó căn bản là bởi vì mọi người e ngại cha ta, cho nên mới để cho ta. Thử, nguyên lai một mực là chính ta không biết tốt xấu. Uy, ngươi làm sao rồi? Diệp Vô Phương nghe vậy như gặp phải sét đánh, thầm kêu hoàng bét, tại Cửu Thiên Thần giáo bên trong, mộ cho cái họ này vốn là đặc biệt, cùng ta cùng thế hệ Nam Hải vốn cũng không nhiều, đại ca vừa rồi từng nói với ta hắn chỉ là bởi vì là nam, cho nên ta cũng liền không có quá để ý xong, đại ca nếu là biết ta đánh thiếu chủ, hắn khẳng định phải chém chết ta, ta nên làm cái gì à? Mộ Dung Thương cũng mặc kệ Diệp Vô Phương phiền muộn, mình ở một bên hạ quyết tâm muốn một lần nữa tỉnh lại, cao hứng bừng bừng địa phát thể nói, Diệp Vô Phương, ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, cố gắng tiếp tục tu hành, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh thắng ngươi. Chương 2, phiên ngoại lần đầu gặp mùa hè chương 2, phiên ngoại lần đầu gặp mùa hè Diệp Vô Phương chính ha ha gượng cười gật đầu, thị nữ nghe tiếng từ đằng xa mà đến, ở bên hành lễ nói, thiếu chủ, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Giáo chủ mời ngài nhanh qua khứ. Hai người nghe vậy mặc vào hòng khô quần áo, đi theo thị nữ sau lưng vừa đi vừa nói, hai người trong nhà đều là chúng tinh phùng nguyệt hạng người, dù địa vị tôn sùng, lại cuối cùng thiếu một tia hải tử thiên tính cùng tính tình. Hôm nay nhìn thấy đối phương, hai người tính tình gần lại võ công chắc tuyệt, lại không thèm để ý thân phận của nhau địa vị, tất nhiên là mới quen đã thân cận bắt đầu. Diệp Nôn tìm không thấy Diệp Vô Phương, trong lòng đang lo lắng, liền nghe thị nữ bẩm báo Diệp Vô Phương đã cùng Mộ Dung Thương sóng vai mà quay về. Diệp Nôn trong lòng kinh ngạc hai người khi nào nhận biết, chỉ nghe Diệp Vô Phương cười nói, đại ca, ta trở về để ngươi lo lắng, đây là bạn tốt của ta Mộ Dung Thương. Diệp Nôn hành lễ nói, tham kiến thiếu chủ, tam đệ làm việc lô mãng tâm tính tinh lịch, còn xin thiếu chủ thông cảm. Sẽ không, chúng ta rất chỗ được đến, không bằng để Vô Phương cùng ta ngồi cùng một chỗ, chúng ta mới vừa rồi còn không có trò chuyện đủ đâu. Diệp Nôn nghe Mộ Dung Thương ngữ khí như thường, lại hàm ẩn một tia nhẹ nhàng, biết hai người chung đụng không sai, làm sao lại không đáp ứng. Thế là Diệp Vô Phương theo Mộ Dung Thương tiến vào đại sảnh, hai người tìm cái địa phương không đáng chú ý ngồi xuống, thoải mái hàn huyên. Diệp Vô Phương đang muốn uống rượu, phát hiện bên cạnh ngồi một thiếu nữ, một thân màu xanh đậm hoa phục treo đầy trân châu cùng bạch ngọc, trên thân phiêu tán mùi thơm nhàn nhạt, cử chỉ ưu nhã dáng người như lan. Diệp Vô Phương nhất thời nhìn nhập thần, thiếu nữ cảm nhận được Diệp Vô Phương ánh mắt, nghiêng đầu lại, Diệp Vô Phương chỉ nhìn mặt của nàng một chút, kém chút liền đem miệng đầy rượu cho phun. Nàng, cùng ta vừa rồi gặp phải tiểu tử giống như, Diệp Vô Phương lau đi khóe miệng rượu, thiếu nữ thấy Diệp Vô Phương sắp đến, lặng lẽ hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Vô Phương thăm dò tính địa do hỏi, vị cô nương này nhìn xem hảo hảo cái mặt, không biết ngươi có song bảo thai mình đệ sao? Thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, chúng ta vừa rồi gặp qua, ta gọi Ngọc Tiệp cùng, còn xin Diệp thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. Diệp Vô Phương dù thầm nghĩ xin lỗi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mộ Dung Thương tò mò hỏi thăm hắn phát sinh chuyện gì, Diệp Vô Phương liền nhỏ giọng để hắn nhìn xem thiếu nữ bên cạnh. Mộ Dung Thương không biết nguyên do, thăm dò nhìn lại, thuận miệng nói, răng rớp, làm sao rồi? Nàng chính là vừa rồi thiếu niên mặc áo lam kia, xem như xong, ta hai loa thể đều bị người ta nhìn hết. Mộ Dung Thương nghe vậy một ngụm rượu phun đầy bàn, trong đầu trắng bệnh một mảnh, ho khan. Diệp Vô Phương lắc đầu nói, ai, sớm biết liền nên sớm tắm rửa, không biết người ta có hay không cảm thấy ta bận. Mộ Dung Thương không nghĩ tới Diệp Vô Phương vậy mà tại ý loại sự tình này, đập bàn cả giận nói, ngươi không bình thường sao? Uy, chúng ta đi nói lời xin lỗi đi. Người ta tốt xấu là cái hoa cúc đại cô nương, không hiểu thấu bị ép nhìn chúng ta loại thể, cũng trách đáng thương. Tiến hội kết thúc về sau, Mộ Dung Thương liền cùng Diệp Vô Phương tìm một chỗ địa phương an tĩnh luyện kiếm, không nghĩ Diệp Vô Phương tâm sự nặng nề, chỉ biết nằm ở trên nhánh cây suy nghĩ sự tình. Mộ Dung Thương dưới tảng cây rút kiếm nhảy múa, một chiêu một thức không chút nào mờ. Diệp Vô Phương tâm lý tả hữu cảm giác khó chịu, liền mở lời hỏi Mộ Dung Thương ý kiến. Không nghĩ Mộ Dung Thương nghe vậy giận dữ, một kiếm chặt đứt tráng kiện thân cây, Diệp Vô Phương trực tiếp quẳng xuống cây đến, đứng người lên đập đi trên thân cành lá. Mộ Dung Thương thu kiếm đạo, phi, nàng là cô nương thì thế nào, nàng là nữ ta liền muốn cho nàng xin lỗi sao? Ngươi người này là chuyện gì xảy ra, làm sao nghe xong đối phương là nữ nhân, thái độ liền 180 độ bước ngoặt lớn. Như ngươi loại này thái độ mới không bình thường, lao đối với nữ nhân hung ác như thế, cẩn thận về sau không lấy được lão bà. Mộ Dung Thương nghĩ đến muốn cùng Ngọc Thiềm Cung gặp mặt đã cảm thấy xấu hổ, quay người rời đi nói, mặc kệ ngươi, ta đi tìm sư phụ luyện kiếm. Diệp Vô Phương thấy Mộ Dung Thương đi được dứt khoát, cũng không tốt ngăn cản, chuẩn bị đi tìm đại ca thương lượng một chút việc này, không nghĩ vừa bước vào gió liễu đỉnh, nhìn thấy Diệp Nôn cùng Ngọc Thiểm Cung đứng ở đằng xa ao nước bên cạnh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nói, Ngọc Thiểm Cung cùng đại ca đang làm cái gì? Diệp Vô Phương thấy Ngọc Thiểm Cung thần sắc nhăn nhó không giống bình thường lãnh đạm, biết có việc phát sinh, vội vàng tìm cái bụi cỏ trốn ở bên trong, vụ trộm hướng bên kia nhích tới gần, chợt nghe Ngọc Thiểm Cung hướng Diệp Nôn thổ lộ nói, Diệp đại ca, ta thích ngươi. Diệp Vô Phương nghe vậy cả kinh nói, không thể nào, ta vừa tới liền đụng tới như thế kình bạo kịch bản. Khó trách đại ca nói nàng ánh mắt cao, vậy mà thích đại ca, quả nhiên ánh mắt cao. Bất quá đại ca ngươi nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng nàng, ta không muốn một cái cùng mình cùng thế hệ tổ tử, ngươi nhất định phải kiên định thích Kỳ tỷ tỷ a. Thật có lỗi. Diệp Nôn dứt khoát cự tuyệt khiến Diệp Vô Phương yên lòng, Ngọc Thiềm Cung thần sắc xa xút, cắn răng hỏi, bởi vì ngươi thích Kỳ Du Nhiên sao? Diệp Nôn sờ lấy Ngọc Thiềm Cung đầu, an ủi, ngươi bây giờ hay là tiểu hải tử, căn bản cũng không minh bạch cái gì gọi là tình yêu, chờ ngươi lớn lên một chút. Đủ rồi, thích chính là thích, không thích chính là không thích, ngươi căn bản cũng không thích ta, làm sao khổ tìm cho mình lý do. Ngọc Thiềm Cung vừa xinh đẹp lại thông minh, từ cẩn thận cao ngất, chưa từng nghĩ tới bị người cự tuyệt, thế là khởi sướng tính tình, cả giận nói, ta biết ngươi thích Kỳ Du Nhiên, đã các ngươi tâm ý tương thông, ngươi vì sao không biểu lộ? Diệp Nôn túi đầu nói, rất nhiều chuyện không phải thích là có thể giải quyết, đã ngươi không có ý định thổ lộ, vì sao không cho ta cơ hội? Ngọc Thiềm Cung chất vấn khiến Diệp Nôn tắt tiếng, hắn không biết nên giải thích như thế nào, hoặc là nói tìm không thấy để Ngọc Thiềm Cung tiếp nhận lấy cớ, thế là đứng tại kia bên trong không nói nữa. Ngọc Thiềm Cung sinh lòng oán hận, quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên đối đầu trong bụi cỏ một đôi mắt. Diệp Vô Phương thấy Ngọc Thiềm Cung nhìn thấy mình, đối nàng gật đầu cười cười lấy đó an ủi, không nghĩ Ngọc Thiềm Cung ngay tại nỗi nóng, nghĩ lầm Diệp Vô Phương là tại cười trên nỗi đau của người khác cười nhạo mình, không khỏi đem lửa giận giận chó đánh mèo đến trên người hắn, quay người cùng Diệp Vô nói, đúng, ta có một chuyện quên nói cho Diệp đại ca. Diệp Vô Phương nghe vậy trong lòng giật mình, chỉ nghe Diệp luôn nhíu mày hỏi, thế nhưng là liên quan tới Vô Phương sự tình. Ngọc Thiềm Cung cởi mở cười nói, đúng vậy à, ta hôm nay trùng hợp gặp được hắn, không biết hắn là Diệp gia tam công tử, lại càng không biết Diệp đại ca lại có cái này đẳng hóa sắc đệ đệ. Hắn khi đó ngay tại nhìn lén thiếu chủ tắm rửa, về sau còn cùng thiếu chủ đánh lên, đem thiếu chủ đẩy lên nước bên trong, làm hại thiếu chủ kém chút chết chìm. Diệp luôn nghe vậy nhíu chặt lông mày, Vô Phương quả nhiên là gây sự tình, khó trách ngựa khí hư mềm, ta biết, việc này ta sẽ kỹ càng hỏi hắn, ta có việc đi trước. Ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể tìm tới mình thực tình yêu người. Ngọc Thiềm Cung muốn nói lại thôi, ngơ ngác nhìn Diệp luôn rời đi, đang hao tổn tinh thần thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác, như dự liệu bên trong nhìn thấy tâm kia phẫn nộ mặt, ngươi mới vừa rồi cùng đại ca nói linh tinh cái gì? Ta thích nói cái gì liền nói cái gì, ngươi quản được sao? Ngọc Thiềm Cung gặp hắn tự chui đầu vào lưới, đưa tay níu lại Diệp Vô Phương ống tay áo, Diệp Vô Phương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đổi cái hoàn cảnh đến Diệp Nôn bên người. Diệp Vô Phương còn chưa kịp phản ứng, vì sao bốn phía đổi phong cảnh, liền nghe Ngọc Thiềm Cung hét lớn, chán ghét ta, Vô Phương ngươi mau buông ta ra. Cách đó không xa Diệp Nôn nghe vậy nhíu mày, quắc,
Diệp Vô Phương, ta biết ngươi tại ta bên cạnh, ngươi tới đây cho ta.
Diệp Vô Phương thấy đại ca tức giận, kéo vươn thẳng đầu, một bước một cọ đi đến Diệp Nôn trước mặt, Diệp Nôn thở dài mang theo hắn rời đi. Ngọc Thiềm Cung nhìn xem Diệp Vô Phương quay đầu vãng lai đoán hận ánh mắt, lẻ lưỡi cười nhạo nói, đáng đời, gọi ngươi gây bản đại tiểu thư.
Ha ha.
Hoa Đảo cả vườn, phấn hồng luận vũ. Sở Na Thành cùng Lâm Thanh Nguyện phân biệt về sau, liền tới đến Hoa Đảo huyện tìm kiếm anh em nhà họ Diệp trợ giúp, thế là ở đây ở lại, Diệp Vô Phương thụ đại ca chi mệnh bảo hộ Sở Na Thành, tự nhiên canh giữ ở bên cạnh của nàng. Ngay hôm đó, Diệp Vô Phương nhắm hai mắt nằm tại Hoa Đảo trên cảnh, Sở Na Thành đang ngồi ở dưới cây thưởng thức trà, chợt nghe phía trên truyền đến tiếng cười, không khỏi ngẩng đầu hỏi, ngươi tại cười ngây ngô cái gì?
Không có gì, chỉ là nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sự tình, khi đó ngươi hay là cái sẽ làm mặt quỷ sẽ le lưỡi sẽ đánh người thiếu nữ, có một chút hoạt bát, có một chút tùy hứng, còn có một chút năng lượng, không giống bây giờ lại sẽ chỉ gương mặt lạnh lùng, để người nhìn không ra biểu lộ.
Sở Na Thành ngồi yên lặng cũng không nói chuyện, Diệp Vô Phương ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, cảm khái nói, khi đó ta còn chế giễu hảo hữu lạnh lùng như vậy nam nhân, không có nữ nhân gả cho hắn, không nghĩ tới sau đó không lâu các ngươi liền muốn kết hôn, ta như thế ôn nhu quan tâm nhưng vẫn là một thân một mình.
À, nghĩ đến chuyện thú vị, chờ các ngươi sau khi kết hôn, Ngọc Thanh Thanh chỉ sợ muốn khóc chết, nàng nghĩ như vậy muốn gả cho A Thương, cuối cùng vẫn là bị ngươi cho đoạt.
Sở Na Thành cúi đầu xuống, bị vời mặt khó nén trong mắt cô đơn, ngươi nói sai một điểm, Ngọc Thanh Thanh muốn gả cho thiếu chủ tâm tình, cũng không như ta mấy liệt.
Vì sao nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng thích hắn?
Diệp Vô Phương nhảy xuống tên nhánh, ngồi vào Sở Na Thành đối diện, Sở Na Thành vì hắn châm trà đổ nước, nhìn xem màu xanh nhạt trong nước trà phản chiếu lấy hai người cái bóng.
Nàng muốn gả cho Mộ Dung Thương, bất quá là bởi vì tình yêu.
Ta muốn gả cho Mộ Dung Thương, là vì mạng sống.
Tại sao không nói chuyện rồi?
Diệp Vô Phương thấy Sở Na Thành nhìn qua nước trà xuất thần, tò mò ở trước mặt nàng lắc lắc cây quạt, Sở Na Thành lấy lại tinh thần, nói, không có gì, ta cũng nhớ tới khi còn bé, khi đó ta không bị tộc nhân chào đón, lại có thể thỏa thích nói mình lời muốn nói, làm mình muốn làm sự tình. Ta cố gắng học tập trận pháp chú ngữ, chỉ mong có một ngày có thể tại Sở gia trổ hết tài năng, cải biến vận mệnh của mình, không nghĩ tới lớn lên về sau, đã từng cố gắng ngược lại trở thành công siêng. Ta thật giống như một con chim non, một mực tại mộng tưởng bay ra vùng trời này, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, dù cho có được cánh, cũng chỉ bất quá một con cá trậu chim lồng.
Đúng vậy à, khi đó chúng ta hay là tiểu hải tử, có thể tùy hứng có thể nũng nịu, có thể khỏi phải lo lắng rất nhiều chuyện.
Sở Na Thành nghe vậy nở nụ cười, túi đầu nhẹ giọng hỏi, Phong Lưu Vô Song Vô Phương công tử, cũng sẽ có phiền não.
Diệp Vô Phương không có trả lời, Sở Na Thành cũng không tiếp tục hỏi tiếp, hai người yên tĩnh không nói điệu thưởng thức cả vườn hoa đào nở rộ cảnh sắc, tương tự tâm nguyện tại giữa hai người theo gió trôi qua.
Nếu như chúng ta có thể trở lại cái kia vô ưu vô lự, lần đầu gặp mùa hè.